Chương 227, bốn nhiệm Minh Hà. Chương 227, bốn nhiệm Minh Hà. Sở Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nạp ngàn pháp lò, vật này hắn ngược lại chưa bao giờ thấy qua. Minh Hà vẫn lạc địa phương, di vật trừ trôi này bản mệnh pháp kiếm bên ngoài cũng không có vật gì khác, hoặc là đã bị hủy bởi Vĩnh Dạ Hải, hoặc liền là rơi vào người khác trong tay. Vô luận loại nào đều không có khả năng trả lại. Đạo Hưu nói pháp lò, ta chưa từng thấy qua. Sở Mặc lắc đầu, Minh Hà di vật chỉ cái này một kiếm, không có vật gì khác nữa. Bạch Độ sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Mặc, như đang phán đoán nó nói thật giả. Thật lâu, hắn mới chậm lại ngữ khí, tựa như khẩn cầu, sư đệ chớ có lừa gạt ta, lô này chân quý, là ta phí hết tâm huyết luyện, có động chân chi tư. Như coi là thật mất đi, vi huynh thực tế khó mà tiếp nhận. Sở Mặc giật giật khoe miệng, chân không chân quý cùng hắn có quan hệ gì, gia hỏa này thế nào như là cho rằng hắn đem pháp bảo giấu tiếp một. Hắn là loại người như vậy ư? Nguyên chủ còn sống, coi như thật cầm trong tay, cũng không an ổn. Bạch Đạo Hữu Sở Mặc ngữ khí phai nhạt mấy phần, mở ra tay nói, ngươi nếu không tin, tại hạ cũng không có biện pháp. Bạch Độ nghe vậy, thần sắc đọc lại, sư đệ coi là thật. Nửa phần tình cảm cũng không nói. Ánh mắt của hắn hướng về Sở Mặc, gặp nó không dao động bộ dáng, cuối cùng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, đã như vậy, vi huynh trước hết đi cáo tử. Nói xong, Bạch Độ đứng dậy liền đi. Đi tới cửa động phủ lúc, chợt dừng chân lại, nghiêng người lưu lại một câu, nếu là sư đệ sau này tìm đến Nạp Ngạn pháp lò, mong rằng không tiếp cáo chi. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh đã biến mất ở ngoài cửa. Sở Mặc nhìn đối phương rời đi phương hướng, phất tay lần nữa đem động phủ cửa đá khép lại. Minh Hà, Nạp Ngạn pháp lò. Ánh mắt của hắn yếu ớt. Minh Hà cái chết ngược lại không đại sự. Một thân tuy là trưởng giáo đệ tử, nhưng căn cứ hắn chỗ biết, đây đã là đời thứ tư Minh Hà. Đời trước bế quan trúc cơ mà chết, tốt nhất mặc cho thành tiểu chân quân sau vẫn tại dị giới, sơ đại chết cũng không lớn an ổn. Huyền Minh đạo quân cứ thu đồ, cái khác một mực không để ý tới. Cho nên, Sở Mặc không lo lắng Minh Hà sau khi chết sẽ làm bản thân bị trách phạt. Chỉ là đối phương chết đến có chút kỳ quặc. Nó bản mệnh pháp kiếm lẻ loi chơi trọi thất lạc một chỗ thôn vắng, lại tại chỗ còn có đã thành hình khoa nghi dấu tích. Chẳng lẽ bị cái kia Thiên Thủy Nương Nương chuyện lạ cho phản sát? Sở Mặc lấy ra trên bàn tàng kiếm. Vừa mới Bạch Độ gặp không chiếm được lợi lộc gì, trước khi rời đi đem vật này tùy ý để qua một bên, liền huynh hữu đệ cung hí mã cũng lười đến lại diễn. Không giống lắm. Sở Mặc khẽ bước tàng kiếm, lật đổ phía trước suy đoán. Hắn tại Vĩnh Dạ Hải phát hiện kiếm này lúc, từng dùng chúng sinh tướng góc nhìn xem, lại thấy nó nhân quả ti tuyến kéo dài tới xa vời không biết chỗ. Như có như không, như đoạn như thêm. Một chút cũng không giống như là pháp bộ dáng. Là cái gì dẫn đến Minh Hà vẫn là đây? Sở Mặc có chút hiếu kỳ. Tiên huyền nội phong, Vân Hà sương mù ở giữa. Một tòa trang nhã lầu cắt treo ở lưu vân bên trong, ngói lưu ly, bạch ngọc dai, linh mục xà nhà, biết bao tinh xảo. Trong cát, hai người ngồi đối diện. Bạch Độ sắc mặt trầm tĩnh, cùng lúc trước xúc động tưởng như hai người. Hắn ngồi đối diện một tên tuấn tú đạo nhân, thân mang dáng đám mây tú bảo, đầu đội tử kim quan. Tôn tại ánh nắng bên trong, như tiên xuất trần. Đạo nhân kia cầm bình châm trà, mở miệng nói, Bạch sư đệ, như thế nào? Bạch Độ tiếp nhận cốc trà, có chút ngoài ý muốn nói, Minh Hà sư đệ chết kịp thời, ngược lại bất đi ta tìm lý do khác đi tìm cái kia U Huyền phiền toái. Ồ. Tuấn tú đạo nhân trừng mắt nhìn, chợt cười lên. Nụ cười này khiến Vân Hà đều đánh mất ba phần màu sắc. Hắn dung mạo cong nói, ngươi sư đệ kia có chút thương cảm sư mình. Bạch Độ nhìn cái kia như vẽ tuấn tú đạo nhân, mắt giật giật, tiên luyện pháp môn, thật tốt không hợp thói thường. Hắn lắc đầu, đem tạp niệm ném ngoài não, nói, Minh Hà sự tỉnh trước không cần để ý tới. Ngược lại cực tình sư mình, ngươi đã đạt đến Kim Đan đỉnh phòng, cách Nguyên Anh bất quá cách xa một bước, cớ gì đặc biệt đi tìm cái kia U Huyền phiền toái, đối phương bất quá mới vào Kim Đan mà thôi. Tuấn tú đạo nhân, hoặc nói cực tình chân nhân cười dung không giảm, phiền toái. Sư đệ nói quá lời. Bất quá tiện tay mà làm, nói gì phiền toái hai chữ. Tiện tay mà làm. Bạch Độ chế nhạo, cố ý phái ta đi tìm lý do, nhưng không giống thuận tay. Tốt đa cực tình chân nhân nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí tùy ý, là hai chúng ta mạch lúc trước vì Huyền Dương giới kết xuống duyên phận, cũng có cái kia U Huyền một phần. Cần biết có chút duyên phận, một khi kết xuống, liền không dễ dàng có thể đoạn. Duyên phận. Bạch Độ minh bạch đối phương chỉ hướng, đối cái này thịt mũi coi thường. Năm đó hắn cùng mấy vị sư minh, mượn Minh Hà sự tình, cưỡng ép tại Huyền Dương giới trộn rộn một cước. Việc này nguyên nhân gây ra, sắp thực ứng tại trên người U Huyền. Nhưng lúc đó U Huyền bất quá trúc cơ tu vi, chân chính chủ đạo Huyền Dương sự tình người, là lúc trước Huyền Thành chân nhân, bây giờ Huyền Thành chân quân. Bạch Độ nhất miệng, sư minh, ngươi tìm hắn một cái người hiểu biết ít phiền toái, có ý nghĩa gì? Cực tình cười không đáp, chỉ là làm đối phương thêm chén trà, nhẹ nhàng đem chủ đề bỏ qua. Sư đệ thật tốt làm việc liền là, cái kia cho ngươi phần kia, tự nhiên không thể thiếu. A Bạch Độ liếc mắt nhìn hắn, đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, tiện tay đội lên trên bàn, đứng lên nói, đại sư minh không nguyện nhiều lời, sư đệ liền không hỏi nữa. Nhớ đến lúc đó đem hứa nạp đồ vật cho ta là đủ. Nói xong, hắn cũng không để ý tới cực tình phản ứng, trực tiếp quay người rời đi. Cực tình ngồi một mình trong cát, đưa mắt nhìn bóng dáng đối phương biến mất tại sương khói chỗ sâu. Trong các vắng lặng không tiếng động, chỉ có gió mát nhẹ nhẹ. Thật lâu, hắn đột nhiên than nhẹ một tiếng, nói nhỏ, Huyền Thành sư minh á, Huyền Thành sư minh, vì sao ngươi trước một bước nguyên anh đây? Lại nói đến cực nhẹ, như than vãn, lại như tự dễ ước. Cực tình nhìn về ngoài cửa sổ, vân hải cuộn cuộn, hào quang lưu màu, nhất thời tiên gia thị cảnh. Từ Huyền Thành sau khi đột phá, hắn có bao nhiêu năm chưa từng bước ra tiên luyện nội phong. Vĩnh Dạ Hải, phương Bắc Quý. Huyền hắc màn trời rủ xuống, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi trống trải, lộ ra một loại hoang vu ý nghĩ. Đất đai ám trầm, tất cỏ không mọc, bằng thẳng dị thường, không quá mức lên xuống. Sở Mặc nắm lấy tàn kiếm dựng ở nơi đây, nhìn trước người cách đó không xa một phương bia đá màu đen, thần sắc kinh ngạc đem nó bên trên khắc chữ, nói ra, Minh Thổ. Mạch Độ sau khi rời đi, hắn liền lại về Vĩnh Dạ Hải, hiển nhiên lòng sông vẫn lần theo nhân quả ti tuyến, một đường truy tìm đến chỗ này. Minh Thổ, tại Vĩnh Dạ Hải phàm nhân trong truyền thuyết, chính là vong hồn nơi quy tụ. Tất nhiên, đây chỉ là phàm nhân truyền văn. Dùng giới này tu hành giả nhận thức tới nhìn, người sau khi chết có tỷ lệ biến thành quỷ, dạo chơi giữa thiên địa, không vào luân hồi, cũng khó giải thoát. Sở Mặc nhìn khắp bốn phía, yên lặng lại hoang vu, phản phất chỉ là một chỗ thường thường không có gì lạ nổ hạ dạ. Lông mày của hắn cau lại, trong lòng nghi hoặc, nhìn không ra mảy may về gì, nhưng nhân quả tuyến rõ ràng đoạn ở chỗ này. Càng làm Sở Mặc cổ quái, là nếu không phải hắn một đường theo chuỗi nhân quả mà tới, căn bản không thể nào tìm được cái này minh thổ chỗ tồn tại. Rõ ràng cái này minh thổ, một mực quang minh chính đại ở vào vĩnh viễn dạ bắt mới. Chẳng lẽ còn có cái khác bí mật? Sở Mặc suy nghĩ nói, chợt lật tay một cái, một chuôi màu đen cây quạt nhỏ liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Chương 228, Minh Thổ chương 228, Minh Thổ màu đen cây quạt nhỏ yên tĩnh treo ở lòng bàn tay, mặt cờ u quang ẩn hiện. Sở Mặc tâm niệm vừa động, chỉ một thoáng, vô số bóng mở từ cờ bên trong tuôn ra, từng mảnh bay tán loạn, rơi xuống tức hóa thành nhân hình. Cao thấp mập ốm đều không một, nam nữ già trẻ ứng đều đủ. Cùng lúc đó, muốn, giấy nhị quỷ cũng tại cờ bên trong chậm chậm hiện hình. Chủ thượng, nhị quỷ cùng nhau hành lễ. Sở Mặc khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua giữa sân lít nha lít nhít phi linh, dùng nơi đây làm trung tâm, phương viên chăm dặm tỉ mỉ tra xét. Phàm có dị trạng, lập tức hồi báo. Nói xong, hắn đưa tay vung lên, vài trăm tiên linh như đến sắc lệnh, đi tứ tán. Đồng bên thấm thoát, trong đêm tối, qua lại xen kẽ, lộ ra đặc biệt âm u dục cơ chậm chậm lên trước, nhu hòa thành tuyến bên trong mang theo một chút nghi hoặc, chủ thượng ngài đây là. Sở Mặc ánh mắt hướng về dục cơ cùng chỉ đạo nhân, chỉ hướng bên người, hỏi, các ngươi ở lâu Vĩnh Dạ Hải, nhưng từng nghe nói minh thổ truyền văn. Dục cơ xuôi theo ngón tay hắn nhìn lại, lúc này mới phát hiện tấm bia đá kia, nhẹ giọng kinh ngạc, minh thổ. Nàng mày ngài cau lại, thần tình có chút hoảng hốt, chợt lấy lại tinh thần, vội vã đáp, minh thổ thuyết giáo lưu truyền rất rộng, lại nhiều cho là phàm phu phán đoán. Thiếp thân từng lật xem cổ tịch, có chợ Bắc Quý có bia, chữ chìm khắp đất, người sống không gần, vong hồn từ bể. Nhưng trừ hôm nay bên ngoài, nhưng lại chưa bao giờ chân chính kiến thức qua. Nếu như thật có minh thổ, Vĩnh Dạ Hải cũng không tới khắp nơi đều có quỷ vật dạo chơi. Chỉ đạo nhân nói tiếp, thuộc hạ cũng là như thế. Sở Mặc khẽ bước cằm, đang muốn hỏi lại thời điểm, thần sắc chợt hơi động, chợt đem lực chú ý nhìn về phía phiên linh bên kia. 70 dặm bên ngoài, một mảnh nhạt đất trũng bên trong, hơn 10 tên phiên linh đang lặng lặng đứng thẳng, mặt hướng cùng một phương hướng. Tầm mắt của bọn hắn cuối cùng, một đạo thân ảnh chậm chậm hiện thân. Đó là cái xách theo đèn lồng người. Người tới một thân cũ nát áo đen, trong tay xách theo một ngọn mờ nhạt đèn lồng, đèn lửa như đầu, tại nồng đậm trong bóng đêm choáng mở một vòng nhỏ cổ sáng. Đèn đuốc đông đưa, như ám dạ minh tinh, làm cho người chú ý đốt đèn người đi tới phiên linh trượng phía trước, dừng chân lại, không nói một lời, chỉ đem đèn lồng tới gần một chút, ánh sáng mờ nhạt choáng vẩy vào phiên linh trên mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Mặc liền phát giác được không đúng. Cái kia hơn 10 tên phiên linh thân thể, lại không bị khống chế động lên. Chuyện lạ, người dẫn đường. Sở Mặc ánh mắt nhất động, nhận ra đốt đèn người lai lịch. Những cái kia phiên linh vẫn tại hắn trưởng không phía dưới, nhưng nó thân thể bị quần sáng soi sáng sau, liền tự mình quay người, mở ra bước chân, im lặng không lên tiếng đi theo người dẫn đường sau lưng. Một bước, hai bước, như bị tượng gỗ sợi tơ xách theo, cực kỳ kỳ dị. Người dẫn đường này chuyện gì xảy ra? Chuyện lạ không phải đối tử vật không nổi hứng thú ư? Sở Mặc hơi nghi hoặc một chút. Hắn tâm niệm vừa động, không thử lấy đoạt lại quyền khống chế, ngược lại thôi động cái khác phiên linh hướng chỗ kia hội tụ. Ta ngược lại muốn xem ngươi muốn làm cái gì. Ngược lại phiên linh trên đường còn nhiều, theo bắt theo luyện, căn bản không đau lòng. Nhặt đất chúng, hội tụ đến phiên linh càng nhiều. Người dẫn đường như không có cảm giác, yên tĩnh đốt đèn chạy chậm chậm. Ánh sáng mở nhạt choáng đi tới chỗ, vô số cỗ phiên linh giống bị lấy đi ý chí im lặng tùy hành, đội ngũ phát triển. Đột nhiên, bốn phía không khí hơi trầm lại. Tầng một sương mù lặng yên tràn ngập mà lên, lúc đầu nhạt như lụa mỏng, đảo mắt liền dày đặc sền sệt, đem tầm mắt che lấp hơn phân nửa. Người dẫn đường bước chân không ngừng, trực tiếp bước vào trong sương mù. Tùy hành phiên linh dập khuôn từng bước, thân ảnh từng cái không có vào sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Sở Mặc thông qua phiên linh con mắt, nhìn thấy trong sương mù cảnh tượng. Một đầu đường mòn từ không biết kéo dài mà ra, mặt đường màu vàng đất, hai bên sương mù tường đậm đậm, không gặp giới tuyến. Đây là âm lộ. Sở Mặc kinh ngạc nói, cái kia bùn đất đường nhỏ bộ dáng, rõ ràng cùng kết nối quỷ thị âm lộ độc nhất vô nhị. Người dẫn đường bên kia, đốt đèn bước lên đường mòn, đi rất rất lâu, xung quanh cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Sương mù đột nhiên tan, trước mắt hóa thành một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Không gặp xung quanh, cũng không nhận nguyện tinh thần, chỉ có siêu phàm linh giác có thể phát giác được, phiên linh đứng trước thân tại một chỗ trên mặt đất, trong bóng tối mơ hồ có rất nhiều bóng mờ lay động. Người dẫn đường đến tận đây, bước chân cuối cùng dừng lại. Nó phảng phất đã hoàn thành sứ mệnh, không tiếp tục để ý sau lưng phiên linh, thu hồi đèn lồng chậm chậm quay người, dọc theo lúc tới âm lộ càng đi càng xa, thân ảnh cuối cùng không có vào sương mù chỗ sâu. Sở Mặc nhắm mắt ngưng thần, mượn phiên linh chi khu cảm giác mảnh này hắc ám. Từ người dẫn đường thu hồi đèn lồng sau, phiên linh liền khôi phục năng lực hành động, chỉ là lúc này tựa như cùng hắn còn cách từ xa, liên hệ lúc đứt lúc nối. Kỳ quái địa phương, chẳng lẽ Minh Hà là gặp được người dẫn đường, bị lừa gạt đến đây? Sở Mặc mở mắt, nhìn thấy muốn, giấy hai người nghi ngờ thần tình. Liền em vừa mới nhìn thấy giản lược nói tới, lại có chuyện như thế. Dụ cơ khẽ che môi son, trong mắt lướt qua vẻ kinh ngạc, thiếp thân ở lâu Vĩnh Dạ Hải, nhưng cũng chưa bao giờ nghe như vậy kỳ dị chỗ. Chỉ đạo nhân trầm ngâm nói, truyền ngôn bị người dẫn đường trong tay đèn lồng chiếu tới người, sẽ thân bất do kỷ đi theo nó rời đi, từ đó không tin tức. Chẳng lẽ liền là đi nơi đây? Sở Mặc khẽ bước cằm, tâm niệm chuyển động. Đã người dẫn đường kia có thể mượn âm lộ bước vào nơi đó, chính mình chấp trưởng quỷ thị, có thể hay không cũng bằng âm lộ truy tung mà vào. Hắn lại lần nữa cảm ứng những cái kia phi linh, xác nhận nó tạm thời chưa có an nguy mà lo lắng, lập tức tâm niệm vừa động. Sương mù dày đặc dần lên, một đạo bùn đất tiểu đạo hiện tại dưới chân. Ta muốn đi vào tìm đòi. Sở Mặc lời còn chưa dứt, chỉ đạo nhân liền vội gấp lên trước một bước, vội vàng khuyên giải nói, chủ thượng, kia tình huống không rõ, hung hiểm có rõ. Thiên kim chi tử, cẩn thận, tuyệt đối không thể đặt mình vào nguy hiểm a. Sở Mặc liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, đương nhiên là ngươi đi vào trước dò đường. Chẳng lẽ, còn trông chờ ta trước a? Cuối cùng những cái kia phiên linh chỉ là nhất nhị giai tu vi, khó dòm ngó chân thực. Chỉ đạo nhân nghe vậy, lập tức nghẹn lời. Hắn vô ý thức nhìn về phía một bên du cơ, vốn cho rằng chính mình khó được vượt lên trước biểu lộ trung thành, lại không ngờ là đạp hố to. Chẳng trách cái này từ trước đến giờ nhiệt tâm giá hỏa một mực không có nói chuyện. Chỉ đạo nhân khóc không ra nước mắt, được, thuộc hạ lĩnh mệnh. Nói xong, hắn hít sâu một mạch, cất bước bước lên bùn đất đường mòn. Sương mù dày đặc cuộn cuộn, rất nhanh liền đem nó thân hình chiếm lấy. Sở Mặc đứng yên tại chỗ, nhắm mắt cảm ứng. Thông qua huyền cơ liên hệ, hắn vẫn có thể mơ hồ cảm giác được đối phương trạng thái. Lâu chừng nửa nén nhang, chỉ đạo nhân tâm niệm chuyển về, chủ thượng, nơi đây tạm thời không việc gì. Sở Mặc mở mắt ra, tâm niệm hơi định, lập tức không do dự nữa, ống tay áo phất một cái, cất bước bước vào âm lộ bên trong. Dù cơ thấy thế, cũng không tiếng động bắt kịp. Sương mù dày đặc đập vào mặt, lại chậm chậm tản ra. Một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, tràn ngập tầm nhìn. Tối tăm, không tiếng động, không gió, yên tĩnh dị thường. Sở Mặc đứng vững thân hình, tầm mắt trước tiên liền là nhìn về phía người chơi bảng, chỉ vì trong đó mới bắn ra hai đạo nhắc nhở, khu vực sự kiện, âm lộ đã kết thúc. Phát động khu vực sự kiện, Minh Thổ khỏe mắt hắn hơi rút, cái chỗ chết tiệt này, quả nhiên không một dạng là bình thường. Chương 229, không biết rõ ta đối quỷ thuật có đặc công ư? Chương 229, không biết rõ ta đối quỷ thuật có đặc công ư? Trong bóng tối vô tận, khó phân biệt phương vị. Bất quá cái này hắc ám đối với Sở Mặc tới nói, lại cùng ban ngày không khác. Trong mắt hắn, nơi đây cảnh tượng rõ ràng, mảy may tất hiện. Thổ nhưỡng hiện ra một loại màu nâu đen, cùng ngoại giới minh thổ giống nhau, không sinh tất cỏ, không tồn tại mảnh mục. Mà khác biệt thì là trên phiến đại địa này, ngoại trừ Sở Mặc đưa vào phiên linh bên ngoài, còn du đãng rất nhiều âm linh, bọn chúng ngơ ngơ ngác ngác bay tới bay lui, tựa như sớm đã đánh mất linh trí. Cái này chuyện lạ rõ ràng còn có thể tiếp nhận vong linh. Sở Mặc nhìn những cái kia phiêu đãng âm hồn, trong lòng thật là kinh ngạc. Nhưng nghĩ tới chuyện lạ vốn là thiên kỳ bách quái, hắn lại lần nữa bình tĩnh trở lại, thản nhiên tiếp nhận trước mắt một màn này. Vĩnh Dạ Hải bên trong chuyện lạ nhiều, trong đó không thiếu không văn tự ghi chép quái. Đúng lúc này, dạo chơi tại minh thổ bên trên vong hồn, tựa hồ là phát hiện người sống ký tức, dừng lại lơ lửng thân thể, đồng loạt quay đầu, từng đôi trống rỗng mắt hướng Sở Mặc trông lại. Không chỉ là phụ cận vong linh có phản ứng, liền xa xa âm hồn cũng có nhận thấy, lập tức hướng bên này hội tụ đến. Nhưng chúng nó đi tới vài dặm bên trong lúc, đột nhiên định trụ thân hình, không dám tiếp tục tới gần. Sở Mặc gặp tràng cảnh này, ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Từ hắn tại đạo trong phủ đứng lên thần sơn thái sau, phàm quỷ loại âm thuộc gặp đều sinh ra sợ hãi. Như hắn lại chủ động kích phát núi này mục đích, quỷ vật thậm chí sẽ túi đầu liền bái. Những vong linh này có can đảm tới gần, đã đúng là không dễ. Khoát, còn thật nhiều. Sở Mặc nhìn không ngừng hội tụ quỷ vật, có chút ngoài ý muốn mở miệng. Chỉ là trong chốc lát, nơi này liền đã tụ tập gần vạn số lượng. Tuy là đại bộ phận là nhất nhị giai thực lực, hoặc không đẳng cấp đáng nói, nhưng lít nha lít nhít tiến đến một chỗ, thanh thế có chút to lớn. Âm khí cấu kết thành phiến, đến mức ở trên trời tạo thành mảng lớn dày nặng ô vân, vượt ngang vài dặm địa phương. Địa phương tốt. Trong ánh mắt của Sở Mặc nhiều hơn mấy phần hứng thú, cầm trong tay huyền cờ ném đi, trong miệng nhẹ niệm tụng, huyền u lấy linh, vạn pháp quy tịch. Tiếng nói vừa ra, huyền cờ liền phóng lên tận trời, hóa thành mấy trượng cao, mặt cờ phần phần, trục thả vô tận u quang, hòa vào trong bóng đêm hướng trên vạn vòng linh quyển tịch mà đi. Sau một khắc, u quang chạm đến, liền nháy mắt đưa chúng nó cuốn vào cờ bên trong, chốc lát gọi trên mặt đất vì đó không còn, chỉ huyền cờ độc treo. Huyền cờ đem nhóm này vong linh chiếm lấy sau còn không dừng lại, mà là lại tăng trăm trượng, u quang trải ra càng rộng, đem có thể chạm đến hết thể du hồn toàn bộ thú nhiếp luyện hóa. Người nào dám tại cái này càn rỡ? Đang lúc Sở Mặc thu chính giữa vui vẻ lúc, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên trong bóng đêm nổ vang, theo sau liền có 4-5 đạo lưu quang bay tới, lơ lửng tại trăm trượng bên ngoài. Người đến từng cái khí tức bên thầm, không thịt không thân, đều là vong hồn trạng thái. Chỉ đạo nhân gặp tình hình này, giật mình, vội vàng ngăn ở trước người Sở Mặc, hô, chủ thượng cẩn thận, những người này đều là bao hàm thái cảnh, nguy hiểm. Hắn biểu lộ trung thành còn chưa có nói xong, liền bị Sở Mặc bắt được đầu ném đến một bên, đừng cản trở ta. Sở Mặc không nói thu cánh tay về, chợt nhìn về cái kia năm cái thân hình, rất hứng thú quan sát nói, cấp 29, cấp 31, cấp 32. Linh trí bảo tồn hoàn hảo, chẳng lẽ tại nơi đây bảo tồn linh trí, nhất định cần đạt tới tam giai ư? Loại trạng thái này, cũng có chút tương tự bị tu. Năm người bị Sở Mặc như vậy xem xét, đông nhiên dùng mình một cái. Cặp mắt kia thực sự quá mức dọa người, lại tựa như tại quan sát cái gì chân quý đồ vật một loại, trọn vẹn không giống người thường cái kia có ánh mắt. Nhưng bọn hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, phát giác bản thân thất thố, lập tức có chút thẹn quá hóa giận. Cùng đồ phương nào, tự tiện xông vào chúng ta địa bàn, còn dám tùy ý thu nhiếp tâm linh. Người cầm đầu hừ lạnh một tiếng, đè xuống trong lòng không có từ trước đến nay ý sợ hãi, tức giận quát lớn. ánh mắt của hắn rơi vào trôi kia thu nhiếp du hồn huyền trên lá cờ, đáy mắt ẩn hiện vẻ tham lam, bảo này ngược lại bất phàm. Vừa mới bọn hắn phát giác bộ hạ âm linh giảm thiểu, cho là có nhân vật lợi hại tới đoạt địa bàn, vội vã chạy tới. Lại không nghĩ, nhìn thấy một kiện tượng đẳng bà bối. Vật này có thể thoải mái thu nạp vạn mấy du hồn, coi như tại bọn hắn khi còn sống cũng cực kỳ trân quý, nên làm bọn hắn tất cả. Một tên khác gầy cao bóng người, thâm trầm mở miệng, đã có thể thu nhiếp tâm linh, chắc hẳn cũng có thể luyện hồn một phách. Vật này cùng chúng ta hữu duyên, không bằng đem nó lưu lại, tạm nên nhận lỗi. Chúng ta Bắc Sơn năm hữu, có thể tha thứ ngươi tự tiện xông vào tội. Không phải, không phải như thế nào? Sở Mặc cắt ngang đối phương, hắn nhìn về tự quyết định mấy người, sắc mặt hiện lên một chút vi diệu. Dám đánh cướp đến trên đầu của hắn, vẫn là dùng vong hồn trạng thái, không thể không nói mấy người kia có chút ý nghĩ. Năm người như không ngờ hắn là như vậy phản ứng, người cầm đầu ánh mắt trầm xuống, đang muốn lại nói, lại thấy Sở Mặc đưa tay hư hư để ép. Trong chốc lát, năm người chỉ cảm thấy thân hình cứng đờ, phản phất có núi cao đè ở hồn thể, ý niệm bỗng nhiên chậm chạp. Đây là, làm sao có khả năng? Kinh hãi chưa trọn vẹn hiện lên ở bọn họ trên mặt, Sở Mặc thò tay dương lên. Huyền cơ ứng thế mà động, phân phật bày ra, u quang lật út mà xuống, đem bọn hắn chiếm lấy trong đó, chốc lát luyện hóa. Sở Mặc nắm chặt rơi xuống huyền cơ, nhẹ nhàng lay động, đem Bác Sơn năm hữu lần nữa phun ra. Chỉ là lúc này mấy người đã mất lại thân tự do, trở thành cờ bên trong chi linh. Ánh mắt bọn hắn hoảng sợ nhìn xem Sở Mặc, trọn vẹn không thể lý giải vừa mới xảy ra chuyện gì. Sở Mặc cười ha ha, nếu là mấy người kia còn sống, hắn đối phó còn cần hao chút thời gian, nhưng mà một giới người chết, là làm sao dám cùng hắn đối kháng? Không biết do hắn không bàn là công pháp, kim quyết, vẫn là thần thông đều là trọn vẹn kiểm chế quỷ vật sao? A, nói đi, đem các ngươi chỗ biết từng cái nói ra. Sở Mặc không cho Bắc Sơn năm hữu trở lại yên tĩnh nỗi lòng lúc rối rãi, trực tiếp mở miệng. Năm người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng người cầm đầu kia trước tiên con người, hồn thể run rẩy, cắt. Phía trước, chủ thượng xin hỏi, chúng ta sẽ làm biết gì nói nấy? Nơi đây vì sao? Các ngươi lại là lai lịch ra sao? Người cầm đầu kia lấy lại bình tĩnh, khàn giọng nói, nơi đây chúng ta xưng là không về chi thổ cũng tên Minh thổ. Vạn bối khi còn sống tên gọi Lục Minh, là bảy hợp núi một giới tán tu, vì tại hơn trăm năm phía trước vô pháp ức chế thai dị động, sợ vạn kiếp bất phục, liền chủ động tìm được người dẫn đường, trốn nơi đây. Thai dị động? Sở Mặc chớp chớp lông mày, bắt được trọng điểm. Lục Minh gặp nó cảm thấy hứng thú, vội vã giải thích. Nguyên lai, dưỡng âm tụ hữu chi đạo là hệ tại chuyện lạ trên mình. Thứ ba giai phía sau chỗ dựng dục thai đều đối tương ứng chuyện lạ. Liên như Lục Minh sở tu tên công pháp Tam Âm Quỷ Phốt Pho Sinh Lửa Pháp, nhưng dựng dục một đạo âm hỏa thai đối ứng chuyện lạ quỷ lửa. Làm âm hỏa thai trưởng thành đến trình độ nhất định lúc, liền sẽ đem quỷ lửa hấp dẫn tới, đem thai tính cả tu sĩ một chỗ thôn vệ, làm hắn thăng cấp cấm kỵ chất dinh dưỡng. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Sở Mặc nghi ngờ hỏi. Việc này loại trừ vong đạo nhân có chút hiểu bên ngoài, liền muốn, giấy đẳng quỷ thị chi chủ đều không biết, dùng bọn hắn thưởng thức tới nhìn, vẻn vẹn cho rằng bao hàm thai cảnh sáng tạo, từng tham khảo qua chuyện lạ mà thôi. Lục Minh khi còn sống bất quá một giới tán tu, sao biết như vậy bí mật? Chương 230, ra không được. Đó là ngươi chương 230, ra không được. Đó là ngươi giấy, muốn nhị quỷ, đứng ở phía sau Sở Mặc, thần sắc không hiểu nhìn mình mới đồng liêu. Lục Minh hồn thân khẽ run, vội vã giải thích nói, không dám lừa gạt chủ thượng, thuộc hạ cũng là đến Minh thổ phía sau, mới từng bước biết được những thứ này. Nơi đây cùng bên ngoài ngăn cách, nhưng cũng chợt có đồng đạo lẫn nhau lui tới. Thời gian lâu, liền từ mấy vị tới trước nơi đây tiền bối trong miệng, lục tục ngao ngoe nghe tới một chút. Sở Mặc ánh mắt khẽ nhúc đích, ngươi còn biết chút gì? Toàn bộ nói tới. Lục Minh nghe vậy, lập tức sửa sang lại một thoáng suy nghĩ, tiếp tục mở miệng, trong đó một vị tiền bối từng nói, trên đời chuyện lạ số lượng cũng không phải là nhất thành bất biến. Loại trừ những cái kia cổ đã có, còn có rất nhiều mới chuyện lạ, tại không ngừng sinh ra. Sở Mặc thần sắc hơi động. Bình thường trong thế giới, pháp số lượng phần nhiều là cố định, không một cái liền ít một cái, hiếm có tân pháp sinh ra. Chỉ có những cái kia chạm đến hóa thần cấp độ cao đẳng thế giới, mới có không ngừng dựng dục mới pháp khả năng. Ý niệm này một chỗ, trong lòng hắn đột nhiên hiện lên một chuyện. Pháp sống nhờ vào nhau tại trung đẳng trở lên thế giới. Phù Lê Thiên quần quần rộng lớn, càng có hóa thần, hợp đạo thậm chí đại thừa tu sĩ, cấp độ cực cao, vì sao hắn chưa bao giờ nghe có pháp sống nhờ vào nhau? Theo lý thuyết, cho dù bị tiền nhân vơ vét hầu như không còn, dùng phù Lê khả năng, cũng nên có tân pháp không ngừng diễn sinh mới đúng. Nhưng hôm nay nổi Lê tu sĩ, chỉ có thể hướng ra phía ngoài tìm kiếm dị pháp. Cái này không hợp với lẽ thường. Thanh âm Lục Minh cắt ngang suy nghĩ của hắn, nó dùng một loại không chắc chắn lắm ngựa khi nói, thuộc hạ còn nghe, tại Minh thổ chỗ sâu, như có cấm kỵ tồn tại. Cấm kỵ? Sở Mặc lông mày cau lại, trong lòng kinh ngạc càng lớn. Căn cứ hắn thu hoạch các loại tin tức phỏng đoán, cấm kỵ bản chất nên liền là linh nó như thế nào ở một phương chuyện lạ bên trong. Hắn nhìn thẳng Lục Minh hai mắt, hỏi, ngươi hiểu không hiểu đến, cái này Minh thổ bản thân liền là chuyện lạ. Lục Minh nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức biến sắc. Đối với Sở Mặc lời nói, hắn tự nhiên là không dám không tin. Giờ phút này trong mắt đã đều là kinh hãi, khó có thể tin mở miệng. Cái này, nơi này lại cũng là chắc nói. Hắn làm tránh né quỷ lửa không thể làm gì dưới tình huống, mới chủ động tới đến cái này không về chi thổ. Lại không nghĩ, lại một mực sống ở dùng tu sĩ làm thức ăn chuyện lạ bên trong. Chẳng trách hắn tới Minh thổ sau, nhục thân còn chưa tới thọ tận ngày liền mục nát. Trước kia nghĩ rằng là Minh thổ khó chịu vật sống sinh tồn, nhưng không ngờ là như vậy nguyên nhân. Quả nhiên không biết sao. Sở Mặc lắc đầu, không để ý đến đối phương phức tạp tâm tư. Hắn tâm niệm vừa động, chuôi kia kiếm khuyết hắc kiếm liền xuất hiện tại trong tay. Tiến vào minh thổ sau, lại dùng chúng sinh tướng góc nhìn xem, nhân quả ti tuyến cuối cùng rõ ràng không ít. Đã nơi đây khả năng có linh tìm được Minh Hà sau liền trước rút khỏi a. Trong lòng hắn suy nghĩ nói, lập tức mang theo mấy quỷ, lần theo chuỗi nhân quả bước đi. Sau một hồi, một chỗ vô danh dốc cao bên trên, Sở Mặc phất tay đem rộn ràng âm linh thu hút cờ bên trong, khiến nó vắng vẻ lên, lộ ra một đạo lẻ loi trơ trọi thân ảnh. Thân ảnh kia dưới chân, màu nâu đen trên đất, nằm một đạo mục nát nhục thân. Thông qua tàn tạ áo bào, lờ mờ có thể phân biệt ra là Minh Hà khi còn sống chỗ lấy. Sở Mặc đi đến đối phương hồn phách phía trước, quan sát tỉ mỉ một phen, phát hiện nó khuôn mặt tái nhợt, hai mắt trống rỗng. Minh Hà đạo hữu, hắn kêu một tiếng. Minh Hà lại không phản ứng chút nào, chỉ là ngốc ngốc nhìn mình chằm chằm lột xác, tựa như mất đi thần trí đồng dạng. Nhanh như vậy cùng cái khác vong hồn đồng dạng. Sở Mặc đem phụ cận quét nhìn một vòng. Một cái chữ vật đại cùng một chút tạp vật, tùy ý tán lạc tại thi thể phụ cận. Khả năng là ở vào chuyện lạ bên trong nguyên nhân. Minh Hà sau khi chết, đạo phủ cũng không dị hóa cảnh vật chung quanh, tạo thành không ổn định bí cảnh. Hắn đưa tay sắp sáng sông di vật thu hút lòng bàn tay, thần niệm quét qua, rất nhanh liền nhìn thấy mục tiêu chuyến này. Ánh sáng lóe lên, một tôn cao nửa thước ba chân tiểu lò lập tức hiện lên trước người, nắp lò đóng chặt, lại thêm mấy đạo bí chú phong ấn. Nạp ngàn pháp lò Sở Mặc khẽ môi khẽ nhếch, quả nhiên ở chỗ này. Minh Hà lúc này cuối cùng có phản ứng. Hắn chậm chậm ngẩng đầu, mắt trống rỗng nhìn kỹ pháp lò, cứng ngắc mở miệng, "Pháp, còn cho ta." Sở Mặc liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, "Ngươi đã không cần dùng." Hắn đem pháp lò cầm trong tay, phát giác bên trong phong ấn đổ vật sau, thần sắc hơi vui. Như không đoán sai, trong lò đổ vật liền là Minh Hà truy tìm chuyện lạ, Thiên Thủy Nương Nương. Minh Hà đứng ở một bên, trong miệng lẩm bẩm lặp lại, "Pháp, là ta." Ta. Sở Mặc lắc đầu, tạo hóa trêu ngươi. Đáng tiếc người này chỉ kém cách xa một bước, liền có thể luyện thật đột phá, thành tựu kim đan chân nhân. Đối với một giới người chết, hắn tất nhiên là không có trêu đùa tâm tư, huống chi đối phương còn đưa tới một đạo pháp. Sở Mặc cuối cùng nhìn Minh Hà một chút, gặp nó vẫn như cũ xa vào hỗn độn trong sương mù, lập tức bay người rời đi. Lục Minh đẳng quỷ ngay tại hắn chờ lấy, gặp Sở Mặc trở về, đều không người chấp lễ. Sở Mặc một chút suy nghĩ, mở miệng nói, tạm thời chưa có đường sự tình, trước về a. Nói xong, hắn tâm niệm vừa động, muốn gọi ra âm lộ. Nhưng mà đi qua hồi lâu, âm lộ không phản ứng chút nào. Sở Mặc lông mày cau lại, lại lần nữa thử nghiệm. Ý liền nguyên tĩnh mịch không ứng, cái kia vốn nên theo nghĩ mà hiện bùn đất đường mòn, giờ phút này dường như triệt để đoạn tuyệt liên hệ. Lục Minh thấy thế, do dự một chút, thấp giọng mở miệng nói, chủ thượng thế nhưng muốn rời khỏi minh thổ. Sở Mặc nhìn về phía hắn, ngươi có lời muốn nói. Lục Minh nghe vậy, sắc mặt phức tạp nói, không dối gạt chủ thượng, cái này minh thổ một khi đi vào, liền cũng lại không ra được. Ồ. Sở Mặc thần sắc không thay đổi, cớ gì nói ra lời ấy? Lục Minh tráng đến gan, giải thích nói, vãn bối tại cái này trăm năm, gặp qua không ít kẻ đến sau. Có không ít người không cam lòng khốn tại nơi đây, nghĩ hết biện pháp muốn rời đi. Có tính toán tìm vào sâu trong bóng tối, có lại kiếm cái khác lối ra, có thậm chí cầm lấy người dẫn đường. Nhưng không một thành công. Nói xong, hắn liền rụt cổ một cái, đem chính mình tồn tại cảm giác xuống đến thấp nhất, sợ cái tin tức này dẫn đến chủ thượng giận chó đánh mèo. Minh thổ ngăn cách nội ngoại, cho phép vào không cho phép ra. Hơn trăm năm ở giữa, hắn gặp quá nhiều luân hãm nơi đây người. Từ bắt đầu không cam tâm, tới tay đoạn giá hết sau tuyệt vọng. Cuối cùng đều không ngoại lệ, đều triệt để tuyệt vọng. Chính mình mới vừa biết vị này chủ thượng, thủ đoạn tuy là lợi hại, nhưng Lục Minh cảm thấy cũng sẽ không có kỳ tích phát sinh. Dạng này a? Sở Mặc nghe xong đối phương lời nói sau, khẽ gật đầu một cái. Chẳng trách Minh thổ truyền văn ít như vậy, nguyên lai thị giả không được. Hắn có chút giật mình nói, duy nhất liên thông nơi đây âm lộ, tại Minh thổ trung đô vô pháp gọi ra, đối với Vĩnh Dạ Hải tu sĩ tới nói, chính xác là một chỗ tuyệt cảnh. Bất quá, đối với chính mình tới nói đi. Sở Mặc tâm niệm vừa động, tại Lục Minh ngạc nhiên trong ánh mắt, một đạo vòng xoáy màu vàng nóng tại hắc ám đột nhiên hiện lên. Có ánh, lóa mắt. Bên trong tựa như hình chiếu lấy một phương khác thiên địa quang ảnh, phản phất thông hướng một chỗ thế giới mới tinh. Lục Minh đẳng Bắc Sơn năm hữu trường lớn hai mắt, hồn khu kịch chấn, không thể tin được nhìn thấy. Cái này, đây là thủ đoạn gì? Chương 231, một cá ba ăn chương 231, một cá ba ăn Lục Minh mấy quỷ ngơ ngơ ngác ngác theo sát Sở Mặc vào thông đạo. Chờ đi tới đoạn đường, kim vi lưu chuyển, quang ảnh tan đi, khi nhìn thấy trong hư không cái kiếp như xương sền sệt linh khí sau, bọn hắn vừa mới hơi hợp miệng, lần nữa không tự chủ được trương ra. Cái này, Lục Minh có chút nói năng lộn xộn, trong khoảng thời gian ngắn liền bị chấn kinh hai lần. Linh khí như xương bay lên, bảo hoa theo quang lưu chuyển, phản phất đưa thân vào một chỗ trong truyền thuyết tiên gia phúc địa một loại, làm người nghi hãm trong động. Đây là Vĩnh Dạ Hải a? Bắc Sơn năm hữu bên trong một vị nhịn không được lên tiếng, thay Lục Minh nói ra suy nghĩ trong lòng. A, đồ nhà quê. Chỉ đạo nhân nhìn thấy mấy người biểu hiện, trong mắt vẻ khinh bỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ là một gian động phủ liền kinh thành dạng này, nếu để các ngươi nhìn thấy phủ Lê Thiên quần quận tiên thổ, chẳng phải là muốn hù dọa đến lại chết một lần. Hắn cảm thấy đi theo Sở Mặc lâu ngày, từng tham gia dị giới việc khác, cũng coi như kiến thức quá lớn tràng diện, lão nhân cảm thấy không khỏi sinh ra mấy phần trên cao nhìn xuống cảm giác ưu việt. Nông thôn tiểu giới tới hết ngồi đáy giếng, liền là không kiến thức. Chỉ đạo nhân âm thầm lắc đầu, nguyên mẹn quên giống như mình xuất thân Vĩnh Dạ Hải. Sở Mặc con mắt hơi đổi, lườm chỉ đạo nhân một chút, chậm chậm mở miệng, ngươi làm bọn hắn giảng giải một phen tường thức. Được, chủ thượng. Chỉ đạo nhân mừng rỡ, lập tức đem Lục Minh đẳng Bắc Sơn năm hữu kéo đến một bên. Sở Mặc không tiếp tục để ý mấy quỷ, thẳng vào tinh thất. Hắn xếp bằng ở trên bồ đoàn, trong tay nắm lấy tôn này nạp ngàn pháp lò, nhưng trong lòng nghĩ đến một chuyện khác. Minh thổ, có thể thu nhiếp cùng tồn tại thêm nhiều quỷ vật chuyện lạ, tựa như tự thành một vực, làm nội ngoại tuyệt. Rất không bình thường a. Sở Mặc lẩm bẩm nói. Hắn đôi Bắc Sơn năm hữu sơ sơ lưu ý, tự nhiên không phải bởi vì cái này mấy quỷ có cái gì thiên phú, mà là nhìn mấy quỷ đối minh thổ biết sơ lược, mới thêm chút quan tâm. Minh thổ đạo này pháp cùng hắn bản mệnh pháp bảo có mấy phần phù hợp, nếu là có thể đem luyện vào cờ bên trong, dùng đánh chịu thứ hai thần thông, chắc hẳn hiệu quả sẽ rất không tệ. Sở Mặc ánh mắt chớp động, cảm thấy cái này nghĩ có chút có thể thực hiện. Bất quá căn cứ Lục Minh nói, trong minh thổ chịu có thể có cấm kỵ tồn tại. Linh xem như Nguyên Anh đột phá cần thiết, nó tất nhiên không thể coi thường, còn cần bàn bạc kỹ hơn mới được. Nghĩ như vậy, hắn lại đem tầm mắt rơi vào nạp ngàn pháp lò bên trên, chợt cong ngón đúng ra. Đinh một tiếng, nắp lò khẽ mở. Trong chốc lát, một cỗ âm hàn khí ẩm từ trong lò lan tràn ra, chốc lát tràn ngập cả phòng. Không trung ẩn hiện hơi nước, trên mặt đất, trên vách tường, lại đều ngưng ra tỉ mỉ giọt nước, chậm chậm trượt xuống. Phát động khu vực sự kiện, thiên thủy nương nương trong lò đổ vật như phát giác phong ấn mở ra, lập tức sao động lên, muốn hiện ở ngoài giới. Cũng không thể gọi ngươi chạy. Sở Mặc thò tay hướng miệng lò khẽ vỗ, tần một thật mỏng u quang thoáng chốc bao trùm miệng lò, đem cái kia muốn xông ra đổ vật ngăn cản trở về. Nó loảng xoảng một tiếng rơi xuống đáy lò, khiến pháp lò hơi rung. Sở Mặc vậy mới hướng trong lò nhìn tới, xuyên thấu qua thật mỏng u quang, chỉ thấy đáy lò chính giữa nằm lấy một pho tượng đá. Cái kia tượng đá là nữ tử hình thái, khuôn mặt từ ưu sầu, dung mạo rủ xuống, như mặt nước ôn nhu, phảng phất phổ độ nhân gian thần nữ. Cùng nước, âm thuộc có liên quan pháp a. Trong mắt Sở Mặc nhiều hơn mấy phần hứng thú. Pháp tại tu sĩ mà nói, nhất là đối kim đan chân nhân, chính là đầy đủ chân quý đồ vật. Cho dù cùng bản thân con đường không cẩn thận phù hợp, cũng có thể dùng làm trao đổi, không người sẽ tự tuyệt loại bảo vật này. Tu sĩ tầm thường đến pháp một loại là luyện chế động chân pháp bảo, hoặc mượn đột phá cảnh giới. Bất quá, trong lòng Sở Mặc lại có một cái càng diệu pháp tử. Đem pháp này cho một vị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, giúp đỡ phá cảnh kim đan thế nào? Tất nhiên, đây không phải hắn hào phóng hào phóng. Có thể gánh chịu thần thông pháp bảo, luyện chế hao phí to lớn, là một cái không nhỏ chi tiêu. Nhưng nếu là có người mượn pháp này sau khi đột phá, hắn dựa vào cái này một lớn nhân quả, thi triển chúng sinh tướng sau, có thể tùy tiện đem nó nuốt. Như vậy, đã đến ban pháp của cải, lại thu hoạch dùng pháp luyện liền thần thông, còn có thể tránh khỏi chính mình luyện chế pháp bảo tiêu hao. Một cá ba ăn. Trong đầu Sở Mặc ý niệm bay lột, thầm nghĩ, thế này có thể thực hiện, nhưng còn cần chọn tốt nhân tuyển. Tu sĩ luyện liền đạo thứ nhất bản mệnh thần thông, tất nhiên cùng con đường có quan hệ. Liên như hòa chân nhất mạch đệ tử, cho dù luyện hóa thiên thủy nương nương nó ngưng tụ thần thông, cũng sẽ cùng thật giả hư thực dính líu quan hệ. Thích hợp nhất gánh chịu thiên thủy nương nương không thay đổi nó tính chất tu sĩ, ngoại trừ một ít thiên lục trúc cơ bên ngoài, liền thuộc đại diễn đạo tông cùng thương minh phái hai nhà. Bên trong tông khác đều có cùng thủy hành tương quan đạo lục truyền thừa. Sở Mặc không cầu cực hạn, chỉ hy vọng cái kia đến thiên thủy nương nương may mắn, có thể vì hắn mang đến một đạo sát phạt loại thần thông là đủ. Đang lúc hắn ở trong lòng suy nghĩ nhân tuyển lúc, động phủ cấm chế hơi hơi ba động. Sở Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích, buông xuống suy nghĩ hư hư một điểm, cửa đá ứng nghĩ mà ra. Một đạo lưu quang đột nhiên bay vào trong phủ, rơi tới trước người hắn, chợt truyền ra một đạo dịu dàng lệ giọng nữ, "U Huyền sư đệ, không biết có thể đến dành tới tiên luyện ngoại phòng một lần." Sư đệ tại Vân Miểu giới công tích hoạch toán như có chút sai sót, vẫn cần lần nữa thương nghị. Tiếng nói mềm mại, như nước mùa xuân róc rách. Sở Mặc sau khi nghe xong, đuôi lông mày khẽ nhếch. "Tổ thương, nữ tử này truyền lời ấy là có ý gì? Cắt xén công tích pháp tiền sự tình, chẳng phải là nàng tiên luyện làm a?" Hắn suy nghĩ chuyển động, một lát sau khẽ môi lơi cầu, "Đã là sư tỷ mời, há có không đi lý lẽ. Ngược lại muốn xem, đối phương trong hồ lô bán, đến tột cùng là thuốc gì?" Sở Mặc đem nạp ngàn pháp lò thu hồi, đứng dậy hướng ngoài động phủ đi. Vừa mới bước ra cửa phủ lái đột quang, phía trước trong tầng mây liền có một đạo thân ảnh chợt lóe lên, ngăn ở đường đi bên trên. Nhìn thấy người tới, Sở Mặc thần sắc hơi biến. Hắn lập tức đè lại đột quang, cùng cách xa đối diện, cất cao giọng nói, "Bạch đạo hữu chẳng lẽ một mực canh giữ ở bên ngoài động phủ, đặc biệt chờ lấy ta sao?" Cái kia tử bảo bóng người, chính là trước đó không lâu làm Minh Hà mà đến Bạch Độ. Bạch Độ mặt không biểu tình, ánh mắt nhìn thẳng Sở Mặc hai mắt, chậm chậm mở miệng, "U Huyền sư đệ, tôn này nạp ngàn pháp lò ngự nhưng từng tìm đến." Sở Mặc thần sắc không thay đổi, vô cùng thẳng thắn nói, "Chưa từng." Đạo hữu không phải đã sớm biết? Hắn không tin chính mình vừa đem pháp lò thu vào tay, đối phương liền có thể lập tức phát giác. Cái kia pháp lò bên trên cấm chế ấn ký các loại, tại trở về phù lê phía trước bị hắn lau sạch sẽ, đối phương làm sao có khả năng có cảm ứng? Mà Bạch Độ sắc mặt lại âm trầm xuống tới, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, "Nếu như thế, sư đệ liền bồi thường tiền A30 vạn pháp tiền, việc này liền có thể bỏ qua. Bằng không, chớ trách vi huynh không nể tình." 30 vạn pháp tiền. Gia hỏa này là tới đặc biệt gây chuyện a? Sở Mặc đôi mắt hơi hơi nheo lại, Bạch đạo hữu nếu là có chủ tâm gây hấn, tại hạ cũng sẽ không sợ chiến. Không bằng liền để tại hạ nhìn một chút, đạo hữu dự định thế nào muốn về bút pháp này tiền. Theo lấy hắn vừa nói ra, xung quanh không khí lập tức ngưng trọng. Dương cung bạc kiếm không khí, tại giữa hai người lan tràn ra. Chương 232, chẳng lẽ là hắn? Chương 232, chẳng lẽ là hắn? Ngưng trọng không khí rằng có mấy tức, cuối cùng Bạch Độ trước hừ lạnh một tiếng, phất tay áo quay người, "Hảo, tốt. Việc này sẽ không dễ dàng chấm dứt. U Huyền sư đệ, ngươi tự giải quyết cho tốt." Nói xong, hắn hóa thành một đạo tím sầm hồng quang phá không mà đi, thoáng qua biến mất tại sương khói chỗ sâu. Sở Mặc nhìn hắn phương hướng rời đi, ánh mắt lấp loé. Bạch Độ gia hỏa này, tựa hồ là đặc biệt để mắt tới hắn, làm hố một bút phát tiền. Không giống, nào có như vậy đắc tội cùng cảnh tu sĩ, làm sư đệ cái chết, càng không khả năng, còn không bằng cái thứ nhất lý do đáng tin. Hắn tạm thời thu hồi suy nghĩ, tiếp tục hướng Tiên Uyển ngoại phong biến mất. Tiên Uyển ngoại phong, Quan Triều Hiên. Tố Thương chân nhân chính giữa tại một phương trước án, loay hoay đổ uống trà. Nghe đến tiếng bước chân, nàng chậm chậm ngẩng đầu, nét mặt vui cười như hoa. Ú Huyền sư đệ tới. Sở Mặc đi vào trong cát, chấp lên nói, Trắng Thương sư thư cho gọi, sao dám không đến? Không biết công tích hoạch toán có cái gì sai sót. Tố Thương đưa tay ra hiệu hắn ngồi xuống, đích thân rót lên một ngọn trà thơm, ôn nhu nói, sư đệ đừng nội. Trước đây công tích hoạch toán thật có sơ hở, sư tỷ đã sai người lần nữa ly rõ ràng. Sư đệ xứng đáng phương phát tiền, làm lại thêm 3 vạn số lượng. Sở Mặc nghe vậy, ánh mắt không hiểu nhìn về phía Tố Thương, nói, 3 vạn. Tố Thương nở nụ cười xinh đẹp, sóng mắt lưu chuyển, sư đệ tại Vân Miểu giới bên trong, một mình kiểm chế Thiên Tông một vị kim đan, cũng đem nó chém giết. Như vậy công tích, há lại lúc trước một điểm pháp tiền có khả năng đền đáp. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, phía trước là Cố Chu báo cáo sai lầm, mới khiến sư đệ chịu loại này oan khuất. Sư đệ yên tâm, ta đã trách phạt qua đối phương, sau đó liền gọi hắn đến cho sư đệ nói xin lỗi. Thì ra là thế. Sở Mặc giả bộ như bừng tỉnh hiểu ra rằng, dấp, chợt xuôi theo đối phương nói, đã chân tướng là dạng này, nói xin lỗi thì không cần, bù đắp pháp tiền liền có thể. Nghe lời ấy, Tố Thương trên mặt hơi lộ ngượng nghịu, lắc đầu nói, không, ta không nguyện, chỉ là công tích tăng giảm sự tình, dính dáng rất rộng. Như trực tiếp tăng thêm, khó tránh khỏi làm cho người ta trách móc. Ý của sư tỷ, không bằng đổi một loại phương thức bồi thường sư đệ như thế nào? Sở Mặc ánh mắt hơi động, biết lời kế tiếp mới là trọng điểm, đưa tay ra hiệu đối phương tiếp tục. Tố Thương trong mắt ý cười ẩn hiện, trước thừa nước đục thả câu, hỏi, sư đệ còn nhớ Vân Miểu giới 9 quân một trong Bảo Quan Quân? Tự nhiên. Sở Mặc gật gật đầu, hắn không nhớ, còn biết được đối phương chính là một mặt xích kim bảo kính, càng từng từ trong tay hắn đạt được một tia chân tính. Tố Thương tiếp tục nói, tông ta mấy vị chân quân phụ xuống Vân Miểu, đem còn lại bát quân chấn áp sau, phát hiện cái kia Bảo Quan Quân lại sớm đã thoát thân rời đi, trốn vào giới hải bên trong. Không những như vậy, hắn còn đem Thiên Tàn Châu từ Vân Miểu giới bóc ra, cùng nhau mang đi. Nàng thân sắc có chút vi diệu, cử động lần này khiến Vân Miểu giới bản nguyên khuyết tổn một góc, từng bước bắt đầu hướng giới hải tán loạn. Vị này Bảo Quan Quân có lẽ hẳn là tại mấy cái kia Thiên Tông đệ tử trong miệng đạt được tin tức. Chỉ là như vậy quả quyết vứt bỏ sinh dưỡng bản thân thế giới, ngược lại thật là hiếm thấy. Tố Thương lắc đầu, như có cảm khái, chợt nghiêm mặt nói, tuy là Vân Miểu giới cũng không phải là không thể tu bổ, nhưng nó giá trị đã lớn không bằng phía trước. Cho nên Trường Lạc Chân Quân dự định sớm thi hành quy nhất cử chỉ. Nàng nhìn về phía Sở Mặc, thần sắc chân thành nói, sư đệ, đây chính là cơ hội khó được. Đừng nói 3 vạn phát tiền, coi như 10 vạn phát tiền, tại lần này hành động bên trong cũng không tính toán cái gì. Cái gọi quy nhất, liền là đem một phương thế giới triệt để chuyển không, đem nguyện quy thuận thổ dân toàn bộ mang đi, cuối cùng trực tiếp khiến tàn giới rơi vào phù Lê Thiên bên trong, hóa thành tư lương. Trong quá trình này, người tham dự có 2 đại chỗ tốt. Một là tài nguyên thu hoạch, hành động bên trong lớn có thể chúng no túi tiền riêng, có thể giấu phía dưới bao nhiêu tư lương là bản thân bản sự. 2 là vận số ban ân, chiếm đoạt một phương thế giới chỗ dáng vận số, so với vẹn vẹn phát hiện dị giới muốn phong phú nên nhiều. Chia lợi nhuận người tuy nhiều, có thể ân trạch cũng cự. Sở Mặc do dự chốc lát, tựa như do dự mà hỏi, giới này hành động đã có Tiên Huyền chủ trì, ta một giới hòa chân đệ tử tham dự trong đó, e rằng không ổn à? Tố Thương cười một tiếng, khoát khoát tay, sư đệ quá lo lắng. Như vậy hành động bên trong trộn lẫn vào 1-2 hắn mạch đệ tử, chính là chuyện thường. Có phương pháp, có quan hệ vào trong kiếm một chén canh, cái này rất bình thường. Sở Mặc giật mình gật đầu, chợt nói, việc này quan hệ không nhỏ, có thể cho ta trở về suy tính một phen. Tố Thương dung mạo mỉm cười nhìn xem hắn, lời nói nhu hòa, từ không gì không thể. Sư đệ tỉ mỉ suy xét liền là, chớ có cô phụ sư tỷ một phen tâm ý. Đa tạ sư tỷ chỉ điểm. Sư đệ đi thong thả. Cách Tiên Huyền ngoại phòng, Sở Mặc đệ xuống độn quang tốc độ, tại Vân Hải ở giữa chậm chậm ngang qua, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Tố Thương cử động lần này đến tột cùng vì sao? Lại đối với nàng bản thân có cái gì chỗ tốt? Chịu nhận lỗi, ai sẽ tin? Ngược lại hắn không tin. Hơn nữa mặt ngoài nhìn tới, đối nó cũng không nửa phần lợi ích đáng nói. Đã không lợi tăng thêm, trong đó tất có kỳ quặc. Mình cùng Tố Thương trước đây cũng không ân oán, lại không lợi hại lui tới. Nhất định có cái gì chính mình không biết địa phương. Chẳng lẽ là hắn? Sở Mặc nhớ tới một người. Nếu nói hắn từng đắc tội Tiên Huyền bên trong người, cảnh giới cao người bên trong, chỉ có lúc trước vị kia cực tình chân nhân. Chẳng lẽ Bạch Độ cũng cùng người này có quan hệ? Sở Mặc thần sắc cảm đạm mấy phần. Kim Đan đỉnh phong, không dám tìm Huyền Thành chân quân phiền toái, liền ngược lại tìm được trên đầu mình a. Chỉ vì chút cơn giận. Không giống, muốn cầm chính mình thăm dò Huyền Thành phản ứng. Cuối cùng lúc trước chính mình là tại Huyền Thành che chở cho, mới thoát khỏi hắn truy trách. Kim Đan đỉnh phong, cực tình, Bạch Độ. Sở Mặc ánh mắt chớp động, trong lòng liễu dĩu. Vân Hải Huyền Sơn, Diễn Sinh hội ngoại phòng. Xem như độ ách tông tứ đại mạch một trong, Diễn Sinh hội điệu thấp nhất, cũng nhất án phận. Đệ tử chọn vẹn không giống mặt khác tam mạch đồng dạng, thủ đoạn nhiều, chơi hoa. Diễn Sinh đệ tử chỉ sẽ thành thành thật thật giết người. Trong tông cẩn thận giết, bên ngoài tông trắng trợn giết, dị giới phong cùng giết. Lại không là chuyên cần khổ luyện, đi giết cảnh giới cao hơn người. Tuyệt Minh thượng nhân cũng là như vậy. Huyết Lục Trảm Nghiệp Tâm Kinh sớm đã tu tới trúc cơ biến mãn, vào không thể bảo. Tuyệt Minh từ hội trung đi ra sau, bất đắc dĩ thở dài. Tốc độ tu luyện của hắn không chậm, thậm chí có thể xương tụng tiến cảnh thần tốc. Nhưng mà không có pháp liền không cách nào phá cảnh, chỉ có thể tiếp tục kẹt ở trúc cơ viên mãn. Pháp vốn là chân quý, ngoại trừ cần cùng là trúc cơ viên mãn đồng môn tranh, thậm chí còn muốn cùng kim đan chân nhân cướp. Không thiên lục trúc cơ người, tại trúc cơ viên mãn cái này nhất cảnh, bình thường một thẻ liền là mấy năm thậm chí mấy chục năm. Như thời vận không đủ, không chờ đến pháp liền đã vẫn lạc nửa đường. Tuyệt Minh càng nghĩ, trong lòng sát khí càng đượm, đến nỗi trên mình lại bay lên đến màu máu xương mù trướng. Toàn bộ người chiếu vào trong sát khí, lộ ra đặc biệt kinh người. Cho đến đi tới trước cửa độc phủ, cái kia màu máu mới sơ sơ thu lại. Hắn đưa tay đẩy ra cửa đá, đang muốn vào trong điều tức, lại bỗng dưng dừng lại thân hình. Chỉ thấy trong động phủ nhiều một đạo huyền y nhân ảnh, đưa lưng về phía cửa đá, đứng chắc tay. Chương 233, chân nhân muốn hại ta. Chương 233, chân nhân muốn hại ta. Làm sao có khả năng? Tuyệt Minh nhìn thấy người kia, con ngươi bỗng nhiên thu hẹp, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nó trên mình khí tức vô cùng hồng rộng rãi, có thể cùng trong môn kim đan chân nhân lẫn nhau luận. Loại tồn tại này, như thế nào vô thanh vô tức xuất hiện tại động phủ của hắn bên trong? Coi như hắn suy nghĩ quần quật thời khắc, đạo kia huyền y nhân ảnh chậm chậm xoay người lại, yếu ớt ánh mắt trực tiếp nhìn tới. Tuyệt Minh gặp nó tướng mạo, tâm thần lập tức một bừng tỉnh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì hình dung vị này chân nhân. Một thân tựa như là nam, lại tựa như là nữ, là lão nhân, lại là thiếu niên. Lại ngưng thần nhìn kỹ, nhưng lại dường như nhìn thấy mặt mũi của mình. Ngươi, ngài. Tuyệt Minh hầu kết nhấp đô, vội vàng không người phía dưới lưng, đệ tử Tuyệt Minh, bái kiến chân nhân. Không biết chân nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, vạn mong thứ tội. Huyền y đạo nhân khỏe miệng như chứa được cười, mở miệng nói, Tuyệt Minh sư điện, ngươi ta ở giữa không cần đa lễ. Tuyệt Minh nghe vậy, trong lòng hiện lên một mảnh nghi ngờ. Cái này lạ lẫm chân nhân ngữ khí quen thuộc, phản phất cùng chính mình nhận thức đồng dạng. Chẳng lẽ là chính mình quên đối phương? Không chờ hắn nghĩ lại, liền gặp đạo nhân lật tay lấy ra một vật. Vật kia như từ ngọc thạch điêu khắc, dung mạo sinh động như thật, bộ mặt như thần nữ. Vừa mới xuất hiện, liền gọi phủ nội mông đến sền sệt hơi nước, thấm lấy từng trận âm hàn. Phắc. Tuyệt Minh bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, không dám tin. Hắn mặc dù chưa bao giờ có pháp nhưng trúc cơ viên mãn từ lâu, gặp vẫn là thời qua. Nó làm thượng vị, làm tính thật, hắn tuyệt sẽ không nhận sai. Không sai. Sở Mặc đem tượng đá nắm ở trong tay, mặc cho hơi nước lượn lờ giữa ngón tay, thản nhiên nói, cái này dị pháp làm nước, âm thuộc, cũng cùng sư điệt sở tu huyết lục trảm nghiệp tâm kinh có chút tương hợp. Tuyệt Minh hít thở hơi thuốc, ánh mắt chăm chú nhìn kỹ pho tượng đá này, lại cố kiềm chế, cúi đầu cung kính nói, không biết chân nhân đem pháp này bày ra cùng đệ tử, để làm gì ý? Pháp chất quý, thiên hạ tu sĩ đều biết. Hắn nhưng không tin, đối phương cao quý kim đan chân nhân sẽ nhàn rỗi nhảm chán khoe khoang một phen. Chính mình căn bản không có cái giá trị này. Dụ ý. Sở Mặc khép cười một tiếng, nói, sư điệt khốn tại trúc cơ viên mãn đã có thời gian a. Nếu không có pháp làm dẫn, tuy là thiên tư chắc tuyệt, cũng không có thể đến thật. Tuyệt Minh chấn động trong lòng, đột nhiên ngẩng đầu, chân nhân ý là, pháp này, nhưng tặng cho sư điệt. Tiếng nói vừa ra, trong động phủ hoàn toàn yên tĩnh. Tuyệt Minh gần như cho là lỗ tai xảy ra vấn đề. Tặng pháp, thiên hạ há có như vậy chuyện tốt. Trong chớp mắt, đủ loại ý niệm tại trong đầu cuộn, cuối cùng toàn diện chỉ hướng một cái kết luận, chân nhân muốn hại ta. Người tốt không chịu nổi a. Sở Mặc một chút liền nhìn ra đối phương suy nghĩ, thở dài. Đều trách tông môn tập tục không được, liên lụy chính mình thanh danh. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nói bổ sung, tất nhiên, pháp không kinh truyền, đạo không bán tống bán tháo. Sư điệt còn cần trả giá một chút đại giới. 40 vạn pháp tiền, quyền tắc bậc cửa. Tuyệt Minh ngay vậy, căng cứng tiếng lòng hơi lòng mấy phần. Có yêu cầu liền hảo, có yêu cầu mới nói rõ hô nhỏ một chút. Bất quá, những cái này pháp tiền đối với hắn gánh nặng mặc dù nặng, nhưng còn xa thiếu xa. Hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh mở miệng, đã pháp tiền là xem như bậc cửa, chắc hẳn chân nhân còn có những điều kiện khác. Không biết có thể mời chân nhân cùng nhau cáo chi. Sở Mặc mỉm cười gật đầu, lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy thần tình, nói khẽ, bản tọa muốn ngươi giết một người. Chân nhân muốn giết ai? Trường giáo nhất mạch, đi độ chân người, Bạch Độ. Nghe được Bạch Độ danh tiếng, Tuyệt Minh con ngươi bỗng nhiên có rút lại thành cây kim. Hắn do dự một chút, lập tức cúi đầu, khàn giọng nói, chân nhân hẳn là đùa giỡn ta. Đệ tử coi như may mắn đột phá, cũng bất quá mới nhập kim đan, cái gì có thể cùng luyện liền hai đạo thần thông chân nhân so sánh nhau. Huống hồ Bạch Độ là trưởng giáo thân truyền, bối cảnh thâm hậu. Nếu là đắc tội tại hắn, đệ tử sau này e rằng. Đang nói, đông nhiên phát giác ánh mắt của đối phương nhìn chăm chú, giọng nói không kềm nổi càng nói càng thấp, cuối cùng gần như không tiếng động. Chờ hắn sau khi nói xong, Sở Mặc mới chậm rãi nâng lên trong tay tượng đá, cũng không nhiều lời cái khác, chỉ là nhàn nhạt nói, như thế nói đến, sư điệt là không muốn đúng phương pháp. Không Tuyệt Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nháy mắt kiên định, chém đinh chặt sắt nói, đệ tử nguyện chịu. Bối cảnh gì thâm hậu, cái gì diệu pháp thông huyền, diệt sinh đệ tử, khi nào sợ hãi qua? Đơn giản là đối phương chết, hoặc là chính mình vong. Chết hay không phải chết? Thú hổ, bằng diệt sinh hội truyền thừa thần thông, cũng không phải hoàn toàn không có một đường khả năng. Lựa chọn sáng suốt. Trong mắt Sở Mặc ý cười càng sâu, lòng bàn tay tượng đá chậm chậm bay lên, treo ở giữa hai người. Âm hàn hơi nước từ tượng đá xung quanh tỏa khắp, tại trong động phủ ngưng tụ thành tỉ mỉ giọt nước, xuôi theo vách đá lặng yên trở xuống. Tuyệt Minh nhìn một màn này, tim đập từng bước gia tốc. Đúng lúc này, bên hai vang lên đối phương lời nói, đã như vậy, sư điệt liền lập xuống trời thể a. Tuyệt Minh gian nan rời đi ánh mắt, chuyển hướng Sở Mặc, không chần chờ chút nào, chỉ thiên nói, thiên công tại thượng, đệ tử Tuyệt Minh kim nhận chân nhân ban ân, nếu có thể bắt trước phá kính. Từ nhập kim đan ngày lên, sẽ làm đem hết toàn lực đi chu sát đi độ chân người. Như làm trái cái này thể, cam chịu pháp phủ sụp đổ, con đường đoạn tuyệt hình phạt. Tiếng nói vừa ra, trong cõi u minh phảng phất có vi diệu cảm ứng phủ xuống, chứng nhận lời thề. Tuyệt Minh thu ngón tay lại, ánh mắt lấp lóe. Hắn tại lời thề bên trong lấy đúng dịp, chỉ nói đem hết toàn lực chu sát, cũng không nói nhất định sẽ thành công. Không biết có thể hay không giấu giếm được vị này chân nhân. Trong lòng hắn hơi cảm giác không yên, nhưng cũng may Sở Mặc hình như không có phát giác, phất tay áo vung lên, pho tượng đá này liền chậm chậm bay tới. Tuyệt Minh thò tay tiếp nhận tượng đá, nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại hỏi, đệ tử nếu là thành công chu sát Bạch Độ sau, lại nên làm như thế nào phục mệnh?
Phục mệnh?
Không cần phục mệnh.
Không cần.
Tuyệt Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh, nháy mắt hiểu ra. Vị này chân nhân chỉ cần Bạch Độ thân chết, về phần ai giết chết, vì sao mà chết, cũng không trọng yếu. Chỉ cần không liên lụy đến bản thân liền có thể. Hắn cúi đầu xuống, nói, đệ tử minh bạch. Sở Mặc khẽ bước cằm, mở miệng nói, pháp tiền sự tình, sau 5 ngày ta sẽ đến lấy, ngươi chuẩn bị hảo liền có thể. Nói xong, thân hình tiện bề trong động phủ lặng yên nhặt đi, không dấu vết. Tuyệt Minh nâng lên trong tay tượng đá, nhìn Sở Mặc biến mất chỗ, đứng lặng thật lâu, mới chậm rãi phun ra một cái trọc khí. Ánh mắt của hắn rơi xuống trên tượng đá, nóng rực lóe lên một cái rồi biến mất. Bình tĩnh mà xem xét, vị kia chân nhân cùng chính mình giao dịch cũng không đồng giá, thậm chí có thể nói hà khắc. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới càng yên tâm. Nếu là đối phương coi là thật vô dục vô cầu, hoặc là hạ mình cùng một giới trúc cơ bình đẳng giao dịch, hắn ngược lại muốn sợ hai khó an. Mặc kệ như thế nào, một khi đột phá kim đan, hắn còn có thể đem ta lần nữa đánh vỡ trúc cơ sao? Tuyệt Minh tự an ủi mình một câu, chợt nghĩ tới pháp tiền sự tình. 40 vạn pháp tiền không phải một số lượng nhỏ, hắn mặc dù góp nhặt không ít, nhưng còn xa thiếu xa. Nếu là muốn tại trong vòng 5 ngày tập hợp, chỉ có thể đi một chuyến bên trên lăng thương hội. Tuyệt Minh nghĩ như vậy, cẩn thận thu hồi tượng đá, quay người liền xuất động phủ. Chương 234, cái này như thế nào làm cho chương 234, cái này như thế nào làm cho mấy ngày phía sau. Sở Mặc tại chính mình trong động phủ, cân nhắc mới vừa ở Tuyệt Minh trong tay lấy ra chữ vật đại, khóe miệng hơi hơi bung lên. Tuyệt Minh người này, là hắn tỉ mỉ chọn định. Trúc cơ viên mãn từ lâu, luyện chân pháp cửa chuẩn bị đầy đủ, công pháp tu luyện lại cùng Thiên Thủy Nương Nương phù hợp, con đường càng là dùng sát phạt nổi danh. Như vậy, kim đan phá cảnh tỷ lệ rất cao, mà nó cuối cùng cô đọng bản mệnh thần thông, chắc hẳn cũng sẽ không kém. Về phần khiến nó chu sát Bạch Độ, loại trừ tiêu giảm Tuyệt Minh lòng nghi ngờ bên ngoài, còn có hai tầng suy nghĩ. Một là làm cho Bạch Độ tìm chút phiền toái, hắn Sở Mặc từ trước đến giờ không phải im hơi lặng tiếng nhận khí hàng người, đã xác định đối phương có vấn đề, cái kia sẽ làm cho đón đầu giá sức đánh. Thứ hai là bởi vì Sở Mặc biết được, Bạch Độ muốn tham gia Vân Miểu giới quý nhất cử chỉ. Như Tuyệt Minh tưởng hoàn thành ước định, thời cơ tốt nhất không gì bằng cùng Bạch Độ cùng vào Vân Miểu, tại giới bên trong tùy thời hạ thủ. Tuyệt Minh tham gia Vân Miểu quý nhất, trở về phù lê sau tất nhiên sẽ có vận số hạ xuống. Nếu như ta dùng chúng sinh tướng trước một bước đem nó nuốt, sẽ như thế nào? Sở Mặc nhắm lại đôi mắt. Đã mọi người đều là ta như thế, ta hưởng dụng ta vận số, không có vấn đề chứ? Pháp tiền, thần thông, vận số. Sở Mặc cười nhẹ một tiếng, tặng một đạo pháp mà thu tầng ba sắc, đây mới thật sự là một cá ba ăn. Hú hồ, dù Diệt Sinh hội đích đạo kia truyền thừa thần thông chém nghiệp thần diệu, tại Bạch Độ không có phòng bị phía dưới, nói không chắc có thể gọi nó ăn thua thiệt. Sau nửa tháng, Tuyệt Minh gặp phủ. Âm hàn hơi nước tràn ngập, ở thạch thất bên trong ngưng làm lờ mờ màn sương. Trong sương mù mơ hồ truyền đến dòng nước róc rách thanh âm, như sông ngầm phun trào, lại như huyết mạch tư tư. Tuyệt Minh ngồi xếp bằng sương mù tâm, hai mắt nhắm nghiền. Lúc này hắn đạo trong phủ, chính giữa treo cao lấy một tôn thần nữ như. Vô số huyết sát chi khí bay lên mà lên, không ngừng hướng nó cọ rửa mà đi, khiến cái kia thần nữ như mơ hồ có dấu hiệu hỏng mất. Tuyệt Minh đã sớm đem luyện chân pháp cửa tu tới viên mãn, lại thêm nữa Thiên Thủy Nương Nương bị Sở Mặc cấm chế, bởi vậy luyện hóa càng thuận lợi. Âm thủy nhuận giết, huyết sát giấu đi mũi nhọn. Tuyệt Minh tâm niệm tập chuyển, công pháp vận hành cực hạn. Đạo phủ bên trong, một điểm hào quang đột nhiên sáng lên, lóe ra yêu dị màu máu. Quang mang kia hiện hiện một khắc, thần nữ như lại không chống cự, lập tức phanh tán lạc, hóa thành một đạo thanh lưu không ngừng căng phồng lên tới. Tuyệt Minh nhướng mày, đau kêu thành tiếng. Trong thoáng chốc, như gặp vô biên hắc thủy mênh mông dâng lên, chìm hành lang phủ, thẩm thấu thần hồn, thậm chí chiếm lấy bản thân. Chỉ là huyết tượng, còn muốn loạn ta bản tâm. Hắn lập tức bảo vệ chặt tâm thần, dùng lớn lao nghị lực trấn áp huyết tượng. Khiến cái kia một điểm huyết quang từ thiên không rơi xuống, không chăm chú nữ như hóa thành thanh lưu bên trong. Trong chốc lát, hồng quang đại thịnh, đem thanh lưu nhiễm làm một mảnh đỏ tươi. Ngay sau đó, tân sinh máu chảy hội tụ một chỗ, nhiều lần biến hóa sau, cuối cùng rơi vào đạo phủ đại địa, hóa thành một đầu quần quần trường hạ, xuyên qua toàn bộ bên trong cảnh thiên. Nước sông sền sệt như máu, phản phất là ngàn vạn sinh linh tinh huyết chỗ tụ, hồng quang phóng lên tận trời, chiếu đến trong phủ một mảnh màu đỏ. Kim huyết thành. Gần như đồng thời, một đạo thần thông theo đó sinh ra, cùng tính mạng hắn tương dùng, không phân khác biệt. Tuyệt Minh bỗng nhiên mở to mắt, con ngươi màu máu lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đưa tay đưa nắm, lòng bàn tay lập tức hiện ra một đầu dòng nước. Nó sắc đỏ thẫm như máu, nhìn kỹ phía dưới, đúng là từ vô số thật nhỏ huyết nhận sen lẫn mà thành, yêu dị tột cùng. Cái này là hắn dùng Thiên Thủy Nương Nương làm cơ, dùng huyết lục trảm nghiệp tâm kinh căn bản, tại đạo phủ bên trong luyện liền bản mệnh thần thông, máu bảo sông. Huyết hà này cũng không phải là thực chất nước, mà là tinh khí, thần tam bảo ngưng luyện sát phạt hàng ngũ. Giết địch hậu, có khả năng lấy đoạt tinh khí thần tam bảo, chuyển vào bản thân sông ngòi. Chỗ đoạt càng nhiều, thần thông uy năng liền càng thịnh. Nhưng bẩn pháp bảo, nhưng chém nhục thân, có thể đả thương thần hồn. Phạm bị thần thông này gây thương tích, bình thường thủ đoạn vô pháp phục hồi như cũ. Tuyệt Minh khỏe miệng chậm chậm câu lên, càng dương càng lớn. Hắn nhịn không được, cũng không nguyện lại nhẫn, ở mỹ cười to, thần thông thành, ta thần thông thành. Sở Mặc tại chính mình trong động phủ, kiệt kiệt cười một tiếng. Thật lớn nhân quả, thật xốp số mệnh. Chỉ cần dùng thần thông nhẹ nhàng câu lên, liền có thể đem đối phương số mệnh toàn bộ tước đoạt. Như chỉ là một đạo pháp, Tuyệt Minh bây giờ số mệnh đối với hắn mà nói, còn không đến mức như vậy buông lỏng. Nhưng cũng tiếc, Tuyệt Minh là dùng pháp này phá cảnh. Giống nhau đồ vật, dùng cho chỗ khác biệt, nó giá cũng khác biệt. Sở Mặc thấp giọng liễu díu, chúng sinh tướng lặng yên vận chuyển. Từ nơi sâu xa, một đầu vô hình sợi tơ từ hư không kéo dài, dính liễu một cái tân sinh kim đan vận số. Cá con đã sinh, chỉ đợi cá béo. Thời gian lặng yên lưu chuyển, vân miểu giới quy nhất kỳ hạn tiếp cận. Tuyệt Minh quả thật nghĩ hết biện pháp, nhiều mặt giao thiệp, cuối cùng lẫn vào tiên luyện tiến về vân miểu đội ngũ. Về phần như thế nào làm đến, chỉ có thể nói, hắn lại hướng lên Lăng Thương hội đi một lượt. Đồng thời, tại đoạn thời gian này bên trong, Bạch Độ Ngẫu hội tới trước bái phòng Sở Mặc. Mỗi lần đều hoặc sáng hoặc tối mở miệng khiêu khích, giọng mang lời nói sắc bén, càng tại trong bóng tối nhiều lần tạo áp lực, tựa như muốn buộc hắn đi vào khuôn khổ. Gọi Sở Mặc chuẩn bị đem Bạch Độ chơi chết tâm tư, nặng thêm mấy phần. Như không phải bởi vì nó là kim đan chu kỳ, náo lên động tĩnh quá lớn, hắn đã sớm vụng trộm đi đến hát thủ. Ngày hôm đó, Sở Mặc trong đập phủ, Tố Thương chân nhân theo án mà ngồi, ánh mắt lưu chuyển, thoải mái rơi vào đối diện Huyền Y thanh niên trên mặt. Vân Miểu quy nhất sắp đến, mọi việc đã chuẩn bị. Nàng tiếng nói mềm mại, tựa như quan tâm Sở Mặc một loại, sư đệ coi là thật không còn suy nghĩ vào giới một nhóm. Sở Mặc thở dài, giống như bất đắc dĩ nói, sư tỷ có chỗ không biết, ta tại Thiên Lục chi giới có chút khác một chút chuyện quan trọng nhu cầu cấp bách xử lý, lần này sợ là không dành phân thân. Ồ. Tố Thương đuôi lông mày chau lên, kinh ngạc nói, rõ ràng như vậy không khéo. Sở Mặc gật gật đầu, có chút tiếc nuối cảm khái nói, đúng vậy à, Vân Miểu quy nhất loại cơ duyên này, không thể phân thượng một ly, thật sự là đáng tiếc. Nói lấy, hắn lập tức nhìn về phía Tố Thương, trên mặt lộ ra một vòng ngáy náy, ngược lại để sư tỷ bị liên lụy, cô phụ ngươi một phen ý tốt. Tố Thương nhìn chăm chú hắn chốc lát, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, sư đệ chuyện này, việc này nguyên nhân gây ra vốn là ta sai lầm trước, nói thế nào bị liên lụy. Sư đệ không oán ta liền hảo. Nàng suy nghĩ một chút, từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo túi thêu, ôn nhu nói, đã công tích vô pháp lại đổi, sư đệ lại bỏ lỡ lần này cơ hội tốt, vậy sư tỷ liền tự mình tiếp tế ngươi a. Tố Thương đem túi thêu đưa qua, trong mắt dạng lấy ý cười, bên trong là 3 vạn pháp tiền, thêm ra một chút, quyền tác sư tỷ một điểm tâm ý cùng ấy nấy. Cái kia túi thêu dùng tinh tế tơ lụa chế thành, thêu lên u lan đường vân, như nữ tử từ mật đồ vật. Theo lấy nó tới gần, một tia thanh nhã mùi thơm lặng yên chui vào Sở Mặc hơi thở, như lan không lan, như quế không quế, thấm vào ruột gan. Sở Mặc ánh mắt rơi vào túi thêu bên trên, trong miệng liền nói, cái này như thế nào có thể? Vừa nói, một bên duỗi tay ra, vô cùng tự nhiên đem túi thêu nhận lấy. Nó động tác lưu loát trình độ, khiến Tố Thương khỏe mắt có chút co lại. Chương 235, vơ vét chương 235, vơ vét tại Tố Thương ánh mắt khắc thường bên trong, Sở Mặc nước chảy mây trôi nhận lấy túi thêu, thần niệm đảo qua phát hiện số lượng không kém sau, thỏa mãn gật gật đầu. Sư đệ ngược lại không câu nệ tiểu tiết. Tố Thương che giấu trong mắt dị sắc, quyến rũ má lúm đồng tiền tràn ra trong suốt ý cười, tựa như treo gẹo đồng dạng. Sở Mặc đem túi thêu thả tới một bên, thần sắc thản nhiên, sư tỷ thịnh tỉnh, có thể nào chối từ? Hắn dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, sát trời không còn sớm, không biết sư tỷ còn có không việc khác. Tố Thương hơi lắc đầu, nghe ra hắn trong lời nói tiễn khách ý nghĩ, chợt chủ động đứng dậy cáo từ, ôn nhu nói, sư đệ, Vân Miểu hành trình mặc dù bỏ lỡ, nhưng về sau cơ duyên còn nhiều, ngày khác nếu có cần thiết, sư tỷ cũng có thể vì ngươi lưu ý. Sở Mặc nghe vậy, nói liên tục là. Đích thân ra ngoài vì nàng tiễn đường, đứng ở trước cửa khua tay nói đừng. Cho đến nó bóng lưng biến mất sau, mới tốt như lưu luyến không rời thu về ánh mắt. Một tiếng ầm vang, cửa phủ đóng kín. Cầm lấy trên bàn túi thêu, một cỗ thanh nhã mùi thơm lập tức chui vào hơi thở, thấm vào ruột gan, làm người không khỏi nghĩ vào phi phi. Có ý tứ, Bạch Độ cùng Tố Thương một cương một nhu, cực tình chân nhân đây là hai bút cùng vẽ. Sở Mặc nhìn chăm chú trong tay túi thêu, cảm thấy lẩm bẩm. Có như vậy hận hắn a, vẫn là nói không kịp chờ đợi muốn nhìn Huyền Thành chân quân phản ứng. Lòng bàn tay khẽ nhả pháp lực, chỉ một thoáng, gấm lụa vỡ vụn. Mấy bạn pháp tiền soạt rơi là tả trên đất, phủ kín dưới chân, phát ra ánh sáng sáng lạ, sáng lấp lánh đặc biệt khả quan. Tiên luyện nội phong, Tố Thương đè xuống hồng quang, rơi vào vân hà ở giữa trang nhã lầu cát. Sư Minh, nàng nhẹ giọng kêu, ánh mắt lập tức hướng về trong các tuấn tú đạo nhân. Đạo nhân kia choàng dáng vân bảo, mang tử kim quan, dung mạo có thể nói tuyệt thế. Cho dù nữ tử gặp, cũng khó tránh khỏi tự thẹn kém người. Dưới so sánh, trong các một bóng người khác, liền lộ ra dung mạo phổ thông, thường thường không có gì lạ. Như thế nào? Cực tình chân nhân mở miệng, âm thanh du dương như suối. Tố Thương tại trong thất thần tỉnh lại, bên má ửng đỏ, không cảm thấy mềm giọng nói, nhẹ nhàng nói, hắn vẫn là cự tuyệt. Ồ, cực tình đuôi lông mày trao lên, tựa như kinh ngạc, loại cơ duyên này đều có thể bỏ. Cẩn thận đến có chút không giống tông môn ta người. Độ ách đệ tử từ trước đến giờ cẩn thận lại lớn mật, dám cược dám liều. Theo lý mà nói, đối phương cho dù mang trong lòng lo nghĩ, cũng làm thử một lần mới đúng. Bên hông, dung mạo phổ thông Bạch Độ lúc này cười cười, trêu chọc nói, như thế nói đến, Vân Miểu hành trình ta ngược lại không cần hao tổn nhiều tâm trí. Cực tình nghe vậy, tầm mắt rơi vào hắn trên mặt, Bạch sư đệ hình như có chút thoải mái. Bạch Độ nhún nhún vai, không chút khách khí nói, sư minh cũng không phải không biết tiên lục tu sĩ có nhiều khó khăn giết. Một khi đối đầu, phải chết liều chết bám lấy, bằng không gọi nó tìm đến một hai hơi trống rỗng, bọn hắn liền có thể mượn tiên lục bỏ chạy. Đuổi đều không cách nào đuổi. Cực tình quăng hắn một chút, nhàn nhạt nói, không nên quên ước định. Ta tự nhiên biết. Bạch Độ yên lặng, hậm hực đừng mở tầm mắt, sư minh chỉ cần đem cái kia âm thuộc dị pháp chuẩn bị tốt, ta chắc chắn giải quyết người này. Pháp đã chuẩn bị thỏa đáng, Cực tình tay áo đấy trượt ra một cái hộp ngọc, khe hở ẩn thấu u quang. Sau khi chuyện thành công, liền là ngươi. Bạch Độ ánh mắt tại cái kia hộp ngọc bên trên lưu lại hồi lâu, mới nghiêm mặt nói, sư minh yên tâm, đợi ta tại Vân Miểu trở về, nuốt vận số sau, liền đi hoàn thành ước định. Mấy tháng thời gian, thoáng qua mà qua. Vân Miểu giới, đã từng miễn cưỡng duy trì thiên địa cân bằng, bây giờ đã không thể lại ngày trước. Bị Độ Ách chân quân hàng thế đả kích sau, giới này vốn là nhận sâu trọng thương. Bảo Quang quân dọn đi Tản Thiên Châu trốn xa, duy trì mấy ngàn năm Thiên Nguyên đại trận theo đó tổn hại, càng là khiến Vân Miểu họa vô đơn chí. Trên thiên khung vết nước tận hiện, linh cơ như giữa ngón tay cắt mịn trôi đi giới hải, chôn vùi vào hư vô. Trên đại địa, tràn đầy bừa bộn. Vân Miểu sót lại tu sĩ báo đoàn một chỗ, xây dựng nó cuối cùng mấy chục chỗ che chở, muốn cùng thế giới cùng tồn vong. Mà đây hết thảy kẻ đầu đều, giờ phút này chính giữa cao cư thiên ngoại. Mấy chục chiếc tiên chu sừng sững trôi nổi giới ngoại, hình như liên miên sơn mạch, đem giới này nội ngoại phong tỏa, không cho phép có bất luận cái gì sinh linh ra vào. Thuyền lớn phía dưới, từng đạo lưu quang từ Vân Miểu các nơi dâng lên, đó là tiên huyền cùng số ít hắn mạch đệ tử, chính giữa vơ vét lấy bên này sắp chết thiên địa. Linh mạch bị rút khô, tài nguyên khoáng sản bị khai quật tận, thiên tài địa bảo bị cắt đoạn, có chút giá trị truyền thừa điện tịch cũng bị bỏ vào trong túi. Cho dù có lẽ tinh phản kháng vang lên, cũng rất nhanh bị hội tụ đến Độ Ách đệ tử dập tắt. Vân Miểu giới Bắc vực, một chỗ quy mô không lớn nơi ở nút. Vội vàng xây dựng đến trong cung điện, mười mấy vị hóa thật tu sĩ đang mặt mày đủ rũ tụ tại một khối. Bát quân bị bắt, vừa người cường giả tổn hại hầu như không còn. Bây giờ những cái kia vực ngoại thiên ma trải rộng khắp nơi, chỉ sợ không bao lâu, chúng ta cũng muốn bộ tiền bối góp chân. Một vị lão giả áo xanh thở dài một tiếng, trên mặt nếp nhăn chen tại một chỗ. Cái kia đau khổ dáng dấp, mảy may nhìn không ra cao cảnh tu sĩ uy nghi. Nếu không, ném à, những cái kia tự xưng Độ Ách tông thiên ma không phải đã nói, như mong muốn quy thuận tiên đạo, nhưng bảo đảm tính mạng không lo, cũng ban thưởng tiền pháp. Có người thăm dò nói, ném. Lão giả áo xanh cười khổ lắc đầu, mượn, quá mượn. Nếu là ở đối phương ban đầu dáng lúc quy thuận, còn dễ nói. Giờ phút này lại đi, sống hay chết, toàn bằng những cái kia dạo trời thiên ma tâm tình. Mấy người khác cũng nghĩ đến điểm ấy, lập tức yên lặng không nói. Trong điện nhất thời yên tĩnh, liền hô hấp âm thanh đều biến mất không gặp. Đột nhiên, một trận đất rung núi chuyển, chỉnh tọa cung điện chấn động, một tiếng ầm vang sụp đổ dưới đất. Chuyện gì xảy ra? Mọi người hoảng sợ biến sắc, nhộn nhịp tế ra mệnh khí phóng người lên, xông vào thiên cung. Chỉ thấy chân trời rất nhiều lưu quang thu lại, hiện lộ ra từng đạo thân ảnh, khí tức từ yếu đến mạnh, nhị giai tam giai đều có. Thiên ma, bọn hắn là thế nào mò qua tới? Lão giả áo xanh nhìn sụp đổ đại trận, trên mặt màu máu rút đi, biến đến trắng bệnh vô cùng. Còn không đặng hắn phản ứng, liền gặp thiên ma đã đưa tay, ánh sáng ẩn hiện. Lão giả vội vã mở miệng cầu xin tha thứ, hô, chờ một chút. Thượng tiên chúng ta nguyện ý rằng à. Hắn hình như lên chút tác dụng, không ít thiên ma nghe xong, bấm đi trong tay ánh sáng. Lão giả áo xanh thấy thế, lập tức nuối lỏng một hơi, đang muốn mở miệng lần nữa, chợt thấy một điểm yêu dị hồng quang sáng lên, chớp mắt hóa thành một đạo dài mấy dặm huyết nhận. Không, chưa hết ngữ điệu kẹt ở cổ họng, đầu lại dĩ nhiên lăn xuống, hắn ý thức tại lầm vào yên lặng thời điểm, trong thoáng chốc nghe được nước sông chảy xuôi âm thanh. Nhất kích tất sát, đem lão giả áo xanh đeo đầu sau, Tuyệt Minh cũng không dừng tay. Máu bảo sông tại trong tay hắn hóa thành đầy trời huyết nhận, tại nơi ẩn nút bên trong quét sạch giết chóc, vô luận thổ dân cảnh giới cao thấp, một cái cũng chưa từng thả. Bên cạnh tiên luyện đồng môn gặp hắn bộ dáng như vậy, không cảm thấy hướng bên cạnh xê dịch, sợ hắn giết đến hương khởi, liền chính mình cùng nhau chém. Tuyệt Minh không hề hay biết, giờ phút này hắn mỗi giết một người, huyết hà liền lớn mạnh một phần, uy năng theo đó tăng cường một đường. Cùng lúc đó, thần thông chém nghiệp cũng không ngừng xúc tích uy thế. Chương 236, độ thế thường mình chương 236, độ thế thường mình còn chưa đủ. Tuyệt Minh cảm thụ được chém nghiệp thần diệu, liếm liếm quẻ miệng. Hắn mỗi giết một người, thần thông này liền có thể đem giết cho bì, kết quả hóa thành vô hình vô chất nghiệp tạm thời tích xúc. Đợi đến tất yếu thời điểm, liền có thể đem tích lũy nghiệp toàn bộ dốc vào trong cái khác trên thần thông, khiến cho uy năng chớp mắt tăng vọt. Tích xúc nghiệp càng thâm hậu, cuối cùng có thể mang tới tăng phúc liền càng khủng bố. Huyết Hà lấy tam bảo, chém nghiệp cấp nghiệp lực, lại thêm ta từ bên trên lăng thương hội mượn đòi tiền hẳn là có thể cùng Bạch Độ đối đầu một hai. Tuyệt Minh trong lòng thầm nghĩ, động tác trên tay không có chút nào ngừng. Không ngừng có sinh mệnh chết đi, hóa thành từng đạo nghiệp chuyển vào trong tay hắn. Trên bầu trời, một chiếc xích hà sắc phi chu chính giữa lái qua nơi ở nút. Thuyền đầu, Bạch Độ ở phía dưới ngập trời huyết khí bên trong thu tầm mắt lại, ngược lại đối bên cạnh khống chế Vân Chu đệ tử chửi bậy nói, những diện sinh hội đích này sắp thôi, cũng thật là đi đến đây, giết tới đây, tất cỏ không mọc. Các ngươi tiên huyền, gọi thế nào loại người này cũng trà trộn vào tới. Không biết do còn sống thổ dân, mới càng chân quý ư. Cái kia giá Chu đệ tử hình như sinh lấy một bộ chất phác gương mặt, nghe vậy chỉ là cười hắc hắc, gãi gãi đầu, đắc, hồi Bạch chân nhân, đệ tử chỉ là một cái trúc cơ, nơi nào biết huyền bên trong các chân nhân an bài. Bạch Độ liếc hắn một chút, có chút không nói, này cũng không biết, vậy cũng không biết, chẳng thương đạo hữu phái ngươi tới làm cái gì? Làm cái chỉ sẽ giá thuyền công điếp. Đệ tử kia chỉ là cười ngây ngô hai tiếng, phản phất hoàn toàn không dám phản bác. Bạch Độ thấy thế, cảm thấy vô vị. Hắn phất phất tay, phân phó nói, đi thôi, đi cực tỉnh sư minh hứa nặc chỗ tiếp theo tiết điểm. Được, chân nhân. Giá Chu đệ tử ứng thanh, chợt thôi động Vân Chu hóa thành lưu quang, bay về phía xa trời. Phù Lê Thiên, động phủ Sở Mặc phía trước. Thân mang tú thanh La Sa nữ tử yên tĩnh đứng thẳng, ánh mắt rơi vào cái kia đóng chặt trên cửa đá. Đại mi hơi hơi nhăn lại. Đúng vào lúc này, cửa phủ lặng yên ba động, một đạo mơ hồ hư ảnh từ trong môn dị ra, khói đen bốc hơi bên trong, hóa thành một đạo phiên linh rằng rớp. Cái kia phiên linh cúi người hành lễ, cung kính nói, chân nhân mời về. Chủ nhân nhà ta đã ở mấy tháng trước đi hướng Vĩnh Dạ Hải, ngày về chưa định. Chân nhân nếu có sự tình, còn mời ngày khác trở lại. Nữ tử ánh mắt lấp lóe, sơ sơ đang tiếp nói, thì ra là thế, ngược lại ta tới không khéo. Đối đãi ngươi gia chủ người sau khi trở về, cáo chi hắn một tiếng, tiên luyện nhất mạch Thanh Hà chân nhân từng tới bái phòng. Phiên Linh liền vội vàng gật đầu sư phải, đưa mắt nhìn nữ tử kia hóa hào quang rời đi, thẳng đến đối phương triệt để không gặp, mới một lần nữa trở về động phủ. Trong phủ im ắng, không có mưa ai. Vân Miểu giới. Theo lấy từng cái chống lại cứ điểm bị trừ bỏ, Vân Miểu xuất lại lực lượng lần lượt tan rã, đành phải chờ đợi cuối cùng kết thúc. Một chỗ địa thế kỳ lạ vị trí, Bạch Độ đứng lơ lửng trên không, đem một mai hiện ra ngọc hà kỳ vật đinh nhập quan phím địa mạch tiết điểm bên trong. Nếu không phải cái kia bảo quan quân rút tuổi dưới đáy nổi, hải giới này bản nguyên gọi thiên đạo lâm vào yên lặng. Trận nhãn này bố trí, há có thể như vậy thoải mái? Bạch Độ gặp kỳ vật không trở ngại chút nào dung nhập địa mạch tiết điểm, khóe miệng hiện lên một vòng ý cười. Cái kia bảo quan quân mặc dù khiến tông môn lợi ích sơ sơ bị tổn thương, nhưng thuận tiện hắn hành sự, ngược lại làm một chuyện tốt. Hắn quay người hướng giá Chu đệ tử, đang muốn dặn dò đối phương, lại thấy một vòng xích hồng huyết quang đột nhiên sáng lên, chiếu vào đáy mắt đỏ tươi một mảnh. Cái kia huyết quang tới cực nhanh, trong khoảnh khắc liền tới trước mắt, nó hình tựa như một lượn không trôi trắng huyết, hai bên đều là mũi nhọn hồ quang. Hồ quang bên trên, ô huế, giết chóc ngưng kết thành ý, làm người thần hồn xúc động, chân linh bất ổn. Bạch Độ con ngươi hơi hơi co rụt lại, tuy có kinh ngạc, nhưng cũng không bối rối. Bên hông hắn treo lấy tử thụ ngọc chớp mắt kích phát, mở miệng đến một đoàn điểm lành tử khí, ngăn ở trước người. Vâng. Tử khí cùng huyết nhận va chạm nhau, lập tức bạo phát điếc hai mình, một cỗ vô hình gợn sóng tại giữa hai bên nổ tung, hướng bốn phía quét sạch mà đi. Giá Chu đệ tử bị khí lang bên lên, đột nhiên không kịp chuẩn bị phía dưới không cách nào khống chế thân hình, tiêu thảm bay vào chân trời, nháy mắt không còn bóng dáng. Răng rác một tiếng, tử thụ ngọc cũng không còn cách nào chống lại, vỡ vụn ra. Mà cái kia huyết nhận kiệt lực tiêu tán, hóa thành vô hình. Lúc này, Bạch Độ cũng nhìn thấy người đánh lén, chân mày hơi nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ngày kia cái kia diệt sinh đệ tử, vì sao đánh lén bản tọa? Hiện thân tuyệt minh mặt không biểu tình, chỉ có sát ý xông lên tận trời. Hắn căn bản không đáp lời, chỉ tay một cái. Trong hư không hiện hiện vô số nhỏ bé huyết nhận, phi tốc tương dung hóa thành một đạo vượt ngang chân trời xích hồng chi hà. Cuồn cuộn tiếng nước như lôi quanh mình, yêu dị huyết quang chiếu khắp nơi. Bạch Độ thấy thế, thần sắc triệt để lạnh xuống, thật tốt, chỉ là một cái mới vào kim đan tiểu tử, cũng dám động thủ với bản tọa, thật là không biết trời cao đất rộng. Ngoài miệng dạng này nói, trong lòng hắn lại không nửa phần kinh thị. Diễn sinh hội đích chém nghiệp thần thông ai chẳng biết hiểu, nhất là đối phương tại Vân Miểu không biết sáng tạo ra bao nhiêu sát nghiệp, giờ phút này bạo phát uy lực, tuyệt không thể khinh thường. Bạch Độ thân hình thoáng qua, năm cái thân ảnh giống nhau như lúc phân hóa mà ra. Phân thần hóa niệm đại pháp, sáu cái Bạch Độ đứng ở một chỗ, từng cái khí tức bên hồng, khó phân biệt thật giả. Bọn hắn đồng thời dương mắt, nhìn về phía cái kia màu máu trường hạ. Đột nhiên, bầu trời dần tối, vô số nhỏ bé như ở trước mắt ký hiệu màu đen, lít nha lít nhít tràn ngập tại thiên địa bên trong. Những ký hiệu này như chữ không chữ, như họa không họa, vặn mèo như vật sống, cuốn lên huyết hà. Huyết hà phàm bị phù văn kia đi tới chỗ, như gặp phải ăn mòn, nhanh chóng héo rút xuống dưới, phản phất bị miễn cưỡng xóa đi tồn tại. Bản mệnh thần thông chú liền gọi ngươi nhìn một chút, ngươi ta ở giữa khoảng cách. Sáu cái Bạch Độ cùng nhau mở miệng, sóng âm trùng điệp, vang vọng không ngớt. Tiếng nói vừa ra, ngoại trừ Bạch Độ bản tôn bên ngoài, mặt khác năm cái phân hồn mỗi người xuất thủ, hoặc cầm kiếm tháp pháp bảo, hoặc thôi động thần thông, cùng nhau hướng Tuyệt Minh công tới. Tuy bị một người bao vây, Tuyệt Minh trong mắt lại nửa phần ý sợ hãi, ngược lại ngoan sắc càng đậm. Hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết, thấp giọng quát nói, chư linh có nghiệp, chém mà độ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tại Vân Miểu giới tích xúc tràn đầy nghiệp lực, ầm vang bạo phát, dốc hết tại máu bảo sông bên trong. Cái kia bị chú ăn mòn mà hề bại huyết hà, đạt được nghiệp lực quán chú, đột nhiên chấn động, cuốn lên ngập trời huyết lãng, đem mảng lớn ký hiệu màu đen tách ra. Không chỉ như vậy, huyết hà mang theo cực thịnh xu thế, một cái vạn trượng đầu sóng đem một cái nào đó tới gần phân hồn cuốn vào, trong khoảnh khắc tan rã hầu như không còn. Quả nhiên xúc không cạn nghiệp lực. Bạch Độ bản tôn gặp tổn thất phân hồn, thử lạnh một tiếng. Chợt tâm niệm vừa động, một ngọn lóe lên lờ mờ ánh lửa bắt rắc đèn cung đỉnh, liền bị thanh toán đi ra. Bản mệnh pháp bảo u đèn hoa đèn này mới vừa xuất hiện, đoàn kia mở nhạt ánh lửa liền hơi hơi nhảy một cái, rơi mịt mở ánh sáng. Ánh sáng chỗ chiếu chỗ, hoán quỷ đến giải, tội hồn siêu thoát. Tuyệt Minh bị cái kia ánh đèn vừa chiếu, thần hồn lại mơ hồ dao động, như muốn rời khỏi thân thể, bay vào đèn bên trong, khẩn cầu siêu thoát. Thứ hai thần thông độ thế thường mình chương 237, Vũ Huyền sư đệ, ngươi tại sao không nói chuyện? Chương 237, Vũ Huyền sư đệ, ngươi tại sao không nói chuyện? Bị cái kia mở nhạt ánh đèn vừa chiếu, Tuyệt Minh chợt cảm thấy tam hồn đông đường, thất phách lơ lửng. Bên hai vang lên vô số thì thầm âm thanh, khuyên hắn buông xuống chấp niệm, giải thoát mà đi. Hắn chợt cắn răng một cái quan, niệm tụng tâm kinh chân ngôn, gọi thần hồn lập rõ ràng ba phần. Huyết hà theo đó cuộn cuộn, thao thao bất tuyệt đem quỷ dị ánh đèn ngăn cách tại bên ngoài. A, phù ngẫu nhiên ngoan cố chống lại. Bạch Độ bản tôn cười lạnh, trong tay vũ đèn hoa ánh lửa lại được. Còn lại bốn đạo phân hồn cũng không nhàn rỗi. Một người tay kết kiếm quyết, ngưng tụ thành trăm ngàn đạo ám kim kiếm ảnh, một người tay áo phồng lên, bay ra thấu trời quỷ trùng, còn thừa cả hai cầm tháp khu đinh, hướng huyết hà sau đó Tuyệt Minh chen chúc mà đi. Tuyệt Minh thân ở trong dây công, huyết hà dao động, sóng gió không ngớt. Vị kia thần bí chân nhân cho pháp, cầm lên hoàn chân không thoải mái. Kim đan trung kỳ cùng kim đan sơ kỳ, nhìn qua như là chỉ kém một đạo thần thông, nhưng chân chính thực lực chênh lệch cũng không phải bình thường lớn. Nhất là Bạch Độ cũng không phải là thông thường hạng người, như cái khác bình thường kim đan đối đầu, khủng bố đã sớm thua trận. Tuyệt Minh cảm thấy cười khổ một tiếng, nhìn về bắt giác đèn cung đỉnh sau Bạch Độ. Cuối cùng quyết định vận dụng lên, tại bên trên lăng thương hội vay tới phần kia đòi tiền. Theo lấy hắn tâm niệm chợt nổi lên, khí tức quanh người đột nhiên nâng cao, tựa như lâm trận đột phá một loại, liên tục tăng lên. Đỏ tươi huyết hà, đột nhiên lớn mạnh gấp mấy lần. Yêu dị hồng quang phóng lên tận trời, liếc nhìn lại, máu bảo sông vô nhai băng ác, hoảng hốt thành vô ngân huyết hải. Sóng biển như núi, huyết đảo như lôi. Bạch Độ nhướng mày, trong lòng báo động. Không đúng. Hắn phản ứng cực nhanh, ý niệm hơi động, u đèn hoa ánh đèn quay nhanh, muốn vì bản tôn cùng phân hồn soi sáng ra một con đường lùi. Nhưng mà, trễ. Cái kia quần quần biển máu huyết trương tốc độ quá nhanh. Phản phất chỉ là nháy mắt, sóng dữ quần quần màu máu liền nuốt sống thiên địa tầm nhìn. Bạch Độ bản tôn cùng một đạo ngay tại tiến công phân hồn đứng nuôi chịu xảo, chớp mắt bị vô tận huyết lãng nhân chìm. Không chờ Tuyệt Minh biến hóa pháp quyết, ánh sáng lóe lên, Bạch Độ liền cùng biển máu bên ngoài một đạo phân hồn đổi vị trí, hiểm hiểm thoát ra. Hảo một cái diệt sinh đệ tử, hảo một cái đòi tiền. Bạch Độ né tránh biển máu sau, nhìn về bị nháy mắt tan ra phân hồn, cắn răng nghiến lợi nói, hắn chẳng phải sẽ nhận ra loại thủ đoạn này. Bên trên lăng nhất mạch truyền thừa thần thông, đồng dạng cũng là bên trên lăng đệ tử vô luận luyện hóa loại nào dị pháp, đều sẽ ngưng liền đạo thứ nhất bản mệnh thần thông đòi tiền. Thần thông này có thể khiến tu sĩ đem pháp lực, thần thông, tu vi thậm chí bản thân tất cả, toàn bộ mượn cho người khác. Vay mượn thời điểm, lợi tức đã định, trả còn người, cả gốc lẫn lãi, không có thể trốn tránh. Hơi không cẩn thận, liền là vạn kiếp bất phục kết quả. Bạch Độ cảm thấy thầm mắng một tiếng, không hiểu đến chính mình như thế nào trêu chọc đối phương, dĩ nhiên khiến nó nguyện trả giá như vậy đại giới. Bất quá là uống rượu độc giải khát, bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì đến khi nào? Hắn âm trầm khuôn mặt, lại không như phía trước cái kia tùy ý, toàn lực thôi động hai đại bản mệnh, đón nhận cái kia vô biên huyết hải. Biển máu cuồn cuộn, chú văn như hoàng. Vân Miểu vốn là yếu đất thiên địa, tại loại này giao phong phía dưới, linh cơ tán loạn càng mạnh mẽ. Tuyệt Minh thân ở trong biển máu, khoe miệng chảy máu, trên da thịt bò đầy màu đen chú văn, dáng dấp kinh người đáng sợ. Tích xúc nghiệp lực gần như hao hết, đòi tiền mang tới ra chỉ cũng sắp đến cùng. Cuối cùng kém rất nhiều. Trong lòng hắn rõ ràng, kim đan trung kỳ cùng sơ kỳ khoảng cách, cũng không phải là một bút nợ bên ngoài có khả năng trọn vẹn bù đắp. Hoặc là nói, hắn mượn còn chưa đủ nhiều, còn chưa đủ ác. Nhưng đủ. Tuyệt Minh nhìn về có chút chật vật Bạch Độ, nheo mắt lại. Hắn đứng thể, chính là hết sức chu sát Bạch Độ. Bây giờ lực đã tận, đối phương không chết đi, hắn cũng không có cách nào. Mắt thấy Bạch Độ dùng ánh đèn chiếu mở biển máu, bước bước đặt tới. Tuyệt Minh tâm niệm quay nhanh, đem còn sót lại tất cả nghiệp lực, tính cả đòi tiền cuối cùng một phần uy năng, toàn bộ rót vào máu bảo sông. Và anh, vô lượng huyết lãng như ước vạn huyết nhận nổ tung, quét sạch thiên địa, bước đến Bạch Độ không thể không lui lại, trở về thủ bản thân. Thừa dịp cái này một sát, Tuyệt Minh thân hình hóa thành một đạo huyết hồng, chớp mắt trốn xa, biến mất tại cuối chân trời. Chờ huyết quang tan hết, trong thiên địa chỉ dư toàn màu đỏ tươi vết thương, cùng trước ngực chảy máu Bạch Độ, độc lập không trung. Hắn cúi đầu nhìn về phía trước ngực thức dài vết thương, đó là bị biển máu gây thương tích. Túng dùng kim đan cảnh cường hãn sức khôi phục, lại không làm gì được vết thương mảy may. Hảo, rất tốt. Bạch Độ sắc mặt tái xanh, chờ trở về tông môn, bản tọa nhất định phải bắt được ngươi căn nguyên, gọi ngươi cầu sinh không được, muốn chết không xong. Hắn hít sâu một hơi, đang muốn rời khỏi nơi đây, chợt thấy phía trước bị khí lãng thổi bay giá chu đệ tử, chính giữa con vẹo bay tới. Tráng, Bạch chân nhân, ngài còn bình an. Đệ tử kia sắc mặt tái nhợt, cưỡi mây thuyền tới gần, kinh sợ. Bạch Độ liếc nhìn hắn một cái, phiền não trong lòng, đang muốn vất tay khiến nó lui ra, lại đột nhiên nhìn thấy đối phương cười quỷ dị. Không đúng. Ý niệm vừa khởi, một tòa đại trận đã rơi xuống, đem hắn chụp vào trong. Thiên địa thoáng chốc một mảnh lăn lộn đen, vài tòa âm cung lưu chuyển, quỷ khóc dư mà thôi. Phân hồn mất hết, ta nhìn ngươi hướng cái nào trốn? Giá Chu đệ tử Sở Mặc cầm trong tay huyền cờ, cười hắc hắc. Chân chính nguyên chủ, sớm tại tiến vào Vân Miểu lúc, liền đã bị hắn dùng chúng sinh tướng Lặng Yên chiếm đoạt, thay mận đổi đảo. Lần này một mực chờ ở bên người Bạch Độ, chính là vì lặng lẽ đợi cơ hội tốt. Sở Mặc tự nhiên không trông chờ dạng này liền có thể giải quyết Bạch Độ, chỉ là hắn ánh mắt tĩnh mịch, nhìn về bên ngoài vạn dặm xa trời. Nơi đó, Huyền thai hóa thân chính giữa kéo lấy một trương vàng đen đại cung, trên dây cung phối lấy một lượn chói lóa mắt quang luân. Cung này tiên này chính giữa tại tụ lực bên trong. Trong đại trận âm cung luân hồi dâng lên trùng điệp huyết ảnh. Bạch Độ bị nhốt trong đó, lúc đầu kinh nộ, sau đó bình tĩnh. U đèn hoa ánh sáng lên, độ thế thần quang chỗ chiếu, vong hồn giải thoát tiêu tán. Thiên bị lục ngự âm cung đại trận. U Huyền sư đệ, ngươi đây là ý gì? Hắn cười lạnh một tiếng, nhận ra ngự trận người. Trong chốc lát đem tiền căn hậu quả đoán rõ ràng, chợt cất cao giọng nói, vừa mới cái kia diện sinh đệ tử, chẳng lẽ là sư đệ người? Sư đệ đến cùng cho hắn chỗ tốt gì, rõ ràng có thể gọi nó trả giá như vậy đại giới. Nhưng đáp lại hắn, chỉ có một mảnh quỷ khóc sói gào thanh âm. Sư đệ vì sao không nói? Bạch Độ cầm đèn chung quanh, quan sát cái kia mơ hồ vỡ vụn trận pháp, tổng cảm giác đại trận này thiếu mất cái gì. Hắn lắc đầu, cảm thấy thất vọng mở miệng, sư đệ trận này, hình như không quá thành á quỷ vật quá ít, căn cơ quá mức yếu kém, cái này nhưng ngăn không được ta. Trong trận vẫn không có đáp lại. Bạch Độ lại lần nữa lắc đầu, trong tay đèn cung đỉnh chụp thả hào quang, huy hoàng chói triệt đại trận. Đại trận cuối cùng chống đỡ không nổi, răng rắc một tiếng, triệt để sụp đổ, hiện lộ ra ngoại giới thiên địa. U Huyền, hắn lời còn chưa dứt, sư đệ hai chữ vẫn kẹt ở cổ họng, còn ngươi lại đống nhiên thu hẹp. Ngoại giới sớm đã không còn bóng dáng Sở Mặc, chỉ có một đạo xích kim lưu tinh đã chiếu đầy hắn toàn bộ tầm nhìn. Nó khoảng cách gần, cơ hồ dán tại mặt. Xí chơi thổi mặt, lọn tóc khô héo tự cháy, da thịt từng khúc nứt ra. Chương 238, không, đây là chúng ta vận số. Chương 238, không, đây là chúng ta vận số anh. Chân dương vòng biến hóa mũi tên, ầm vang rơi xuống đất. Trong chốc lát, mấy ngàn dặm thiên địa, dãy núi bốc hơi, giang hà sôi trào. Tụ lực 36 tức sau phát tiễn, uy lực đã thôi phát cực hạn. Gọi bên này trong thiên địa tất cả, tận hóa cho bụi, còn lại một mảnh trắng xóa. Ngàn dặm đất khô cằn, không có một tâm thanh. Một đạo ngưng thực hồn ảnh từ cái kia đất chống hoạch tâm phiêu diêu mà ra. Giờ phút này Bạch Độ Tàn Hồn trên mặt là một loại vô cùng bận bèo thần tình. Vừa mới cái kia khủng bố mũi tên đem hắn nhục thân hóa thành cho bụi, ngay cả cặn cũng không còn. Mặc cho kim đan cảnh sức khôi phục lại thế nào ương ảnh, cũng không thể nào chữa trị. Lúc này một trôi hư ảo trường tiên tại chân trời ẩn hiện, cảm ứng đến danh sách đệ tử truyền đến dẫn dắt, hắn giọng căm hận nói: Huyền Minh động cảnh cờ là sư tôn ta chi bảo, đợi ta hồn về cờ bên trong, ngày khác nhất định phải. Ngoan thoại chưa hết, bóng dáng Sở Mặc đột nhiên lại lần nữa hiện lên tại hắn hồn phía trước. Chúc cơ thời điểm, để các ngươi những tàn hồn này bị danh sách tiếp đi. Kim đan phía sau như còn có thể như vậy. Sở Mặc khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên, tại Bạch Độ đột nhiên hai mắt trợn to bên trong, trong lòng bàn tay vũ hoa đột nhiên lóe lên, đặt tại trên đầu của hắn. Vậy ta cảnh giới này chẳng phải là trắng đột phá? Vũ hoa hiện lên, Bạch Độ thần hồn cứng đờ, thoáng chốc như lưu sa tán loạn, tiêu trừ từ trong vô hình. Người đánh chết cấp 33 thần hồn Bạch Độ Sở Mặc tán đi giữa ngón tay vũ hoa, cười ha ha. Hiện tại hắn tuy là vẫn như cũ đoạt không qua danh sách đệ tử, nhưng tại nó không chủ động hành động phía trước, vượt lên trước một bước ma diệt thần hồn, trọn vẹn không thành vấn đề. Thiên Phú thần thông thông vũ thần diệu đã đem hắn đối hồn quỷ kiểm chế tăng lên tới một cái khủng bố cấp độ. Đáng tiếc, Vân Miểu nếu là không liên thông, liền không cần cẩn thận danh sách. Sở Mặc phủ lấy giá chu đệ tử thân phận, có chút bất đắc dĩ suy nghĩ. Chợt đưa mắt nhìn sang bên người, một chỗ quang cầu chính giữa hiện ra sáng quang, chiếu sáng rạng rỡ, diệu nhân mắt. Thu được kim khuyết ít một, thu được u đèn hoa ít một, thu được tam âm sát mệnh kiếm ít một, thu được an quỷ trùng ít 31649. Thu hoạch rất tốt. Sở Mặc thu hồi rơi xuống, cười ha ha. Lập tức thân hóa hồng quang, khoan thai đi xa. Vân Miểu giới đã tới cuối cùng. Tứ cực băng liệt, đại địa lật úp. Đã từng núi sông non nước, không phải bị toàn bộ đảo đi, liền là làm thần thông dư ba dẹp yên, hóa thành một mịn. Vô số lưu quang từ giới nội các nơi dâng lên, chư đệ tử bách xuyên quy lưu, không có vào giới ngoại trong tiên chu. Linh mạch đã tuyệt, tài nguyên khoáng sản đã không, sinh linh đã tận. Giới này lại không nửa phần giá trị. Một tên tiên luyện kim đan đứng ở đầu thuyền, quan sát phía dưới sụp đổ thiên địa, từ tốn nói: "Trên thuyền, những cái kia tự nguyện quy thuận Vân Miểu tu sĩ, nhìn cố thổ tàn cốt, ánh mắt phức tạp, ngũ vị tạp trần. Tiên luyện người lại không người để ý tới bọn hắn, chỉ đem trở về mệnh lệnh tầng tầng truyền lại. Vân Miểu giới, bị đinh xuống đất mạch các nơi trận nhãn, giờ phút này nộn nhịp khởi động. Hỗn độn không nông đại phong trên đại lục thổi lên, chiếm lấy hết thảy tổn tục đồ vật. Mất đi cuối cùng duy trì, phương này khiếm khuyết thế giới chậm chậm nghiêng, hướng phủ lê phương hướng, chậm rãi rơi xuống. Thiên địa treo ngược, càn khôn không còn. Cái này sớm tại vài ngàn năm trước liền nên chết đi thế giới, chung quy là hao hết cuối cùng một chút vận số, triệt để tiêu tán ở giới hải bên trong. Phù Lê Thiên, Vân Hải Huyền Sơn. Một đạo vòng xoáy khổng lồ hiện hiện hư không, mấy chiếc tiên chu từ đó chậm chậm bay ra, lần lượt buông xuống chinh chiến trở về đệ tử. Hào quang lưu chuyển, vân khí bốc hơi. Rất nhiều đệ tử thở một hơi dài nhẹ nhõm, chung quanh quan sát bên cạnh đồng liêu. Giữa lẫn nhau đều là ngầm hiểu lẫn nhau, nhộn nhịp nhấc lên đột quang, phân tán bốn phía rời đi. Chốc lát không lưu. Tố Thương tại tiên huyền nội phong đè xuống hồng quang, đi lại gấp rút đi vào vân cát. Sư Minh nhìn thấy cái kia tuấn tú đạo nhân, nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng. Cực Tinh từ án sau ngẩng đầu, nhặt nhẹ âm thanh nói, vội vàng như thế, hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Bạch Độ đạo hưu hắn. Tố Thương ánh mắt rủ xuống, ngưng thanh nói, hẳn là thân tử đạo tiêu, gấp tại Vân Miểu. Cực Tinh nghe vậy, sắc mặt sơ sơ có một phần biến hóa. Hắn chậm chậm nước mắt, hướng về đối phương, chắc chắn chứ. Tố Thương gật gật đầu, trở về trong các đệ tử không gặp tung tích, danh sách bên trên cũng đã câu tên. Người nhà, vẫn là dị giới người, không biết. Bạch Độ đạo hưu thần hồn cũng không về cờ, có lẽ là cùng nhau tan mất. Cực Tinh luốt luốt mi tâm, có chút đau đầu. Bạch Độ cái chết nổi lên quá mức bất ngờ, khiến hắn trở tay không kịp. Tố Thương mặc dù nói không biết hung thủ, nhưng trong lòng hai người rõ ràng, chín thành chín là đồng môn làm. Chỉ là thần hồn đều không thể trốn về, người hạ thủ đoạn không tầm thường. Sư Minh, trưởng giáo nhất mạch bên kia. Tố Thương thăm dò mở miệng. Cực Tinh lắc đầu, ngược lại cho bọn hắn tìm cái cơ thật hay, chỉ sợ lại muốn bị cuốn lên. Hung thủ là ai đã không quan trọng, Bạch Độ những sư huynh đệ kia mới mặc kệ hắn như thế nào chết, chỉ sẽ bắt được cơ hội này, từ tiên luyện trên mình bao nhiêu phá điểm đổ vật xuống tới. Mà cái này đại giới, cuối cùng hơn phân nửa muốn rơi xuống hắn Cực Tình trên đầu. Đất bằng đến vận sóng. Cực Tình thở dài. Chưa thăm dò ra huyền thành là có hay không chìm trong động, liền gãy một cái dùng tốt công cụ nhân, còn rước lấy những tên kia. Sư Minh. Tố Thương muốn nói lại thôi. Cực Tình phất phất tay, ngươi đi xuống trước đi. Nàng cúi đầu hẳn là, lặng yên tối lui. Diễn sinh hội ngoại phòng, Tuyệt Minh sắc mặt trắng bệnh, vụ trộm về tới một chỗ không ký danh bạc phủ. Cùng Bạch Độ một trận chiến đã qua đi mấy ngày, nhưng thương thế trên người hắn vẫn không khỏi hẳn. Cái kia quỷ dị chú văn chui vào cốt thủy, huyết hà thần thông mặc dù có thể chậm chậm làm hao mòn, nhưng cũng cần thời gian. Nhưng mà trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu thất bại, ngược lại mơ hồ dâng lên một chút phấn khởi, lặng lẽ đợi lấy chính mình chuyến này thu hoạch lớn nhất. Ngoại giới thiên cung đột nhiên sáng lên, một vòng như nắng mai mới nở cuồn cuộn ánh sáng, kim ô rơi xuống phá vỡ tầng mây, chiếu vào động phủ cấm chế. Tuyệt Minh đột nhiên mở to mắt, ánh mắt xuyên thấu vách đá, thẳng đến thanh minh. Chỉ thấy cái kia mênh mông vân hải chính giữa quần quần không ngớt, lưu chuyển đến kim, tím, xanh, xích các loại ánh sáng, hóa thành tầng tầng điểm lạnh bố trời. Trong mây ẩn có thanh âm lượn lờ, như tiên cung diệu lạc tới phàm, thẳng thấm nội tâm, gột rửa linh đài. Vân hà phân hoa đoá đoá, hoặc dày nặng như đông, hoặc nhẹ mỏng như sợi. Lớn nhỏ không đều, nhiều ít khác biệt, bay là tả hướng trong tông các nơi rơi đi, dùng tiên luyện linh phong nhất phồn. Tuyệt Minh biết được, đó là cái khác thu được vận số ban ân người, cũng không thèm muốn, chỉ yên tĩnh chờ đợi mình cái kia một đóa. Đúng lúc này, chợt có một đóa khá lớn áng vàng thoát khỏi vân hải, hướng động phủ hắn thong thả hạ xuống. Hào quang giao ánh, xuyên thấu qua cấm chế, lập tức liền muốn rơi trên người hắn. Tuyệt Minh tái nhợt trên mặt không khỏi tràn ra nét mặt tươi cười, đến cái này khí mấy, không chỉ có thể lập tức khôi phục thương thế, tu vi cũng có thể tiến hơn một bước. Tới, ta vận số. Đang lúc hắn lòng tràn đầy chờ mong thời khắc, tầng mây đột nhiên chỉ trệ, treo ở phía trên động phủ. Trong lòng nghi hoặc không lên, liền nghe bên tai truyền đến một câu trêu chọc cười nói, "Không, đây là chúng ta vận số." Tuyệt Minh sợ hãi cả kinh, đột nhiên quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy bên người trong thạch thất, chẳng biết lúc nào lại nhiều một đạo thân ảnh. Người kia cười mỉm đứng chắc tay, dung mạo, khí tức, hết thảy đều cùng hắn độc nhất vô nhị. Chương 239, thể nghiệm một chút đến chương 239, thể nghiệm một chút đến Tuyệt Minh nhìn mặt khác một chương cùng chính mình độc nhất vô nhị mặt, đột nhiên trừng lớn hai mắt. Hắn chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh thẳng gọt trong lòng, phản phất giống như nhìn thấy cái gì khủng bố đồ vật. Người kia cùng chính mình dáng dấp giống nhau. Không, là chính hắn, phản phất tại biến thành đối phương hình chiếu. Tuyệt Minh cái này tồn tại, không chỉ là thuộc về hắn, cũng chính giữa thuộc về đối phương. Càng kinh sợ hơn chính là, thuộc về hắn cái kia một bộ phận, chính giữa không bị khống chế xu hướng đối phương. Không thể nghịch chuyển, vô pháp chống lại. Hoang đường, lại chân thực không giả. Tuyệt Minh khô khốc cổ họng, khàn giọng lên tiếng, ngươi, là ai? Ta. Cái kia Tuyệt Minh khẽ cười một tiếng. Dù bận vẫn nhàn bước đi thong thả hai bước, tư thế dụng cụ độ cùng hắn ngày thường thói quen không sai chút nào, bản tọa giúp ngươi thành kim, ban ngươi thần thông, liền không nhớ sao. Nghe được trả lời, Tuyệt Minh thần tình như không kém cổ, phản phất sớm có dự cảm, nhưng lại khó mà tiếp nhận, thật là ngươi. Lúc này thân hình hắn đã từ từ trong suốt, linh đài hỗn loạn, phản phất bị kín tầng một thật dày bụi trần, ngươi, ngươi. Sở Mặc gặp hắn dạng này, cười tủm tỉm nói, kim đan cảnh thể nghiệm xong, ngươi cũng nên trả lại bản tọa. Dứt lời, hắn liền duỗi ngón tay câu lên. Tuyệt Minh cuối cùng bộ phận kia số mệnh, như nước vỡ đê, rút nhanh chóng mà tới. Chỉ mông bên trong Tuyệt Minh như có nhận thấy, tan rã ánh mắt mấy phen giấy rủa, muốn tỉnh lại. Lại, tốn công vô ích. Gần như chỉ ở trong chốc lát, chỗ này trong động phủ liền còn lại Tuyệt Minh một người. Sở Mặc nhìn kim khuyết bên trong mới quỷ dân, đáy mắt ý cười ẩn hiện, máu bảo sông không tệ thần thông. Lúc này, vùng trời động phủ lưu lại đã lâu áng vàng tường vân, cuối cùng chậm chậm hạ xuống. Lờ mờ nắng sớm như sợi như sương, nhẹ nhàng rơi, không có vào Sở Mặc thân thể. Không cần chủ động luyện hóa, tu vi từ sinh. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhân vật bảng theo đó đổi mới. Đẳng cấp 27, 28, 29, 30 Sở Mặc trước kia tu vi đã gần đến cấp 28 bậc cửa, mượn cái này khí mấy quan chú, chốc lát đột phá. Cũng tình thế không giảm, lại phá hai cửa. Hô, áng vàng tan đi, phát sáng biến mất. Sở Mặc khẽ nhả một cái cho khí, khí tức quanh người hòa hợp nội liễm, xứng đáng là tế giới có được vận số, phong phú dị thường. Hắn nhắm mắt cảm ngộ chốc lát, lại mở to mắt lúc hiện lên một chút tiếc nuối, đáng tiếc, Tuyệt Minh chỗ đến vận số, ngoại trừ phân cho tông môn, tiên luyện, diệt sinh tam phương bên ngoài, còn có một bộ phận trả cái kia phần tự tiền. Sở Mặc lắc đầu, tầng tầng cắt giảm. Nếu không, chính mình thu hoạch vận số sẽ còn càng nhiều. Cần phải trở về. Thân hình hắn thoáng qua, tại chỗ dâng lên một cỗ khói xanh, chờ nó tán đi lúc, đã xong không có tung tích. Sau mấy ngày, động phủ Sở Mặc. Trên bộ đoàn, hắn ngồi xếp bằng, đôi mắt khép hở, tâm thần chìm ở nhân vật trong bảng. Ba lô, U đèn hoa, Tam âm sát mệnh kiếm, An quỷ trùng, Bạch độ kim quyết. Vốn cho rằng Bạch độ kim quyết sẽ theo lấy cái kia một cái pháp tiễn đồng thời sụp đổ, nhưng không ngờ bạo đi ra. Sở Mặc thần sắc có chút cổ quái. Chuyến này thu hoạch lớn nhất, ngoại trừ vận số cùng thần thông bên ngoài, liền là mấy dạng này bản thân bên trên Bạch Độ có được chiến lợi phẩm. Tam âm sát mệnh kiếm không cần nhiều lời, chính là Bạch Độ kiện thứ hai bản mệnh pháp bảo, nhưng bởi vì còn không luyện bảo pháp, uy năng có hạn. Về phần những vật khác, Sở Mặc tâm niệm vừa động, hai kiện đồ vật liền hiện lên tại trước người. Một người làm bát giác đèn cung đình, thân đèn dùng kim ngọc rèn đúc, ẩn có trong ánh sáng bao hàm. Mở nhạt đèn đuốc bốc cháy tại ngọn bên trong, quần sáng lưu hòa, chiếu đấu hồn ảnh. Một người làm thanh bị hồ lô, hồ lô thân nửa đấu, có thể thấy được vô số nhỏ bé hắt trùng tại trong đó bay lượn. Xoạt 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 bố cánh không ngừng. U đèn hoa giới thiệu, động chân chi bảo, nội ẩn thần thông độ thế thường minh nhưng dẫn đoan hồn lệ quỷ đi vãng sinh con đường, tiêu mất sinh linh chấp niệm, thường minh độ thế. An quỷ trùng giới thiệu, sinh tại một cái nào đó âm sát tiểu thế giới dị trùng, dùng hồn phách làm thức ăn, thì âm mũi sát. Luyện hóa sau nhưng nghe lệnh ra roi, nhưng hủy pháp bảo, phệ hồn mai kim. Hồ lô này bên trong phong cấm 31, hơn 600 chỉ côn trùng trưởng thành, đều đã thuần phục. Sở Mặc ánh mắt tại u đèn hoa bên trên dừng lại chốc lát, hứng thú hơi nâng. Máu bảo sông, độ thế thường minh hai đạo thần thông, phẩm chất cũng đều thật không tệ. Đáng tiếc, những cái này mặc dù đều làm bản mệnh thần thông, lại không ta vốn mệnh. Hắn vò tay sờ nhẹ thân đèn, nếu như những thần thông này có thể coi như bản mệnh, chính mình đã sớm không cần luyện hóa tân kỳ pháp. Sở Mặc đem hai kiện đồ vật lần nữa thu hồi, độ thế thường minh cùng ba vạn ăn quỷ trùng uy lực không tầm thường, nhưng lưu làm dùng riêng. Về phần Bạch Độ còn lại di vật, không tốt thủ tiêu tăng vật, tạm thời phong tồn. Kim đan cảnh thứ hai thần thông, còn cần chính ta đi tìm mới được. Thần sắc hắn động một chút, lập tức nhớ tới Lục Minh đẳng Bắc Sơn năm hữu. Vĩnh Dạ Hải, Minh Hổ. Đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, một đầu đất vàng đường nhỏ lặng yên kéo dài. Khu vực sự kiện, âm lộ đã kết thúc phát động khu vực sự kiện, Minh Thổ Sở Mặc đặt chân một chỗ dốc thoải bên trên, nhìn kỹ trên mặt nhắc nhở, hơi có chút xuất thần, cái này âm lộ cùng Minh Thổ, chẳng lẽ là có quan hệ gì? Tương tự chúng một loại, có thể lẫn nhau mướt, sinh ra mới chuyện lạ. Không phải thế nào chỉ có âm lộ, mới có thể đến nơi đây. Nghĩ như vậy, hắn xoay người, ánh mắt rơi vào sau lưng mấy đạo quỷ ảnh bên trên. Bắc Sơn năm hữu chen tại một chỗ, khuất phục tại chỉ đạo nhân tư lịch phía dưới. Lục Minh bị hắn thoáng nhìn, lập tức hiểu ý, liên tục không ngừng chạy chậm lên trước, cung kính nói: "Chủ thượng, chúng ta ở Bắc Sơn phụ cận, có một đời phía trước bao hàm thai đỉnh phong cường giả, ở Minh Thổ đã lâu. Thuộc hạ có quan hệ nơi đây nhiều kiến thức, hơn phân nửa đều là tại trong miệng nghe tới. Chỉ bất quá nó tính tình không tốt lắm." Bao hàm thai đỉnh phong. Sở Mặc thần sắc hơi động. Cảnh giới này, tại Vĩnh Dạ Hải nhưng có chút hiếm thấy. Đừng nói tam giai đỉnh phong tu sĩ, hắn liền tam giai hậu kỳ cũng chưa từng gặp. Vĩnh Dạ Hải chạm đến hóa thần cấp độ, loại này hiện tượng căn bản không hợp lý. Vân Miểu giới còn có không ít tứ giai vừa người tu sĩ, Vĩnh Dạ như thế nào không sánh được một phương tàn giới? Chẳng lẽ, Vĩnh Dạ tu sĩ chưa đến tứ giai, liền bị chuyện lạ nuốt làm cái sạch? Không nhiều nuôi dưỡng chút năm tháng, nuôi tới tứ giai lại hữu dụng. Sở Mặc trong bóng tối suy nghĩ. Ánh mắt của hắn hướng về Lộ Minh, nhàn nhạt nói: "Dẫn đường." Lộ Minh vội vã đáp ứng, cùng còn lại tứ lưu khẽ bàn bạc, liền dẫn Sở Mặc hướng chỗ sâu bước đi. Minh thổ không nhận nguyện, khó phân biệt phương vị. Cũng may một người mấy quỷ đều không tầm thường, tại sền sệt trong bóng tối cũng có thể tiến lên. Trở ngại nơi đây khả năng tồn tại cấm kỵ, Sở Mặc không nhắc lên trốn cầu đồng, chỉ thu lại người sống khí tức, cẩn thận bay thấp xuống. Ước chừng nửa cái thời thần sau, phía trước trong bóng tối mơ hồ sáng lên một mảnh lên xuống cuồng sáng, mịt mù như núi lồng dạng. Cách rất gần, mới nhìn ra đó là một tòa đống xương trắng xây núi cao, hiện ra lạnh trắng trắng ánh sáng, quỷ dị âm u chủ thượng. Lật qua tòa này cốt sơn, liền là tu sĩ kia chôn nương máu. Lộ Minh thấp giọng giải thích, nơi đây mỗi một cái bạch cốt đều là một cái quỷ vật di hải. Bọn chúng tụ tại cái này, nuốt con đường du hồn, nặn liền cùng loại. Tích lũy tháng ngày, liền thành bộ dáng này. Sở Mặc dương mắt nhìn lên, cái kia cốt sơn chiếm diện tích không nhỏ, trùng điệp không dưới trăm bên trong. Hội tụ, âm sát sông lên tận trời, ngưng tụ không tan. Cái này cốt sơn, hắn nhíu nhíu mày, chợt cảm thấy một chút quen thuộc. Chương 240, không có dễ chi thổ chương 240, không có dễ chi thổ cùng Lục Cung một trong bạch cốt quan có chút tương tự, nhưng lại không chọn bện giống nhau. Sở Mặc thu tầm mắt lại, ánh mắt chuyển hướng bên người giấy, muốn nhị quỷ. Dục Cơ lập tức sáng tỏ, bước lên phía trước nói, chủ thượng thế nhưng nhớ tới cái gì? Ngươi cảm thấy? Sở Mặc chậm chậm mở miệng, tòa này cốt sơn, giống hay không cốt đạo nhân hay? Dục Cơ khẽ giật mình, cùng là quỷ thị chi chủ, nàng tự nhiên biết rõ cốt đạo nhân, chỉ là lui tới không nhiều. Về phần hai, nàng ngưng thần nhìn kỹ tòa kia uy nghiêm đáng sợ cốt sơn, do dự chốc lát nói, chủ thượng nói chính là, núi này cùng cốt đạo nhân trô đối ứng chuyện lạ thi quỷ có chỗ liên quan. Sở Mặc không trả lời ngay, hắn chuyển hướng lục mình, trong minh thổ, trừ cái này bên ngoài cốt sơn, nhưng còn có cái khác tương tự tồn tại. Thí dụ như ảnh, giấy, dịch. Lục Minh nghe vậy, tỉ mỉ hồi tưởng một phen, mới cung kính đáp, hồi chủ thượng, loại trừ giấy chưa chừng nghe nói, còn lại đều từng có ấn tượng, có chút thậm chí xa xa trông thấy quá giác quyết. Nói lấy, hắn tựa như làm ra tăng chính mình lời nói có độ tin cậy, liên tiếp nói ra mấy cái cụ thể ví dụ. Còn bao hàm mấy cái Sở Mặc chưa từng đề cập kỳ quan quái cảnh. Nhưng, những tồn tại này đều không ngoại lệ, tất cả đều cùng các loại đã biết chuyện lạ liên quan. Sở Mặc nheo mắt lại, nhẹ giọng tự nói, có thể đưa tới nhiều như vậy, rõ ràng còn không treo lên tới, có ý tứ. Hắn tạm thời áp đủ loại suy đoán, cất bước liền hướng cốt sơn bước đi. Lục Minh thấy thế, trong lòng căng thẳng, vội vã khuyên nhủ, chủ thượng, núi này quỷ vật hội tụ, âm sát ngút trời. Chúng ta trước kia đều là đường vòng mà đi, tuy là xa chút, lại thắng ở ổn thỏa. Sở Mặc bước chân không ngừng, chỉ nhàn nhạt nói, không cần. Tiếng nói vừa dứt, Lục Minh liền đột nhiên trợn tròn hai mắt, chỉ thấy cái kia trùng điệp trăm dặm thảm bạch cốt sơn, lại ầm ầm hướng hai bên tách ra, chủ động nứt ra một đầu thẳng tắp con đường, cung cấp cái kia nhìn như nhỏ bé huyền ý đạo nhân đặt chân. Bạch cốt lui lại tư thế, như thậm chí lộ ra mấy phần hoảng hốt dáng dấp. Cái này, Lục Minh dương mắt cứng lưỡi, ngay cả lời đều nói không toàn bộ. Bắc Sơn năm hữu còn lại bốn quỷ cũng là, đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn tại nơi đây nấn ná hơn trăm năm, chưa từng gặp qua cốt sơn như vậy tư thế, lại phảng phất là e ngại chính mình chủ thượng đồng dạng. Chào đón cái kia huyền y bóng lưng đi xa, bầy quỷ vậy mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng bắt kịp. Con đường hai bên, bạch cốt lẩm chẩm, mắt hang trống rỗng, lại không một chút quỷ vật lệ khí. Ngược lại tận lực hướng về sau cổ tròn, toát ra sợ hãi rụt rè bất tức tư thế, e sợ cho gây nên cái kia huyền y nhân ảnh mảy may chú ý, đi hẹn một khắc, xuyên qua cốt sơn. Tầm mắt lại lần nữa lâm vào một vùng tăm tối. Nhưng tại trong thần niệm, xa xa lại phát hiện ra một mảnh liên miên cung điện màu đen nhóm, cung điện nguy nga, hoa lệ trang nghiêm. Cung điện ở giữa, rất nhiều quỷ vật ngang qua phụng dưỡng, mặc dù khuôn mặt ngơ, ánh mắt không linh, lại trật tự rành mạch, sinh hoạt cũng vẫn rất coi trọng. Sở Mặc liếc qua, khẽ cười nói, vừa dứt lời, chính giữa cửa điện chậm chậm mở ra, một đạo thân mang màu mực hoa phục thân ảnh chậm rãi mà ra. Người kia bề ngoài hẹn khoảng 30, lưng quấn huyền tơ, đầu đội mũ ngọc, hai đầu lông mày ở lấy ngạo nghệ khí. Nếu không phải thân ở minh thổ, cũng như là vị nhân gian vương hậu. Hoa phục nam tử trước nhìn thấy Lục Minh, lông mày nhướng lên, ngựa khí trên cao nhìn xuống, "Lục Minh, là khách quý ít gặp a, thế nào đến có lòng dạ thành thơi tới tìm bản tọa?" Lập tức, ánh mắt của hắn tùy ý thoáng nhìn mắt Sở Mặc, khiêu khích dường như mở miệng, còn mang theo cái người sống, hẳn là mới ngộ nhập nơi đây kẻ xui xẻo. Lục Minh thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, "Tứ huynh, vị này là..." "Ta không hứng thú biết." Hoa phục nam tử vô vị phất phất tay, quay người liền muốn về điện, "Có lời gì, vẫn là đặng ta tâm tình tốt lại đến, gần đây không nên quấy rầy ta thanh tĩnh." Nhưng mà, không đặng hắn đi vào cửa điện, một cỗ khủng bố hút lấy lực lượng đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến. "Ân." Hoa phục nam tử đột nhiên cứng đờ thân hình, hoảng sợ quay đầu. Chỉ thấy cái kia một mực không mở miệng người lại trong tay, chẳng biết lúc nào nhiều một cây huyền sắc trường phiên, mặt cờ u quang lưu chuyển, nhẹ nhàng dưng ra. Trong mắt hắn hoảng sợ mới vừa vặn dâng lên, một thân liền hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt thu hút cờ bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bốn phía hầu hạ quỷ vật cùng nhau trì trệ, phản phất mất đi duy trì, lập tức đứng thẳng bất động tại chỗ, không động đậy được nữa. Sở Mặc run lên huyền cờ, cười ha ha, lập tức cất bước hướng đi trong điện. Bên trong đại điện, Sở Mặc nghiêng ngồi tại thượng thủ, màu đen ống tay áo rủ xuống, nhiều hứng thu hướng phía dưới nhìn lại. Phía dưới, cái kia hoa phục nam tử chính giữa túi đầu mà đứng, vừa mới cố kêu tiêu căng chi khí sớm đã không còn sót lại chút gì. Không biết chủ thượng giá lâm, lúc trước có nhiều bước lên. Từ kỷ hầu kết nhấp đô, trong lòng khóc không ra nước mắt. Một ngày trước, điện này bên trong phía trên vị trí ngồi vẫn là hắn, sau một ngày, không chỉ vị trí đổi chủ, liền hắn bản thân cũng thành người khác cờ bên trong chi linh. Nhất định là Lục Minh người kia, đem cái này sát tinh dẫn tới. Trước kia đại hắn không tệ, dám như vậy hại ta. Từ kỷ âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Hận Sở Mặc hắn tự nhiên không dám, một lời oán hận liền toàn bộ nghiêng tại Bắc Sơn năm hữu trên đầu. Sở Mặc không để ý tới trong lòng hắn cuộn, chỉ hơi khoát khoát tay, nhàn nhạt nói, ngươi tại Minh Thổ, ngưng lại bao lâu? Từ kỷ bận bịu tập trung ý chí, cúi đầu cung kính. Hồi bẩm chủ thượng, từ ban bối vất lạc, hồn phách lưu lạc đến tận đây, đã 530 năm có thừa. 30 năm người lạ, 500 năm vong hồn. Hơn 500 năm. Sở Mặc liếc xéo mà xuống, mở miệng nói, đối với chỗ này, chắc là rất quen thuộc. Trong lòng Từ Kỳ ý niệm quay nhanh, tính toán vị này tân chủ tâm tư, thận trọng nói, không dám nói biết rõ, nhưng Minh Thổ rộng rãi, rất nhiều bí mật xó xỉnh cùng cổ lão truyền văn, thuộc hạ chính xác biết được một hai. Chủ thượng nếu có muốn hỏi, thuộc hạ tất biết gì nói đấy. Sở Mặc gật gật đầu. Hắn chính giữa cần loại này đợi lâu Minh Thổ, lại bảo lưu thần chí quỷ. Còn lại hàng ngũ nếu không phải không tại Minh Thổ lâu dài, nếu không phải là thần trí ma diện, cái gì cũng hỏi không ra. Ánh mắt của hắn rơi vào Từ Kỳ trên mặt, nhàn nhạt mở miệng, "Như vậy, vậy liền nói một chút đi. Đem ngươi cho biết từng cái nói tới." Từ Kỳ lấy lại bình tĩnh, vội vã chỉnh lý suy nghĩ, "Chủ thượng minh giám, cái này Minh Thổ, đầu tiên, nó lớn nhỏ cũng không phải là nhất thành bất biến." Ồ, Sở Mặc dẫn lên hứng thú. Minh Thổ tuy rộng lớn, nhưng nó phạm vi thủy chung ở vào biến hóa bên trong. Từ Kỳ giải thích nói, căn cứ thuộc hạ nhiều năm quan sát, Minh Thổ biên giới mơ hồ, thậm chí có thể nói không có giới hạn giới. Nơi đây hoàn toàn không giống một chỗ bình thường thiên địa. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa, Minh Thổ thu nạp du hồn vong linh càng nhiều, liền sinh trưởng càng rộng càng sâu, đồng thời cũng càng thêm củng cố kiên định. Sở Mặc ngồi thẳng người, triệt để hứng thú, cũng không phải là bình thường không gian, không ngừng sinh trưởng. Người chắc chắn chứ? Từ Kỳ gật gật đầu, vững tin nói, thuộc hạ khi còn sống đã từng trưởng quản quỷ thị nhiều năm, đối thế giới nhỏ như thế kia hơi có hiểu. Cái này Minh Thổ địa phương cùng quỷ thị hoàn toàn khác biệt. Tựa như, hắn suy nghĩ chốc lát, châm chước nói, tựa như là một mảnh không có dễ chi thổ, cũng không cản không định tự cơ sở. Chương 241, 100 điểm không thích hợp. Chương 241, 100 điểm không thích hợp không có dễ chi thổ. Sở Mặc nhẹ giọng nhỉ non cái trước vị này, thật lâu không trả lời, trong điện nhất thời yên lặng lại, liền hô hấp đều không. Từ Kỷ bị cái này yên tĩnh áp đến trong lòng căng lên, đội ba tiếp tục nói, thuộc hạ ngu kiến. Nơi đây, có lẽ càng đến gần nào đó. Hiện tượng, tương tự. Chuyện lạ một loại, mà không một chỗ chân thực tồn tại điểm mới. Hắn môi nói một câu, liền dừng lại một thoáng, như là cân nhắc dùng từ. Tính toán đem 500 năm nhìn thấy nhận thấy, hóa thành tận khả năng chính xác ngôn ngữ, trong thiên địa, tự có giới tuyến, cho dù quỷ thị loại kia kỳ dị chỗ, cũng siêu thoát không được quy tắc này. Nhưng Minh Thổ, nó càng giống là một mảnh ứng nghĩa mà thành ngực. Sinh linh ngưng lại Minh Thổ càng lâu, liền càng dễ dàng chịu nó ảnh hưởng. Đầu tiên là nhục thân mục nát, sau đó hồn thể từng bước u ám, ký ức trôi đi nơi đây, hóa thành hồn ngạt du hồn. Du hồn hội tụ, chấp niệm đọc lại, nó liền theo đó quyết trường, càng củng cố. Trái lại, như hồn phách phân tán, nó liền sẽ thu hẹp, từng bước mở nhạt. Thuộc hạ từng tận mắt nhìn thấy, xa xa có một mảnh quỷ vực vì bị càng hung đồ vật thôn vệ hầu như không còn sau, không lâu chỗ kia địa vực tựa như cái bóng trong nước tiêu tán, bay về tại không. Nói lên việc này, Từ Kỷ trong ánh mắt hiện lên một tia kinh dị. Chỗ kia địa vực tiêu tán quá trình vô cùng ẩn nấp, nếu không phải hắn ở lâu Minh Thổ, quen thuộc phi thường, chỉ sợ cũng vô pháp phát giác. Ứng nghĩ mà sinh. Theo hồn tăng giảm, Sở Mặc như có điều suy nghĩ. Minh Thổ cùng chuyện lạ tương tự sự tình, tự nhiên không cần Từ Kỷ nhiều lời. Hắn lại vào nơi đây, liền là để mắt tới pháp này, chuẩn bị đem nó luyện vào bản mệnh pháp bảo bên trong. Nhưng nếu muốn luyện thật bồi dưỡng thần thông, trước hết đem chuyện lạ bản thể tìm tới. Minh Thổ rộng lớn, để Sở Mặc nhất thời cũng có chút nan giải, mà nó theo hồn tăng giảm đặc tính, ngược lại cái không tệ vào tay chỗ. Đem nơi đây du hồn toàn bộ thu nhiếp, chấp niệm toàn bộ tiêu mất, Minh Thổ mất căn cơ, nó chân thân nói không chắc sẽ hiển lộ. Chỉ là, Sở Mặc niệm động ở giữa, đưa tay gọi ra một vật. Đó là một tôn bắt giác đèn cung đỉnh, hoàng minh ánh lửa đông đường, tán lạc mịt mở sáng chói hoa, quần sáng đi tới chỗ, như có chấp niệm tiêu tán, hồn linh an buồn thể. Không thích hợp. Hắn nhìn kỹ ly này u đèn hoa, thần sắc dần dần biến đến cổ quái. Mười phần, có 100 điểm không thích hợp. Ly này đến tự Bạch Độ bản mệnh chi bảo, nội ẩn thần thông độ thế thường minh đúng có thể siêu độ vong hồn, tiêu mất chấp niệm. Chính chính kiểm chế Minh Thổ như vậy ứng nghĩ mà sinh, theo hồn tăng giảm đặc tính. Đúng dịp, thật trùng hợp. Bạch Độ thân mang đèn này, hết lần này tới lần khác đối với hắn Sở Mặc nhiều lần khiêu khích, bước bước ép sát, như là hận không thể chủ động đưa tới cửa để hắn giải quyết đồng dạng. Vĩnh Dạ Hải cùng Phù Lê Thiên cách nhau rất xa, chân quân thủ đoạn cũng không có thể đến, có thể làm được như vậy ảnh hưởng, chẳng lẽ là? Sở Mặc ánh mắt chớp động. Nguyên Anh chân quân mặc dù có thể chân thân ngao du giới hải, nhưng chung quy là thương hải hành chu, không lật bản thân thôi. Bình thường gần bên chi giới, đại chu có thể tự tiến lên, chạm đến nó tồn tại. Nhưng thiên lục thế giới, không có chỗ nào mà không phải là xa vô tận đầu. Chỉ dựa vào chân quân thủ đoạn, coi như cùng tận một đời, cũng không có khả năng chạm đến. Cái này là phù lê thường thức, mọi người đều biết. Trừ phi tầng thứ cao hơn, hóa thần bên trên tồn tại. Sở Mặc tâm niệm quay nhanh, trong đầu có ngàn vạn ý niệm va chạm. Trong phủ Lê Thiên, điềm báo sinh linh tồn tụ. Từ phàm tục sâu kiến, tới kim đan chân nhân, thậm chí nguyên anh chân quân, vô luận tu vi cao thấp, đều có dấu vết hoạt động có thể tìm ra, chân thân có thể thấy được. Chỉ có hóa thần bên trên người, quan sát có trần, bệ nghệ nhân gian. Không đến cái kia cảnh giới, tựa như giếng nít xem trời, khó dòm ngó nó toàn cảnh. Chẳng lẽ là hắn? Một cái tôn hủy bỗng nhiên sinh ở Sở Mặc trái tim. Đỗ Ách trưởng giáo, Huyền Minh đạo quân. Bạch Độ là nó thân truyền, tông môn danh sách làm hắn quản lý pháp bảo, U Minh càng là đạo đường chỗ hướng. Sở Mặc nghi kỹ phía dưới, đột nhiên giật mình. So với cái khác cao cao tại thượng hóa thần bên trên, mình cùng vị này Đỗ Ách trưởng giáo rõ ràng rất có vài phần liên quan. Cái này nhưng một chút cũng không buồn cười. Sắc mặt hắn hơi chìm, chợt lại nghĩ tới đạo kia Chiêu Minh hiển chân thần thông. Lúc trước cũng là trùng hợp vô cùng, vừa đúng. Ánh mắt chuyển hướng tôn này bắt giác đèn cung đỉnh, Sở Mặc đáy mắt u quang lưu chuyển. Như việc này thật không phải trùng hợp, vậy đối phương ý đồ là cái gì? Thiên lục mặc dù chân quý, nhưng cũng không là không thể có được bật, trong tông cũng có không ít thiên lục đệ tử. Bởi vì vĩnh dạ cùng U Minh có quan hệ. Từ kết thành kim đan, luyện liền chúng sinh tướng sau. Sở Mặc liền biết lúc trước nhập môn, chính mình tại danh sách đệ tử bên trên lưu danh sau, thiếu hụt mất đồ vật. Một tia số mệnh. Đệ tử tại danh sách lưu danh, lưu chính là sợi này số mệnh. Cái này cũng thật là. Sở Mặc chậm chậm nhắm mắt, lại mở ra lúc, trong mắt do dự giết hết, quay về bình tĩnh. Vô luận sau lưng có phải là hay không bị kia đạo quân, Lộ tổng muốn đi xuống dưới. Đã đối phương không trực tiếp xuất thủ, cưỡng ép khống chế, vậy liền tạm nên không biết. Tiên đồ hung hiểm, chưa từng sợ hãi. Sầu lo vô dụng, chỉ thực lực mới là căn bản. Chủ thượng. Một tiếng mang theo âm dung kêu gọi, đem Sở Mặc thu suy nghĩ lại hiện tại. Hắn ngước mắt nhìn tới, chỉ thấy điện hạ mấy vị phiên linh túi đầu đứng thẳng, thân thể run rẩy, hồn quang nhàn nhạt, phản phất bị thương nặng đồng dạng. Sở Mặc hơi động, thu lại bản thân khí tức. Vừa mới suy nghĩ, gọi kim quyết bên trong ngọn núi kia khí tức vô ý thức tiết ra đi, khiến mấy quỷ chịu lớn lao áp lực. Hắn chậm chậm đứng dậy, đi lại phía dưới bước. Tư Kỷ, có thuộc hạ. Tư Kỷ nhìn không được hồn thể cảm giác đau đớn, liền vội vàng con người. Phía ngươi mới nói, minh thổ theo hồn tăng giảm, du hồn tụ thì củng cố, hồn phách cách thì tan. Đúng. Cái kia nếu đem cái này minh thổ bên trong du hồn vong linh toàn bộ siêu độ, lại sẽ như thế nào? Tư Kỷ nghe vậy, con người hơi co lại. Chủ thượng, nơi đây du hồn cùng minh thổ vốn là một thể, như cưỡng ép diệt sạch sẽ, chỉ sợ. Chỉ sợ cái gì? Sở Mặc nhàn nhạt nói. Chỉ sợ sẽ kinh động chỗ sâu một ít tồn tại. Tư Kỷ thấp giọng, như có chút sợ hãi, minh thổ chỗ sâu có cấm kỵ tồn. Thuộc hạ trầm luân nơi đây 500 năm, từng tận mắt nhìn thấy qua một lần. Nó uy như vực sâu, không thể đo lường, xa không bao hàm thai tu sĩ có thể so sánh. Sở Mặc chớp chớp lông mày. Cấm kỵ. Trong minh thổ quả nhiên thật có linh ư. Tuy là không biết rõ bọn chúng vì sao chờ tại minh thổ, nhưng đối với hắn mục đích mà nói, trung quy là cái to lớn tiền toái. Hắn dạo bước tới trước người Tư Kỷ, nhàn nhạt nói, ngươi tận mắt nhìn thấy cái kia cấm kỵ, là cái gì hình thái? Ở nơi nào? Tư Kỷ hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cục cụ, mới chậm rãi mở miệng, 500 năm trước, thuộc hạ mới vào minh thổ không lâu, nhục thân chưa thối giữa thời điểm. Đó là một đạo từ chỗ cực sâu trong bóng tối người tới ảnh, bước qua hoang vu, đi qua thuộc hạ lúc ấy chỗ ẩn thân. Nó chỗ đi, có một loại làm người bi thương muốn tuyệt bi thương, chậm chậm tràn ngập. Bi thương đi tới, nham thạch thành trò, u hồn khóc khóc. Tư Kỷ nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục nói, thuộc hạ lúc ấy chỉ là xa xa thoáng nhìn một chút, liền cảm giác đời này tất cả việc đáng tiếc đau khổ, tại trong chốc lát sông lên đầu, vô hạn quyết đại. Hồn linh sắp nát, đạo tâm mấy bỡ, hận không thể lập tức bản thân kết thúc. Chương 242, với ai đạo hữu đây chương 242, với ai đạo hữu đây buồn bã. Sở Mặc ánh mắt chớp động, mở miệng nói, ngươi nhìn thấy đạo nhân ảnh kia, nhưng còn có cái khác đặc thù. Thí dụ như hình dáng tướng mạo, quần áo, cử chỉ. Tư Kỷ tỉ mỉ hồi tưởng, lắc đầu nói, quá xa, thuộc hạ lúc ấy chịu cái kia bi thương trùng kích, chỉ cảm thấy thân ảnh kia mơ hồ như sương, nhìn không rõ ràng. Sở Mặc gật đầu, lại hỏi, trừ buồn bã bên ngoài, minh thổ chỗ sâu, nhưng còn có cái khác tương tự tồn tại. Tư Kỷ chần chờ chốc lát, nói, buồn bã là thuộc hạ duy nhất tận mắt nhìn thấy. Nhưng từng nghe cái khác lão quỷ nhắc qua, trong minh thổ còn có không ít cấm kỵ. Cũng tỉ như, có một vị chủ suy. Chuyên văn nói những nơi đi qua, sinh cơ suy tận, toi mạng tuyệt hồn. Suy. Sở Mặc nheo mắt lại, cái này trong minh thổ linh cũng không phải ít, một chỗ bụi ở nơi đây. Muốn luyện hóa minh thổ, tất nhiên muốn đối mặt. Hắn suy tư chốc lát, ánh mắt hướng về Tư Kỷ, liên quan tới hai vị này, ngươi còn biết được bao nhiêu? Thí dụ như bọn chúng ngủ tại phòng nào? Có cái gì quy luật? Quan hệ lẫn nhau như thế nào? Tư Kỷ nghe vậy, mặt lộ vẻ khó xử, chủ thượng minh dám, tưởng tình lời nói, thuộc hạ đúng là không biết đã loại kia tồn tại, thuộc hạ trốn còn không kịp, thế nào sẽ chủ động áp sát tới? Hắn dừng một chút, như nhớ tới cái gì, nói bổ sung, bất quá, chủ thượng nếu muốn thăm dò càng nhiều, có lẽ có một người có thể hỏi thăm. Ồ, người nào? Là một vị tự xưng Bi Trần đạo nhân tu sĩ. Tư Kỷ nói, người này khi còn sống bất quá bao hàm thai sơ kỳ, sau khi chết cảnh giới ngược lại cùng thuộc hạ giống nhau, bảo lưu lại ký ức. Lại hắn tu luyện công pháp là từ buồn sinh huyền, dường như cùng cái kia buồn bã có chỗ liên quan. Một thân càng là ra vào minh thổ chỗ sâu sau, bình yên vô sự. Mắt Sở Mặc sáng một cái, truy vấn, ngươi có biết hắn hiện tại nơi nào? Cái này, thuộc hạ ở lâu trong điện, dốc lòng tu hành, ý đồ tìm đắc đạo đường lui, bởi vậy cùng ngoại giới có nhiều ngăn cách. Tư Kỳ hậm hực cười một tiếng. Mắt thấy Sở Mặc ánh mắt liếc tới, hắn trong lòng cả kinh, cấp bách bù, bất quá, cái kia Bi Trần đạo nhân có lẽ tại Đứt Ruột Sơn núi. Đứt Ruột Sơn núi là trong minh thổ một chỗ kỳ quan, thường có thê lương tiếng khóc vang vọng, cùng đạo nhân kia công pháp tu hành hữu ích. Đứt Ruột Sơn núi. Sở Mặc ánh mắt quét về phía Lục Minh đẳng quỷ. Lục Minh liền vội vàng tiến lên, chủ thượng, Đứt Ruột Nhai thuộc hạ biết được phương vị, cách cái này hẹn xa hơn một chút, bất quá như dùng chủ thượng tốc độ bay, chốc lát nhưng tới. Sở Mặc một chút suy nghĩ, quyết định đi đích thân nhìn một chút cái kia Bi Trần đạo nhân. Không để ý tới ánh mắt phức tạp từ kỳ, hắn huyền cơ một quyển, công chúng quỷ thu về cờ bên trong, độc lưu Lục Minh tại bên ngoài công nhận phương vị, theo sau thân hình thoáng qua, không có vào ngoài điện trong hắc ám. Minh thổ không nhận nguyện, cổ quái ly kỳ. Sở Mặc dựa vào Lục Minh chỉ dẫn để ép tốc độ bay, đi cái nửa thời thân sau, một mảnh khắc thường cảnh tượng chiếu vào nhận biết. Đó là một chỗ màu xám trắng sườn núi, đáy vực giống như thâm nguyên, yếu ớt quanh quẩn tiếng khóc. Tiếng kêu khóc bên trong lộ ra nồng đậm bi thương, xâm nhiễm nhân tâm. Khiến công chú ý dạo chơi ở chỗ này vong hồn, cũng đi theo bi thương lên. Dù cho bọn chúng sớm đã đánh mất thần trí, nghe cái này thanh âm, cũng không nhịn được dậy lên nỗi buồn. Đứt Ruột Nhai, Sở Mặc đè xuống đột quang, rơi vào nhai bên cạnh. Tiếng khóc rõ ràng hơn, là hàng trăm hàng ngàn một chỗ, là nam nữ lao hấu cùng nhau, xen lẫn thành một mảnh thống khổ huyền chuyển nhạc buồn. Dù cho ý chí sắt đá người nghe cái này vui, cũng không nhịn được rơi lệ. Bất quá, Sở Mặc lại không ở trong đám này. Hắn dựng ở sườn núi bên cạnh, thả ra thần niệm tỉ mỉ tìm kiếm. Đứt Ruột Nhai cao vút, chiếm diện tích có phần rộng. Tại nhai bích trung đoạn một chỗ hang lõm bên trong, hắn chợt phát giác được một chút không bình thường khí tức. Phiêu đãng nơi này bị thương, mơ hồ hướng nó hội tụ mà đi. Tìm tới ngươi. Sở Mặc khẽ môi lơi câu. Đứt Ruột Nhai, một chỗ vách đá hang lõm chỗ sâu. Bên trong, chính giữa ngồi xếp bằng một tên nam tử. Hắn thân mang vải bố áo trắng, chợt nhìn đi lên, như mặc vào một thân tang phục. Lại thêm hắn trên mặt tích tụ không tiêu tan sầu khổ bị thương, rất giống cái tang phục người. Bao hàm thai phía sau cảnh giới là cái gì? Trong miệng Bi Trần đạo nhân lẩm bẩm, khóe mắt rủ xuống như muốn khóc lên đồng dạng. Biết cấm kỵ tồn tại hắn, tự nhiên minh bạch bao hàm thai phía sau còn có đường. Nhưng tại Vĩnh Dạ Hải cái này bên trong, từ xưa đến nay, lại không một người sống có thể vượt qua. Chỉ có sau khi chết mới có thể tiếp tục tiến lên. Bây giờ, hắn đã đạt thành thân chết hạn chế, chỉ đợi thời cơ đã đến, liền có thể tự thể nghiệm một phen cảnh giới càng cao hơn. Đột nhiên, Bi Trần đạo nhân nhướng mày, trong tay pháp quyết hơi dừng lại. Bị chính mình đưa tới bi ai ý nghĩ, hình như yếu đi. Không, không phải yếu, mà là bị thủ đoạn nào đó ngăn cách, cắt ra giữa hai bên liên hệ. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, bắn ra hai đạo tinh quang, cất cao giọng nói, "Phương nào đạo hữu, mấy nhiễu ta thanh tu?" Thật lâu, hang lõm bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Đứt Ruột Nhai nghẹn nào không ngớt. Trong lòng Bi Trần đạo nhân cảnh giác, có thể tại hắn không có chút nào phát giác dưới tình huống tới gần, người tới tuyệt không phải bình thường. Hắn đột nhiên đứng dậy, bộc phát ra một cỗ cường hãn khí tức, tại trong động nhấc lên mãnh liệt của phòng, đã đạo hữu không chịu hiện thân. Hắn lời còn chưa dứt, một cái thon dài bàn tay đã đột nhiên xuất hiện tại đầu vai hắn, nhẹ nhàng vỗ một cái. Định, nhàn nhạt vang lên một cái âm tiết. Cuồng phong đột nhiên ngừng, tiếng khóc lập ngừng. Bi Trần đạo nhân hoảng sợ giật mình, hắn hồn thân lại triệt để cứng đờ, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Làm sao có khả năng? Hắn đã là bao hàm thai đỉnh phong tu sĩ, tại cái này Đứt Ruột trong vách núi, mượn địa lợi, liền là đối đầu mấy vị cùng cảnh cũng có thể nghiền ép. Như thế nào bị người dễ dàng như thế chế trụ? Một đạo huyền y thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn, rút bàn tay về, thần sắc bình thản nhìn xem hắn. Bi Trần đạo nhân. Sở Mặc nhàn nhạt mở miệng. Đúng, đúng ta. Bi Trần đạo nhân gian nan mở miệng, trong lòng đã lật lên sóng to gió lớn. Trước mắt việc này người, rõ ràng so người chết còn kinh khủng hơn. Cùng ngươi nghe ngóng điểm sự tình. Sở Mặc hơi buông lòng đối với hắn áp chế, chớ có vọng động, thật tốt trả lời, có thể lưu ngươi một mệnh. Bi Trần đạo nhân chợt cảm thấy quanh thân nhẹ đi, sinh tử nằm trong tay người khác khủng cụ biến mất dần. Hắn sơ sơ nhẹ nhàng thở ra, vội nói, tiền bối xin hỏi, tại hạ biết gì nói đấy. Ngươi cùng Minh Thổ chỗ sâu cấm kỵ là quan hệ như thế nào? Bi Trần đạo nhân hồn thể run lên, đột nhiên ngẩng đầu, lắp bắp nói, tiền bối, ngài, ngài. Trả lời. Sở Mặc ngữ khí lạnh lùng. Bi Trần đạo nhân một cái giật mình, nói gấp, không dám lừa gạt tiền bối. Tại hạ sát thực từng may mắn đến cửu ai đại nhân một chút lọt mắt xanh, tập được chút gia lông pháp môn, có thể mượn đau khổ ý cảnh tu hành. Chín buồn bã. Sở Mặc nghe được trong lời nói trọng điểm, hỏi ngược lại, đây cũng là cái kia cấm kỵ tự xưng. Đúng vậy. Bi Trần đạo nhân liên tục gật đầu. Minh thổ chỗ sâu các vị đại nhân đều có nó tục danh, tỏ rõ khả năng. Các vị, loại trừ chín buồn bã, còn có cái nào? Cái này. Bi Trần đạo nhân mặt lộ vẻ khó xử, do dự nói, tại hạ chỗ biết có hạn, trừ cửu ai đại nhân bên ngoài, chỉ mơ hồ từng nghe nói suy mệnh đại nhân, cùng bệnh thân đại nhân, còn lại liền không biết. Chương 243, mượn ngươi thân phận dùng một chút. Chương 243, mượn ngươi thân phận dùng một chút chín buồn bã, bệnh thân, suy mệnh. Sở Mặc ánh mắt tĩnh mịch, trong lòng lặp lại vài câu, chuyển hướng Bi Trần, phía ngươi mới nói đến chín buồn bã một chút lọt mắt xanh, cụ thể tình hình nói tỉ mỉ. Vi Trần đạo nhân không dám che giấu, hơi chút hồi ức, liền nói, hồi tiền bối, việc này hẹn tại hơn 400 năm trước. Khi đó tại hạ vào minh thổ đã lâu, hồn thể chịu nơi đây ảnh hưởng, thần trí dần tối. Chính là kề bên triệt để trầm luân thời khắc, may mắn được Cửu Ai đại nhân khí tức liên hệ, đến ban diệu pháp buồn bã ta trải qua. Pháp này có thể ngưng luyện khổ buồn bã ý nghĩ, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đến pháp này sau, tại hạ tu vi mới có đột phá, cuối cùng tới hôm nay cảnh giới. Sở Mặc nhàn nhạt nói, nó ban ngươi công pháp, chắc hẳn có muốn cầu. Đúng thế. Vi Trần gật gật đầu, vị đại nhân kia khiến tại hạ cách mỗi 3 năm, cần tiến về minh thổ chỗ sâu một lần, đem 3 năm này ở giữa theo buồn bã ta trải qua chỗ ngưng luyện buồn bã nghĩ dâng lên, xem như cúng phụng. Ngươi đã đi qua nhiều lần, từ lần đầu đến ban tới bây giờ, tổng cộng 130 dư lần. Mỗi lần đều theo cố định phương thức, tiến về đại nhân chỗ ở vĩnh viễn buồn bã cung nhất kiến. Sở Mặc nghe vậy, do dự chốc lát, luôn miệng truy vấn, vĩnh viễn buồn bã cung ở nơi nào? Như thế nào tiến về? Trên đường có thể thấy được cái khác cấm kỵ. Chín buồn bã hình dáng tướng mạo như thế nào? Thiết kiến thường có cái gì quy củ? Vi Trần lấy lại bình tĩnh, biết gì nói nấy, vĩnh viễn buồn bã cung ở vào minh thổ cực sâu địa phương, phương vị lơ lửng không cố định. Chỉ có vận chuyển buồn bã ta trải qua chịu nó dẫn dắt mới có thể đến. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, về phần Cửu Ai đại nhân hình dáng tướng mạo, chính là một thanh niên răng rớp, ngoại trừ hình thể so sánh người thường. Hơi lớn, cơ hồ cùng người không khác. Sở Mặc yên tĩnh nghe lấy, trong lòng suy tư. Cái này chín buồn bã có thể chuyển pháp, có thể chịu cung phụng, có thể giao lưu. Nghe bảo, như cùng bình thường có chi sinh linh cũng không khác biệt, chẳng lẽ đây cũng là linh trô đặc biệt. Nghĩ đến đây, hắn chậm chậm mở miệng, tiếp một lần ý kiến, tại khi nào? Tính toán tới, ngay tại sau 1 tháng. Sở Mặc gật đầu một cái, không nói nữa, chỉ là đem ánh mắt rơi vào trên người Bi Trần đạo nhân, đánh giá trên dưới lên. Trong động, chỉ ngoại giới truyền đến tiếng gió thổi gào thét, kêu khóc lại nổi lên. Bi Trần bị ánh mắt kia nhìn đến hồn thể phát lạnh, đang muốn lại nói, lại thấy Sở Mặc đột nhiên bước một bước về phía trước. Một bước này, nó khuôn mặt khí tức có không đồng dạng biến hóa. Hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong lòng hoảng sợ. Chỉ thấy trước mắt huyền y thanh niên, bộ dáng càng cùng hắn tương tự, không cần chốc lát, hai người liền trọn vẹn nhất trí. Ngươi, tiền bối, đây là ý gì? Vi Trần hoảng sợ muốn tuyệt. Cũng không phải là hắn nhát gan, chương này cùng chính mình giống nhau mặt, nhìn qua thực sự quá mức kinh người. Không giống bình thường dịch dung đổi dung mạo thủ đoạn, phảng phất đối phương thật thành chính mình đồng dạng. Mượn ngươi thân phận dùng một chút. Sở Mặc mỉm cười, chúng sinh tướng theo đó vận chuyển. Tiếp theo một cái chớp mắt, sớm đã mất đi năng lực phản kháng, Bi Trần tiêu tán ở không, tại chỗ vẹn vẹn lưu Sở Mặc độc lập. Đây cũng là buồn bã ta trải qua. Hắn đưa tay, một tia màu xám trắng khí thể hiện lên lòng bàn tay, như rắn du động, ẩn tấu kêu khóc, dẫn buồn bã buồn, đoạn suy nghĩ, có chút lợi hại. Sở Mặc mỉm cười, nghe được, không bằng nhìn tới. Cái gọi cấm kỵ đến tột cùng như thế nào, còn cần hắn tận mắt đi nhìn một chút mới được. Bất quá, tại đi phía trước về tông môn làm chút chuẩn bị, dù bảo đảm bản thân an toàn. Thời gian dễ trôi qua, thời hạn 1 tháng đông nhiên mà qua. Đứt ruột sườn núi, Sở Mặc đông nhiên mở hai mắt ra, nói khẽ, tới. Theo lấy buồn bã ta trải qua vận chuyển, một đầu sáng trắng đường nhỏ đông nhiên hiện lên ở dưới chân hắn. Đây là. Sở Mặc cảm thấy kinh ngạc. Hắn mặc dù đã sớm biết, nhưng gặp cái này sáng trắng đường nhỏ, vẫn còn có chút kinh ngạc. Nó dáng dấp lại cùng âm lộ có chút tương tự, lại không bắn ra khu vực sự kiện nhắc nhở. Là bắt trước âm lộ mà thành thủ đoạn ư? Sở Mặc âm thầm phỏng đoán, phân ra hơn phân nửa tâm thần quan tâm tiên lục thông đạo, bảo đảm đường lui không ngại sau, mới một bước bước lên cái kia sám trắng đường nhỏ. Mũi chân chỗ sót, cũng không thực chất xúc cảm. Bên hai vang lên khóc thảm nghẹn ngào âm thanh, quấy nhiễu nhân tâm phiền. Không đi hồi lâu, tiếng khóc đột nhiên dừng lại, dưới chân đường nhỏ lặng yên biến mất. Hắn đã đưa thân vào một tòa to lớn trong cung điện. Với mắt trắng thuần một mảnh, trắng gánh trắng xà nhà treo trắng mạng, trang nghiêm lại quỷ dị. Sở Mặc một chút quan sát, liền đem bên trong tràng cảnh khắc ở đáy mắt. Trong điện đứng đấy hơn 10 đạo thân ảnh, trẻ có già có người sống vong hồn. Nhưng đều không ngoại lệ, đều khoác lên một thân trắng, giữa lông mày đau khổ không tiêu tan. Tụ tại một chỗ, như là một chi tới tham gia mất dụng cụ đội ngũ. Những người này đều là cùng Bi Trần một loại, chịu buồn bã ta trải qua hoặc tương tự pháp môn dẫn dắt, tới trước cung phụng buồn bã độc tu sĩ. Sở Mặc ánh mắt khẽ rời, nhìn về đại điện chỗ sâu. Trung điệp màu trắng màn như mây như khói, tầng tầng che lấp phía sau, mơ hồ có thể thấy được một đạo dị thường cao lớn ảnh tử, ngồi cao tại cự tòa bên trên. Cái bóng kia hiện nhân hình, lại vài trượng cao, phảng phất giống như cự linh thần chỉ, lờ mờ đường nét lộ ra chịu nặng cảm giác các bách. Vô cùng vô tận ai thương tình tự, chính giữa từ cái kia màn phía sau liên tục không ngừng phát ra. Buồn bã vật, buồn bã người, buồn bã mệnh. Đủ loại đau khổ xen lẫn tràn ngập. Ý chí hơi yếu người gặp, e rằng trong khoảnh khắc liền sẽ tâm thần không giữ được, bị cái này quần quận bi thương thôn phệ, bản thân kết thúc để giải thoát. Sở Mặc cũng khó tránh khỏi chịu đến mấy phần ảnh hưởng. Chỉ là so với cái này ở khắp mọi nơi đau thương không khí, hắn càng để ý là cái kia cao lớn ảnh tử phía trên, chỉ có chính mình có thể thấy được một nhóm văn tự đỏ tươi. Cấp 489 buồn bã, thế giới thủ lĩnh, thế giới thủ lĩnh. Sở Mặc ngạc nhiên, bị cái này chưa thấy qua xương hào giật mình, liền đối phương đẳng cấp đều tạm thời không để ý đến đi qua. Phát tại trong bảng nhắc nhở là khu vực sự kiện, mà linh đúng là thế giới thủ lĩnh. Lại so với không có thanh máu biểu hiện pháp cái này chín buồn bã trên đầu, lại thêm ra một nhóm dễ thấy thanh máu. Là tiến hóa, vẫn là lùi bước. Các loại ý niệm tại trong đầu hắn chìm nổi. Thời thân đã tới. Màn phía sau, chín tiếng buồn bã âm thanh tại lúc này vang lên, có chút trống rỗng vô thần. Dâng lên các ngươi buồn bã nghĩ. Tiếng nói vừa ra, trong điện tu sĩ không dám thất lễ, lập tức ngừng nghỉ non, nhộn nhịp nâng lên hai tay. từng sợi khí tức màu xám trắng từ lòng bàn tay chậm chậm trôi ra. Sở Mặc dùng đến Bi Trần đạo nhân thân phận, quen việc dễ làm vận chuyển buồn bã, ta trải qua đem đối phương đã sớm chuẩn bị tốt xám trắng chi khí phụng đi lên. Mười mấy đạo buồn bã nghĩ bị dẫn dắt lượn lờ phiêu hướng đại điện chỗ sâu, xuyên qua tầng tầng trắng mạn, không có vào cái kia cao lớn ảnh tử phương hướng. Chốc lát, màn sau mơ hồ chuyển đến một tiếng thỏa mãn thổ tức. Tốt. Chín buồn bã cái kia trống rỗng trong thanh âm, hình như nhiều phân tâm tình. Trong điện chúng tu nghe tiếng, đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lại không chờ bọn hắn buông lòng bao lâu, liền nghe chín buồn bã lên tiếng lần nữa, trong lời nói rung khiến trong lòng tất cả mọi người bỗng nhiên căng thẳng. Lần này triệu các ngươi tới trước, trừ nạp phụng buồn bã nghĩ bên ngoài, còn có một chuyện. Thanh âm kia ngừng lại một chút, như cho chúng tu thời gian chuẩn bị, lập tức chậm rãi nói, ta đạo đem hưng, cần chuyển cho bên ngoài. Hiện có bao hàm thai chín buồn bã mệnh chương ba quyển, muốn chọn đất mà chuyển, lập xuống đạo thống, chuyển ta thương xót suy nghĩ tại thế gian. Chương 244, thủ đoạn này quá thô ráp. Chương 244, thủ đoạn này quá thô ráp. Chúng tu sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời vô pháp sáng tỏ chín buồn bã ý gì. Lập đạo thống, cấm kỵ lập đạo thống. Cửu ai đại nhân mặc dù cảnh giới cao thượng, nhưng cũng không phải là người, nhận lấy bọn hắn cũng chỉ là dùng làm thúc dục, thế nào đột nhiên sẽ vì nhân tộc truyền đạo. Mặc kệ mọi người như thế nào kinh ngạc, chín buồn bã lại không dừng lại, tiếp tục mở miệng nói, cái này mệnh chương thứ ba quyển là ta đạo tinh tụy biến hóa. Một quyển kể ra bao hàm thai cực kỳ đau khổ luyện thật, hai quyển nói phá cảnh cơ hội bi thương hóa cầu, ba quyển nhưng đến bao hàm thai cao hơn, thành tựu buồn bã linh vị trí. Buồn bã linh. Trong điện tiếng hít thở đột nhiên nặng nề mấy phần. Cho dù chín buồn bã tại thượng, trong điện đau khổ tràn ngập, trong lòng mọi người cũng dâng lên khát vọng tâm tình. Bao hàm thai bên trên quả thật có đường, lại có tiếng có thực. Sở Mặc túi đầu dựng ở chúng tu bên trong, dung nhập đoàn thể bên trong không hiện mảy may dị thường. Chợt có mấy đạo lưu quang từ màn sau bay ra, đồng thời còn kèm theo chín buồn bã cái kia chống rông nữ điệu. Phàm tu đạo này thành công phá vỡ mà vào buồn bã linh giả, nhưng vào vĩnh viễn buồn bã cung, làm ta tọa hạ sứ giả thường minh thổ quyền hành, linh hội càng tuyệt diệu hơn đế. Sở Mặc nhìn rơi vào trước người lưu quang, đó là một mai bóng ánh như ngọc sưng giản, lớn chừng bàn tay, phía trên khắc lấy bao hàm thai chín buồn bã mệnh chương sáu chữ, chữ chữ như khắc huyết. So với chúng tu xúc động, Sở Mặc phải tỉnh táo nhiều lắm, trong lòng không có chút rung động nào. Tứ giai con đường mà thôi, liền là cao hơn mặt phủ lê thiên bên trong cũng có, đương nhiên sẽ không làm một bộ công pháp thất thố. Thần niệm nhanh chóng đảo qua xương giản nội dung, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, chợt ở trong lòng chửi bậy nói, thật thô thao thủ đoạn. Không phải nội dung công pháp thô giáp, mà là chân thực ý đồ ngụy trang thô giáp. Toàn bộ thiên công pháp nội dung chủ yếu liền một câu, chín buồn bã vào thân, hình thần toàn buồn. Không có bản thân, thì cùng đạo hợp, đến linh là thành. Sở Mặc một chút liền nhận ra, đây là một bộ luyện liền nhân tài công pháp. So với trong độ ách tông những cái kia đóng gói đến thiên hoa loạn truy, mịt mờ khó xét tư lương công pháp, mạng này trương trung bẫy dập thô lậu lại ngay thẳng, hoàn toàn là lưỡi thẳng câu cá. Đặt ở hắn đồng môn trong tay, bảo đảm không có một người trúng chiêu. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn trên mặt lại lộ ra xúc động đến tột đỉnh thật tình, cùng bên cạnh tu sĩ một chỗ bảo trọng đem xương giản thu vào trong lòng, thật không thể ngay tại chỗ khấu tạ đại ân. Ngay sau đó, hắn cung kính cúi đầu, mở miệng nói, tôn thượng thương ban vô thượng diệu pháp, tiểu tu cảm động đến rơi nước mắt, nguyện vi tôn bên trên quên mình phục vụ. Chỉ là, minh thổ huyền ảo, bên ngoài người khó tiến, bên trong không ra, thực tế khó mà hành sự. Tiểu tu bản thân bé nhỏ không đáng nói đến, e sợ cho phá tôn thượng từ bi cử chỉ. Cái kia, tiểu tu liền là muôn lần chết, cũng không cách nào chuộc tội a. Màn phía sau, yên lặng một cái chớp mắt. Lập tức, chín buồn bã chậm chậm mở miệng, ta đã truyền đạo tại thế, tự nhiên cho các ngươi hành đạo liền. Lời còn chưa dứt, một tia ô quang bay ra, phân hóa hơn 10 hơi lưu, hóa thành mấy cái phù ấn rơi vào trong điện chúng tu trong tay. Âm lộ phù ấn giới thiệu, có thể triệu hoán âm lộ, thông hành trong lĩnh dạ hải đại đa số khu vực, cũng có thể tự do ra vào minh thổ, không nhận ràng buộc. So quỷ thị âm lộ quyền hạn lớn hơn một chút. Sở Mặc tâm niệm vừa động, quỷ thị âm lộ bị hạn chế tại quỷ thị bên trên, thành phố chủ chỉ làm mượn dùng, tương đương với thông qua quỷ thị gián tiếp khống chế. Mà phù ấn này lại có thể trực tiếp điều động âm lộ, thông hành phạm vi cũng càng rộng. Không cần hắn nghĩ lại, liền nghe chín buồn bã nói, thiện cầm ấn này, chuyên cần mệnh trương. Chờ các ngươi công hành viên mãn, nhưng tùy hành tại ta. Lại đi a. Trong điện tu sĩ như được đại xá, cung kính hướng chín buồn bã thi lễ một cái, sau đó mới quay người, tốt năm tốt ba dọc theo lúc tới cảm ứng, thân hình từng bước nhặt đi. Sở Mặc cũng là như vậy, không làm khác người sự tỉnh, thành thành thật thật thối lui ra khỏi vĩnh viễn buồn bã cùng. Chờ trong điện đám người giết hết, màn sau cái kia cao mấy trượng thân ảnh hơi hơi quay đầu, hướng đại điện một bên nhìn tới. Đột nhiên, một bóng người khác bất ngờ xuất hiện tại chỗ kia. Người tới đồng dạng thân hình cao lớn, ăn mặc một thân như mặc huyền áo, nó xung quanh mơ hồ bất định, phản phất khiến hoàn cảnh đánh mất tất cả màu mè. Chín buồn bã, ngươi lại tại làm cái kia vô dụng sự tình. Người này nhìn chỗ ngồi chín buồn bã, nhàn nhạt mở miệng. Suy mệnh chín buồn bã thân ảnh hình như hơi hơi động lên một thoáng, ta đạo đem hưng, cái gì gọi là vô dụng? Hưng. Được xưng là suy mệnh cấm kỵ chế nhạo một tiếng, khổ tuyệt sớm đã thử qua. Hắn tan xuống đạo chủng, chủ tính mấy ngàn năm, cuối cùng không thu hoạch được gì, bất quá tăng thêm cho cười. Khổ tuyệt là khổ tuyệt, ta là ta. Chín buồn bã từ chối cho ý kiến, hắn phương pháp không hẳn hợp ta nói, cũng nên chính mình thử qua mới biết thật giả. Ngươi không cam lòng, ta cũng biết. Suy mệnh chậm chậm lắc đầu, âm thanh thấp xuống, quái từ hắn trung lưu ra, tán lạc thành các loại hình thái. Chúng ta từ quái bên trong thoát thai, rút đi tối tăm, lấy được cái này nguyên linh bị cách, phương thành cấm kỵ, được hưởng trường tồn. Muốn gặp hắn diện mạo chân thực cũng đúng là bình thường. Hắn dừng một chút, ánh mắt yếu ớt nhìn về chín buồn bã, phản phất thông qua đối phương, nhìn thấy mặt khác một tồn tại, nhưng chúng ta cùng tận Tuyết Nguyệt, dùng hết thủ đoạn, đạo thống, tế tự, tín ngưỡng, lại nhưng từng có đồng loạt chân chính chạm đến hắn. Chín buồn bã không có lập tức trả lời, trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi mở miệng, lộ ra một chút không cam lòng, ta biết được, chỉ là không nguyện cứ thế từ bỏ. Chẳng lẽ chỉ có ngoại giới những cái kia yếu ớt tư lương mới nắm giữ chạm đến hắn, lý giải hắn tư cách. Suy mệnh cũng trầm mặc xuống. Đây là bọn hắn tất cả cấm kỵ cùng nghi hoặc. Bọn hắn làm quá nhiều thử nghiệm, xây dựng quỷ thị, bồi dưỡng cái khác chuyện lạ sinh ra nguyên linh, bắt trước tư lương một ít đặc thủ. Đáng tiếc, đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Làm ngăn cản ngoại giới những cái kia tư lương, trước một bước chạm đến bậc kia, bọn hắn còn cố ý tung ra dưỡng âm tụ hữu chi đạo, chặt đứt chân chính con đường. Đồng thời, một khi phát hiện tư lương bên trong có nhảy ra lồng giam, triển lộ thiên tư hạng người, liền sẽ không chút do dự, đích thân xuất thủ mà sát giết, siêu thoát con đường. Suy mệnh bỗng nhiên nhớ tới, chính mình ngẫu nhiên quan tâm đến cái kia đặc biệt tư lương. Mặc dù đối phương trước mắt còn rất nhỏ yếu, nhưng nó trên mình nói, lại vô cùng mới lạ lại huyền diệu. Mơ hồ vượt ra khỏi đã qua bên trong, tất cả nhảy ra người lao tù. Hắn muốn nhưng tùy tiện đem nó xóa đi, nhưng từ nào đó đặc thù tâm thái, cuối cùng vẫn là lựa chọn tạm thời lưu lại quan sát. Thậm chí, xuất thủ làm hắn che lấp. Có lẽ, ngươi có thể cho ta một cái kinh hỉ. Địch Dương, Minh Thổ, đứt ruột ngay. Sở Mặc đặt chân đại địa, xung quanh không còn gì khác người. Hắn thở phào một hơi, tiếng lòng sơ sơ lòng xuống. Quả nhiên, vị này cửu ai đại nhân, cũng không cách nào xem thấu chúng sinh tướng. Đây là hắn chuyến này thu hoạch lớn nhất. Lấy ra trong ngực mai kia bóng ánh sơ giản, lập tức chế nhạo một tiếng, bao hàm thai chín buồn bã mệnh trương. Luyện nhân tài thôi, chuyên đạo đó là tuyệt đối không thể, không bằng Minh Thổ đạo này pháp bây giờ tới. Luyện liên thứ hai thần thông, mới là chính mình mục đích thực sự. Đã những cấm kỵ này vô pháp nhìn thấu chúng sinh tướng, chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều hơn. Sở Mặc lật tay lấy ra u đèn hoa, hoàng minh đèn đuốc tại trong bóng tối lộ ra mở mở ánh sáng, rơi một mảnh nu hòa trong mặt. Trước thí nghiệm một phen, nhìn một chút Minh Thổ theo hồn tăng giảm đặc tính, là thật là giả. Chương 245, dị bảo chương 245, dị bảo mở nhạt ánh đèn, như mới lên thái dương, tiên tính trôi nổi tại một chỗ địa vực. Trước kia cái kia lít nha lít nhít vong hồn tại độ thế thường minh huyền diệu phía dưới, hồn khu từng bước trong suốt, cuối cùng hóa thành điểm điểm ánh sáng nhạt, hướng trong hư vô. Không chỉ là vong linh du hồn, còn có vững vàng nơi đây đủ loại chấp niệm, không cam lòng, si ngông cuồng, cũng bay lên đến từng sợi khói đen, tiêu tán thành vô hình. Sở Mặc đốt đèn đứng thẳng một bên, hai con ngươi không nháy mắt nhìn chăm chú lên mảnh này khu vực. Rất nhiều hồn giải thoát, nơi này biến đến trống trải rất nhiều, cũng sạch sẽ rất nhiều. Không còn như phía trước cái kia, mờ mịt u ám không khí. Đồng thời, một loại không hiểu biến hóa tại trước kia trên địa vực phát sinh. Nồng đậm hắc ám bắt đầu phai nhạt, tựa như một bức tranh mất đi thủy mặc, lần nữa biến trở về một trường trắng bạch tuyệt giấy. Đất đai biến mất, biên giới mơ hồ. Vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, dùng u đèn hoa làm trung tâm, phương viên 50 dặm minh thổ, triệt để không gặp. Mảnh này khu vực cảnh tượng, bị nó xung quanh trực tiếp liều lên, nối tiếp được tự nhiên mà quỷ dị. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cơ hội nhìn không gian nơi đó đã từng thiếu thốn qua cái gì. Nhưng minh thổ phạm vi, thật sự thu nhỏ một khối. Sở Mặc nheo mắt lại, ứng nghĩ mà sinh, theo hồn tăng giảm. Mấy ngày sau, bóng dáng Sở Mặc lại lần nữa xuất hiện tại minh thổ. Trong tay nâng lấy một phương lớn chừng bàn tay trật bàn, bên cạnh lơ lửng 72 mặt tam giác tiểu kỳ. Cũng là đủ dùng. Hắn vô trật bàn, tâm niệm lưu chuyển. Trận này vô danh, là hắn mấy ngày này thu thập tài liệu, tạm thời chế tạo gấp gáp mà thành. Chỉ có một cái công năng. Tại kích phát lúc, có thể đem xem như trận khu u đèn hoa tán thưởng minh ánh sáng, tại trong nháy mắt, chuyển tới mỗi một mặt trận kỳ vị trí, đồng bộ siêu độ băng linh. Chỉ cần thừa dịp minh thổ chỗ sâu cấm kỵ chưa cảnh giác, lặng yên bố trí xuống trận này, tương vong hồn toàn bộ làm sạch. Đến lúc đó, mất đi duy trì minh thổ tất nhiên sụp đổ, vô cùng có khả năng hiện lộ chân thân. Sở Mặc liền có thể thừa cơ đem nó cuốn đi, mượn thiên lục thông đạo trở về phù lê. Mặc cho những cái kia cấm kỵ lại thế nào nổi giận, cũng cầm hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Cần đến cẩn thận chút, không muốn gọi cấm kỵ sớm phát giác. Trong lòng nghĩ như vậy, tìm một chỗ kỳ quan quái cảnh, Sở Mặc liền bắt đầu bố trí. Từng mai trận kỳ bị cắm ở minh thổ các nơi, lại làm thủ đoạn đem nó biến mất, bảo đảm sẽ không bị sớm phát giác. Cốt sơn, máu sông, ảnh rừng, bay trận quá trình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Minh thổ rộng lớn, kỳ quan quái cảnh rất nhiều, trong đó không thiếu một chút chiếm cứ cường đại vong hồn. Một chỗ mục nát thổ mục rừng, Sở Mặc vừa đem một mặt trận kỳ đánh vào trong đất, liền có ba đạo thân ảnh từ trong rừng lượn quanh đi ra, đem nó mơ hồ vây quanh. Người nào lớn mật như thế, dám tiện đụng đến ta lãnh địa, người cầm đầu ngoan thoại còn không nói xong, liền bỗng nhiên dừng lại. Hắn trong thoáng chốc cảm thấy, đối diện cái kia huyền y nhân khuôn mặt đường nét, hình như rất là quen thuộc. Cái này dung mạo, hơi thở này, có vẻ giống như ta tại trong kính nhìn thấy chính mình. Một cỗ tối tâm cảm giác lặng yên nhiễm lên hắn linh hải, tư duy biến đến chỉ trệ. Hắn dùng sức nháy máy mắt, lần nữa ngưng thần nhìn lại. Lập tức, một loại bừng tỉnh hiểu ra thoải mái xông lên đầu. Nguyên lai, đây chính là ta a. Cái này niệm nhất sinh, thân hình hắn liền mờ nhạt tới trong suốt, chớp mắt biến mất tại chỗ, lại không một chút dấu tích. Vẫn là quỷ hồn dễ ước nhất chút. Sở Mặc nhìn thấy U Đô Kim Khuyết bên trong, mới vào ở ba vị quỷ dân, lập tức hỉ hỉ cười một tiếng. Hắn cong ngón tay bắn ra đạo pháp quyết ẩn trận kỳ sau, liền đổi lên trong đó một quỷ thân phận, nên ngang rời đi mục nát thổ mục rừng, tiến về chỗ tiếp theo chỗ cần đến. Sau ba ngày, Sở Mặc nhìn trong tay còn thừa bốn đạo trận kỳ, không khỏi đến cảm khái nói, cái này minh thổ thật là đủ lớn. Cho dù hắn làm không làm cho chú ý, một mực đè ép bản thân tốc độ bay, nhưng cũng không tầm thường tu sĩ có thể so sánh. Tiêu hao 3 ngày quan cảnh, lại vẫn còn lại 4 trôi. Chỉ có thể nói, 5 tháng rất dài đến nay, Minh Thổ thu nhiếp vong hồn thực tế quá nhiều, cứ thế mà khiến nó khuyết trương đến gần như một phương cỡ nhỏ thế giới quy mô. Sở Mặc lắc đầu, lập tức nhìn về phía xa xa một chỗ ưu đàm. Thông qua một đường ăn tới thân phận, hắn biết được nơi này ở một vị lợi hại vong hồn, tên gọi Lý Thương. Thực lực chỉ là phụ, chủ yếu là cái này quỷ thủ bên trong cầm lấy một kiện dị bảo, hình như cùng cấm kỵ suy mệnh có quan hệ. Cùng cấm kỵ tương quan dị bảo, cần cẩn thận chút. Sở Mặc tâm niệm hơi đổi, hóa thành một vị văn sĩ trung niên dáng dấp. Hơi làm chỉnh lý sau, liền hướng về ưu đầm phương hướng, nên ngang đốt đi. Ưu đầm chỗ sâu, một khối không nhỏ trên tảng đá lớn, đang có hai bóng người một chạm quỳ xuống. Quỳ lấy chính là một tên thân mang hoa mỹ tử bảo tu sĩ. Hắn giờ phút này đầy mặt hoảng sợ, toàn thân run rẩy, không cầm được sợ. Lý Kho thì cầm trong tay một mai màu đen tiểu ấn, đứng ở một bên, trên cao nhìn xuống tên tu sĩ kia. Thân là người lạ, lại dám xông vào bản tọa thanh tu địa phương, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Lý Kho âm trầm cười một tiếng. Bản thân sau khi chết, hắn liền cực đoan chán ghét người sống. Dưới chân tu sĩ này cũng là vận khí không được, mới vừa vào minh thổ, liền đụng vào trong tay hắn. Lý Kho tâm niệm vừa động, trong tay phương ấn theo đó vung xuống một vòng lưới ánh sáng, rơi vào tử bảo tu sĩ trên mình. Chỉ thấy tu sĩ kia bị cái này chỉ vừa chiếu, trên mình hoa mỹ tử bảo nhanh chóng nổi lên mảng lớn đốm vàng, dơ bẩn leo lên áo lót. Gần như chỉ ở trong chốc lát, một thân giá trị xa xỉ quần áo, liền như mới từ chìm khí bên trong vớt ra tới một loại, tản ra một cỗ tanh dình. Theo lấy quần áo biến hóa, tử bào tu sĩ sinh cơ cũng cực tốc suy yếu xuống dưới, da thịt phát lên thi ban, răng đong đưa răng rời. Một hơi phía sau, liền triệt để không còn hít thở, liền thần hồn một chỗ mục nát thành bụi. Lý Kho nhìn xem cái kia phương ấn, trong mắt đều là vẻ si mê, đây chính là suy mạng lớn người di trạch, dù cho một phần bạn, cũng đủ làm cho bao hàm thai tu sĩ chốc lát mất mạng. Đang lúc hắn thưởng thức phương ấn thời điểm, đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng bên trái nhìn lại, trong mắt dâng lên một vòng vẻ cảnh giác. Ai tại nơi đó? Lý Minh, mấy ngày không gặp, thế nào phải đem ta cũng quên? Theo lấy một tiếng sang sảng tiếng cười, một vị văn sĩ trung niên hóa trang tu sĩ đột nhiên xuất hiện tại u đầm bên trên. Lý Kho thấy người tới dáng dấp, trong mắt cảnh giác rút đi, buông lòng xuống. Hắn nhận ra đối phương ở tại u đầm cách đó không xa một tên quỷ tu, tên gọi Trương Vân. Hai người ngày thường có chút qua lại, quan hệ vẫn tính mật thiết. Lý Kho thu hồi phương ấn, lập tức kinh ngạc nói, nguyên lai thị Trương Minh, hôm nay thế nào rảnh rỗi tới ta cái này? Sở Mặc ánh mắt lặng yên rơi vào cái kia phương ấn bên trên, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, có món này dị bảo tại, gọi cái này quỷ số mệnh liền nặng một chút, câu lên cần sơ sơ phí sức, không bằng trực tiếp động thủ giết. Gặp Lý Kho truy vấn, hắn bất động thanh sắc thu tầm mắt lại, mỉm cười, quen thuộc nói, tự nhiên là có sự tình muốn nhờ, không biết Lý huynh nhưng có không. Hắn vừa nói, một bên vô cùng tự nhiên đến gần. Tự nhiên có Lý Kho không rõ ràng cho lắm, mở miệng nói, Trương huynh, ngươi đây là, lời còn chưa dứt, hắn con ngươi bỗng nhiên thu hẹp. Một mảnh phô thiên cái địa đỏ tươi, đột nhiên tràn ngập hắn toàn bộ tầm nhìn. Cuồn cuộn tiếng nước, như lôi oanh minh, cuốn rót vào tai. Chương 246, thế nào nhiều như vậy? Chương 246, thế nào nhiều như vậy? Khởi nguồn quá mức đột nhiên. Lý Kho thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình vị này tương giao không tệ, luôn luôn nói cười án án bằng hữu sẽ đột nhiên gây khó khăn. Càng chưa từng nguyên liệu, đối phương lại thân mang lấy chưa bao giờ nghe khủng bố thủ đoạn. Hắn chỉ kịp trông thấy cái kia quét chiếm cứ thiên địa đỏ tươi, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể liền cuốn vào trong nước sông. Nước sông quần quần tựa như từ cựu thiên phát tiết mà xuống, vô số tỉ mỉ huyết nhận chảy xiết mà tới. Trương Vân, ngươi, vừa kinh vừa sợ gào thét chỉ nói một nửa, hồn khu tựa như tuyết tan ra, tan trong huyết hạ. Đinh cạnh, một mai màu đen phương ấn rơi xuống đến trên tảng đá lớn, phát ra một tiếng thanh thúy vang lên. Tại sóng cả bên trong không hiểu rõ lắm lộ ra. Người đánh chết cấp 35 suy mệnh sứ Lý Kho Sở Mặc tâm niệm vừa động, quần quần huyết hà chớp mắt thu lại, hóa thành một đạo tơ máu không có vào thân chúng. Hắn vỏ tay hướng phía trước một lấy, mấy mai quang cầu cùng phương ấn cùng nhau bay lên, rơi vào lòng bàn tay. Thu được. Ánh mắt của hắn trực tiếp bỏ qua mấy thứ rơi xuống, Lý Kho bất quá một giới vong hồn, mặc dù có chút thực lực, giá trị bản thân cũng có hạn cực kỳ. Chỉ duy nhất mai kia đen ấn, có chút không giống bình thường, khiến ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích. Vừa cùng khiến ấn giới thiệu, một mai lai lịch kỳ lạ phương ấn. Bên trong gánh chịu cấm kỵ suy mệnh một chút lực lượng, có thể khiến sinh linh đi vào suy kiếp, hình mục nát thần hủ. Lại ấn này gánh chịu lực lượng có hạn, dùng một phần thì thiếu một phần. Chẳng trách, số mệnh so sánh bình thường vong hồn hơi nặng chút, nguyên lai thì cái này đen ấn gửi lại một chút lực lượng cấm kỵ. Sở Mặc đảo qua mặt bên cạnh giới thiệu, trong mắt hiện lên một chút giật mình. Hắn liền nói một kiện dị bảo lại thần kỳ, cũng không nên làm đến mức độ như thế, căn nguyên quả nhiên tại tầng thứ cao hơn trên lực lượng. Trong lòng hiếu kỳ, hắn cẩn thận hướng phương ấn thăm dò vào một chút pháp lực. Lập tức liền có tầng một mỏng manh ế chỉ từ đen in lên lên, khiến sinh linh bản năng sinh chán ghét. Sở Mặc suy nghĩ một chút, đem chính mình pháp bảo góc áo vải áo, nhẹ nhàng tới gần. Chỉ thấy cái kia ế chỉ vừa chiếu, liền có các loại ô chọc nhanh chóng thoải mái thượng nguyên vụ. Hắn cái kia trong ánh sáng bao hàm, không nhiễm trần thế pháp bảo trong phút chốc, tựa như trong phút chốc trải qua dài đằng đẵng thời gian, biến đến cổ xưa không chịu nổi. Mà cái kia mục nát biến hóa, không vẹn vẹn dừng bước tại quần áo bên trên, thậm chí lặng yên hướng về Sở Mặc bản thân lan tràn, tính toán ăn mòn cách khắc khu. Tựa như muốn gọi hắn Lâm Thiên người ngũ suy chi kiếp. Ta đi. Sở Mặc giật nảy mình, quả quyết dập tắt đen ấn ánh sáng. Đây mới gọi là mục nát chỉ tại trên áo bảo. Hào quang lóe lên, trên người hắn đã lần nữa đổi kiện hoàn hảo pháp ý, màu đen vẫn như cũ. Về phần trước kia cái này, tay áo trái một góc đã triệt để hóa thành cho bụi, còn lại bộ phận cũng linh tính mất hết, cùng phàm tục vải rách không khác. Có chút lợi hại. Sở Mặc nhìn lòng bàn tay đen ấn, ánh mắt từng bước phát sáng lên, đồ tốt, niềm vui ngoài ý muốn. Vừa mới nếu là để cho Lý Kho phát động ấn này, tuyệt không thể tùy tiện bắt lại đối phương. Hắn lật tay đem đen ấn thu nhập ba lô cắm xuống một mặt trận kỳ sau, nhanh chóng rời khỏi u đầm. Việc cấp bách vẫn là hoàn thành đại trận bố trí. Cuối cùng ba mặt trận kỳ bố trí, thuận lợi rất nhiều, không gặp lại Lý Kho dạng này dị loại. Để Sở Mặc thoải mái phía sau, trong lòng cũng cảm thấy đáng tiếc, không thể tiếp tục làm mấy món tương tự phương ấn dị bảo. Hắn đứng ở một chỗ hát sơn chi đỉnh, trên mình tùy ý phủ lấy một cái vừa mới đoạt tới quỷ tu thân phận, trong lòng thầm nghĩ, không sai biệt lắm. Dùng chúng sinh tướng làm dùng, mỗi cắm xuống một đạo trận kỳ liền đổi một đạo thân phận, khiến Sở Mặc bảy trận hành động, không gây nên chú ý mà bây giờ, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu trận khu. Hắn đem ánh mắt yếu ớt hướng về sâu trong bóng tối. Mấy ngày này, Sở Mặc nuốt không ít tu sĩ tồn tại. Từ một chút cùng bi trần đồng dạng, từng bị cấm kỵ ảnh hưởng tu sĩ nơi đó, hắn biết được trong minh thổ cấm kỵ, chủ yếu mấy trăm năm sẽ không xuất hiện một lần. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, tại những cái kia cấm kỵ phát hiện phía trước, đem minh thổ tuyệt đại đa số vong hồn chấp niệm làm sạch. Sở Mặc tâm niệm vừa động, một ngọn bắt giác đèn cung đỉnh bỗng nhiên hiện lên trong tay. Hắn đem cái kia đèn ném đi, nó liền từ từ thăng tới cao trăm trượng không, yên tĩnh lơ lửng. Ánh lửa lớn chừng hạt đậu, cùng mênh mông minh ám khách quan, không hiểu rõ lắm lộ ra. Sở Mặc dựng ở đỉnh núi, huyền y phất động, thần tình trang nghiêm chậm chậm mở miệng, nhẹ niệm tụng chân ngôn, tối tăm yếu ớt, hồn hề cái gì chú? Bây giờ dùng thường minh, chiếu ngươi lạc đường. Chợt đến, tiếng nói vừa ra, trên trời cái kia một điểm hoàng minh ánh lửa, chợt nhảy một cái, đột nhiên biến đến thông thấu vô cùng. Ngọn đèn treo lơ lửng giữa trời, sáng rực như liên nở rộ. Trong suốt ánh sáng, sáng chói rơi. Cùng lúc đó, minh thổ các nơi, 72 mặt trận kỳ ứng nghi hiển hóa. Mặt cờ không do mà bay, bay phất phới, đem trong lúc này độ thế thường minh tiếp dẫn mà tới. Dùng 72 trận kỳ làm nguyên, trong suốt nhu hòa trong suốt ánh sáng, như nắng mai sơ chiếu, như nước gợn sóng, hướng minh thổ bốn phương tám hướng trải ra đi ra. Ánh sáng chỗ đến, cảnh tượng ngồi dễ. Những cái kia mở mịt dạo chơi, không biết chỗ cái gì vong hồn, bị cái này ánh sáng vừa chiếu, thoáng chốc định tại chỗ, về sau hồn khu hướng tới trong suốt trong sáng, đồng bền lung lay, lên phía hư vô, đến lại giải thoát. Không chỉ vong hồn, đọc lại tại minh thổ đại địa đủ loại đã qua chấp nghiệm, từng tia từng dòng bốc hơi mà lên, hóa thành nhàn nhạt khói đen, tiêu tán ở sáng rực bên trong. Mảng lớn u minh hắc ám, như vẽ quyển rút đi thủy mặc, nhanh chóng nhạt đi. Nếu có người nhìn tới minh thổ chính thể, liền có thể phát hiện nơi đây vực giới chính giữa phi tốc biến mất, mà nó thu nhỏ sau, minh thổ không còn như lúc trước củng cố, biến mất càng nhanh. Trong khoảnh khắc, minh thổ liền thu nhỏ 7-8 phần 10. Đúng lúc này, minh thổ ầm ầm rung động, tựa như không thể kiên trì được nữa, muốn sụp đổ tại không. Là ai dám phá chúng ta tịch thổ? Lớn mật. Mấy đạo âm thanh từ còn sót lại minh thổ vang lên, về sau hơn 10 tôn thân ảnh to lớn hiện hiện trong đó. Cấm kỵ nhóm mới vừa xuất hiện, liền chú ý đến ly kia bắt giác đèn cung đỉnh, cùng dưới đèn nhỏ bé bóng người. Sâu kiến, ngươi dám? Cấm kỵ phát hiện Sở Mặc đồng thời, Sở Mặc tự nhiên cũng nhìn thấy bọn hắn. Với mắt liền là hơn 10 tôn cao mấy trượng nguy nga thân ảnh. Cấp 48-9 buôn bã, thế giới thủ lĩnh, cấp 50 hề mất, thế giới thủ lĩnh, cấp 55 cổ tuyệt, thế giới thủ lĩnh. 1, 2, 3, 16, 17, nhiều như vậy. Sở Mặc đống nhiên trừng to mắt, lên tiếng kinh hô. Hắn nghĩ qua minh thổ chỗ sâu trốn lấy không ít cấm kỵ, lại không muốn lại có nhiều như thế. Hơn nữa, tại cái kia 17 tôn hiển hóa thân ảnh phía sau, nhất tính mịch trong bóng tối, hình như còn có mơ hồ đường nét lay động, ẩn có chưa hoàn toàn hiện thân người. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, chín buồn bã liền đã xuất thủ. Cái này một thân trắng thuần cao lớn thân ảnh, giơ cánh tay lên, hướng về Sở Mặc chỗ tồn tại, cách xa một điểm. Trong chốc lát, có trang khí từ thiên địa hiện, như mây như khói, chuyển ra thảm tuyệt kêu khóc cầm thanh, liên tục không ngớt, thế gian hết thảy tới buồn tới đau, phảng phất đều hội tụ tại trong minh thổ. Quần quần bi thương, lấp đầy thiên địa. Cái kia quần quần trắng khí lập tức rơi xuống, gọi người nhìn thấy, đều là mịt mù một mảnh. Thế phải đem ly kia đèn cung đỉnh, tính cả Sở Mặc cùng nhau xóa đi. Chương 247, người nhà, lấy chút đồ vật rất bình thường. Chương 247, người nhà, lấy chút đồ vật rất bình thường. Trên đỉnh núi, Sở Mặc con người đột nhiên co lại. Trắng thuần chi khí chưa chân chính tới thể, vô biên bi thương huyễn tượng liền đã ở linh đài dâng lên, gọi hắn tâm như quặn đau, nghĩ như cho tàn, hận không thể bình giải ngay tại chỗ, để siêu thoát. Sở Mặc bận bịu chuyển huyền vũ chân kinh, lao đi linh đài ô uế, cưỡng ép gọi đến một tia thanh minh. Thừa dịp thời cơ này, hắn giơ ngón tay nhất chuyển, một chương bảo quang bên trong chứa phù lục đống nhiên hiện lên. Phù mặt hiện ra mê ly với quang, rất là huyền ảo. Đi. Hắn không có chút nào do dự, lập tức đem nó kích phát. Chất bảo phù hóa thành một vòng thanh quang, hướng cái kia bao la trắng thuần mà đi. Thần thông diệu hữu chân thanh quang cùng trắng thuần vừa chạm vào, như có không nông sinh. Cái kia trắng thuần chi khí tại nào đó một cái chớp mắt, tựa như hóa thành giả tạo đồ vật, từ thật rơi xuống giả. Qua núi cao mà thấm trong vô hình, đè người thân mà thấu tại không chất. Hết thảy vẹn vẹn phát sinh tại trong chớp mắt. Mà một màn quỷ dị này, để chín buồn bã hơi kinh ngạc. Cũng liền tại lúc này, minh thổ cũng lại duy trì không được bản thân tồn tại, cuối cùng chống đỡ không nổi hơn 10 tôn cấm kỵ, triệt để sụp đổ. Tại nhiều cấm kỵ phẫn nộ, không cam lòng dưới ánh mắt, tính cả Sở Mặc một chỗ, bị văng vào hiện thế bên trong. Vĩnh Dạ Hải, hiện thế. Đại nhật treo cao, rơi ấm áp quang huy. Các nơi thành trì đám người thôn xóm như thường ngày, thưởng thụ lấy ban ngày bên trong an bình. Không cần lo lắng bị bật, không cần hoảng sợ chuyện lạ, đây là thế giới cho người sống khó được nhân tử. Ban ngày về người sống, trong đêm về vong hồn. Nếu không có ngoại lệ, toàn bộ sinh linh đều sẽ như vậy cuộc sống yên tĩnh xuống dưới. Nhưng mà, bất ngờ đều là muốn phát sinh. Với anh, khác biệt địa vực, phương vị khác nhau, đột nhiên vang lên cổ quái tiếng nổ vang. Trong chốc lát, thế giới tươi sáng biến sắc. Dây nặng ô vân từ không sinh có, tầng tầng trải rộng ra chiếm lấy sắc trời, sền sệt tâm khí hóa thành thực chất, tự ý tràn ngập thiên địa. Phát sinh cái gì? Trời thế nào đen? Lạnh quá. Mau nhìn trên trời. Sợ hãi tại vô số trong thành trì lan tràn. Không chờ đám người phản ứng lại, nhân vật càng khủng bố hơn, phủ xuống. Từng tôn nguy nga khủng bố thân ảnh, xé mở mây đen, đột nhiên bước vào hiện thế. A, cứu mạng, thân thể của ta đang chảy máu. Tiêu thảm, tiêu diên nháy mắt thay thế phía trước căn bình. Sinh linh mảng lớn không hiểu chết đi, hóa thành vong hồn bay vào những cái kia nguy nga thân ảnh bên trong. Có tu sĩ tính toán ngăn cản cái này khủng bố thiên hai, nhưng còn không tới gần liền bước người khác góp chân, chết vô thanh vô tức. Mà cấm kỵ nhóm thậm chí chưa từng nhìn nhiều, chỉ là ngóng nhìn hắn đồng loại chỗ tồn tại. Là ai phá chúng ta thanh tĩnh đạo trưởng, hủy chúng ta nó thân cơ sở? Có cấm kỵ phẫn nộ. Minh thổ chính là nơi mấu chốt, lại gọi một người hủy đi, vẫn là bị bọn hắn coi là tư lương phạm nhân, như thế nào để bọn hắn không giận? Ha ha, Minh thổ đã hại, hiện thế mới là chúng ta chỗ ở. Cũng có cấm kỵ ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ lưu động. Vĩnh Dạ Hải, Bắc Cảnh Quý. Sở Mặc lão đạo đặt chân hạt thổ chi bên trên, nói thầm một tiếng, nguy hiểm thật, may mắn mà có hữu chân sư huynh áp đáy hòm bà bối. Vừa mới trương kia bà phù, là hắn làm giải quyết Minh thổ cùng phòng bị cấm kỵ, từ hữu chân chân người trong túi cả khôn, cố ý lấy tới. Bây giờ, đối phương cũng coi như hơn phân nửa người nhà cầm mấy trương phù lục mà thôi, cái này rất bình thường. Bốn tấm thượng đẳng rượu hữu chân bảo phù, hữu chân sư minh một liếng, cũng thật là phong phú. Sở Mặc lắc đầu, lập tức nhìn về phía bên người, chỉ thấy một cái nho nhỏ một nửa mô đất, chính giữa đột ngột đắp lên trên mặt đất. Nó dáng dấp tương tự một tòa một nửa phân mộ. Đây chính là Minh thổ chân thân. Trong mắt hắn hiện lên một chút kinh ngạc, cái kia thu nhiếp vạn hồn, diễn sinh rộng lớn quỷ vực chuyện lạ bản thể, vậy mà như thế nhỏ bé. Bởi vì còn có cấm kỵ nhìn chằm chằm. Sở Mặc bất chấp gì khác, lấy ra một tôn không che tiểu đỉnh, có chút nghiêng, một đạo huyền quang liền từ nhỏ trong đỉnh soi sáng ra. Cái kia mộ hoang bị cái này chỉ vừa chiếu, dần dần thu nhỏ tới trứng gà lớn nhỏ, xuôi theo u u huyền ánh sáng, chớp mắt không có vào trong đỉnh. Gặp Minh thổ đã tới tay, hắn lập tức hướng bên người vừa mới hiện lên vòng xoáy màu vàng nóng biến mất. Trộm đạo người, lưu lại Minh thổ. Đúng lúc này, một tiếng hùng vĩ thanh âm vang lên. Quang ảnh vặn vẹo bên trong, suy mệnh bước ra một bước, vừa mắt liền là Sở Mặc gần vào vòng xoáy bóng lưng. Hắn lập tức giận tím mặt, vô tận huyết chỉ ứng nghĩ hiện hiện, chớp mắt xâm nhiễm bên trên đạo kia vòng xoáy màu vàng nóng, thoải mái hướng trong thông đạo Sở Mặc. Hấp thụ chín buồn bã giao hấn, suy mệnh vừa ra tay, liền là toàn lực. Bị huyết chỉ chôn nhiễm, vòng xoáy tăng lên điểm xuất phát điểm đen thẫm, trước kia cái kia bóng ánh kim huy, tựa như bị rỉ chớm. Gặp tình hình này, Sở Mặc con ngươi bỗng nhiên thu hẹp, thông đạo đóng lại phía trước, cuối cùng muộn một bước, bị cái kia huyết chỉ sượt qua góc áo. Suy mệnh đứng ở tại chỗ, nhìn cái kia biến mất vòng xoáy, trong cơn giận dữ đồng thời, trong lòng dâng lên một chút kinh nghi bất định cảm giác. Cái kia vòng xoáy là cái gì? Vì sao để ta có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác? Hắn muốn định trực tiếp đổi vào trong vòng xoáy, nhưng ý niệm vừa khởi, từ nơi sâu xa liền có một loại đại khủng bố sinh ở trong lòng. Phản phất chỉ cần truy vào đi, liền sẽ gây nên không thể biết hậu quả, khiến hắn vạn kiếp bất phục đồng dạng. Từ hắn đến Nguyên Linh, biết được bản tâm đến nay, chưa bao giờ có loại này tâm hoàng cảm giác. Tới từ linh cảm nhắc nhở, làm suy mệnh buông tha đổi vào vòng xoáy ý nghĩ. Suy mệnh, Bắc Quý địa phương, mấy tôn cao lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Chín buồn bã nhìn về ánh mắt tạm đạm suy mệnh, mở miệng hỏi, Minh thủ cùng cái kia trộm chuột ở đâu? Suy mệnh nghe vậy, lấy lại tinh thần. Từ nào đó ý nghĩ, hắn cũng không nói ra thông đạo sự tình, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía chạy tới cấm kỵ, thế nào chỉ có mấy người các ngươi? Chín buồn bã thần sắc biến đổi, chợt cười lạnh một tiếng, nói, hề mất bọn hắn năm cái, đã sớm không nguyện chờ tại Minh thủ, chỉ là trở ngại chúng ta, chưa từng có động tác thôi. Bây giờ Minh thủ bị hủy, chính hợp hắn ý. Suy mệnh yên lặng chốc lát, nói, hề mất quá coi thường hiện thế những cái kia tư lương. Chúng ta sớm đã chứng thực qua, hiện thế tu sĩ không biết rõ chúng ta cấm kỵ còn tốt. Một khi biết được, tất nhiên sẽ minh bạch dưỡng âm tụ ưu đường đi vấn đề, về sau nhảy ra hàng rào. Hắn than vãn một tiếng, mở miệng yếu ớt, vậy đại khái, liền là hắn chỉ cho phép những cái kia tư lương chạm đến nguyên nhân a. Chín buồn bã không có nói chuyện, cũng không hỏi lại Minh thổ hướng đi. Còn lại mấy tôn cấm kỵ giống như vậy, trong lúc nhất thời trầm mặt xuống. Phù Lê Thiên, động phủ Sở Mặc. Một cơn lốc xoáy đột nhiên xuất hiện, ánh sáng thời gian lập lòe, bay ra đạo ảm đạm ảnh tử. Cái bóng kia vừa mới rơi xuống, liền ô hế bò đầy, quần áo tính cả nhục thân một chỗ nhanh chóng hủ hóa, cuối cùng hóa thành một nắm mục nát đất. Thanh máu không ngơi đã tử vong âm dương ngọc bột, còn thừa, nhị đem tại 30 giây sau phục sinh. 30 giây chớp mắt mà qua. Trên mặt đất cái kia nâng mục nát đất đống nhiên động lên một thoáng, theo sau nhanh chóng hướng trung tâm một điểm gom lại. Thổ nhưỡng cuộn cuộn, đường nét dần lộ ra, phảng phất là vo đất ăn ở ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, thổ nhưỡng kia liền thành một đạo hoạt bát bóng người. Chương 248, phung phí của trời. Chương 248, phung phí của trời. Sở Mặc chậm chậm mở hai mắt ra, giật mình thần, theo sau trầm tĩnh lại. Hắn rủ xuống ánh mắt, tỉ mỉ xem kỹ bản thân. Xương cốt trơn bóng như ngọc, pháp khu thông thấu hoàn mỹ. Vừa mới cái kia hế chỉ mang đến hủ hóa, đã hoàn toàn biến mất không dấu vết. Hô, hắn thật dài phun ra một cái trọc khí, chậm chậm trầm tĩnh lại. Tử vong đối Sở Mặc mà nói cũng không lạ lắm, nhưng vì cái kia hủ hóa hế chỉ mà chết thể nghiệm, có chút không giống nhau lắm. Áo bào dơ bẩn, pháp lực hoa tàn, thể xác sú hủ. Hết thảy tu hành chỗ đến huyền diệu thanh tịnh phảng phất bị cưỡng ép bóc đi, như bị đánh vỡ phàm trần, rơi vào vũng lầy. Như vậy cảm giác, tuyệt không có tu sĩ nguyện ý thể nghiệm lần thứ hai. Sở Mặc yên ổn nỗi lòng, chậm chậm đưa tay. Một tôn tiểu đỉnh đống nhiên phủ phiếm tại lòng bàn tay ba tấc bên trên, mở mị tu quang. Ánh mắt của hắn thuận thế nhìn về bên trong đỉnh, chỉ thấy đỉnh đáy yên tĩnh nằm một tòa mini phân mộ. Cái kia mộ đất bộ dáng có chút cổ quái, thật giống như bị người từ chính giữa xé ra, chỉ còn lại nửa trái bộ phận tồn tại. Minh thổ. Sở Mặc nhìn chăm chú mộ đất, trong lòng có chút nhè nhót, pháp này tới tay, có thể nói hắn thứ hai thần thông đã hoàn thành một nửa. Chỉ là nhìn thấy mộ đất khoảng trống cái kia nữa, hắn lại hơi hơi nhíu mày. Chợt liền nghĩ tới một đạo khác chuyện là âm lộ. Minh thổ không có dễ, theo niệm sinh diệt, âm lộ vô định, tiếp nối nhiều u vĩnh dạ hải bên trong, một ít chuyện lạ cũng không phải là cô lập, hai bên ở giữa nhưng lẫn nhau thôn phệ, tiến tới sinh ra hoàn toàn mới pháp. Cái này minh thổ cùng âm lộ như có chút quan hệ, cả hai có thể hay không tương hợp. Sở Mặc không cảm thấy tại trong động phủ dạ bước, trong đầu các loại ý niệm lưu chuyển. Đối tu sĩ tầm thường tới nói, chỉ bằng vào cái này minh thổ liền có thể luyện liền thần thông. Nhưng thần thông cũng có cao thấp, huyền diệu phân chia. Nếu là cái này minh thổ không có tương hợp chuyện lạ thì cũng thôi đi. Nếu là có, nếm đến qua chúng sinh tướng không tầm thường, hắn như thế nào lại thỏa mãn với dùng một đạo minh thổ luyện liền thần thông? Chỉ dựa vào minh thổ bản thể, có thể luyện liền một phương quỷ vực, thu nhiếp văn hồn, nội ẩn một vực tăng giảm tuyệt diệu, đủ để trở thành thượng thừa thần thông. Nhưng Sở Mặc dừng bước lại, ánh mắt trong vắt, như khiến nó tiến hơn một bước, chẳng phải hoàn mỹ. Thành, liền là kiếm lớn. Cho dù không được, hắn cũng không có gì tổn thất. Vĩnh Dạ Hải bên trong, âm lộ hiển hóa tại quỷ thị, quán thông tại minh thổ. Ngày trước ta mặc dù có thể thấy rõ, thậm chí hành tẩu âm lộ, nhưng thủy trung vô pháp đem nó nắm bắt. Bây giờ minh thổ bị ta cướp đi, âm lộ hiển hóa địa phương, liền chỉ còn lại quỷ thị một chỗ. Có lẽ, có chút không giống biến hóa. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía trong tay tiểu đỉnh. Về phần Vĩnh Dạ trong hiện thế, mỗi đại cấm kỵ tìm khắp hắn tung tích, muốn đoạt lại minh thổ nguy cơ. Sở Mặc tâm niệm vừa động, u đô kim khuyết bên trong, nào đó đạo dạo chơi quỷ dân thân ảnh, lập tức tiêu tán ra, không thấy tung tích. Hắn vừa ý gật đầu, tốt. Như vậy, cướp đoạt minh thổ, chọc giận cấm kỵ người kia cùng bản tọa u huyền lại không nửa phần liên quan. Có chúng sinh tướng như vậy thay đổi căn cơ, thay thế tồn tại vô thượng huyền thông tại, chỉ cần đổi lên một đạo hoàn toàn mới số mệnh, hắn liền có thể là bất luận kẻ nào. Bằng không, hắn lại tiến vào Vĩnh Dạ Hải lúc, liền muốn gặp phải hơn 10 tôn cấm kỵ truy sát. Trang diện kia, ngẫm lại đều đáng sợ. Sở Mặc giật cả mình, lần nữa thu hồi tiểu đỉnh, trở về tinh thất. Trước mắt Vĩnh Dạ Hải chính là gió nổi mây phun, cấm kỵ thịnh nộ thời điểm. Dù cho có chúng sinh tướng che lấp, có lẽ hành sự cẩn thận. Vĩnh Dạ Hải, hiện thế. Khoảng cách nhiều tôn cấm kỵ phủ xuống, đã qua mấy ngày. Trong mấy ngày nay, Vĩnh Dạ Hải cách cục chính giữa phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Cũng không phải là tất cả cấm kỵ đều như suy mệnh, chín buồn bã cái kia, cố chấp tại truy tìm minh thổ tung tích. Rất nhiều cấm kỵ tại phủ xuống ban đầu, liền không chút kiêng kỵ triển lộ thiên tính. Bọn hắn trực tiếp tại nó phủ xuống địa phương, xâm nhiễm một phương sơn hà, dùng đại thần thông thay đổi địa mạch, hội tụ âm sát. Bất quá ngắn ngủi mấy ngày, liền thành lập nên từng tòa phong cách khác biệt trên mặt đất quỷ quốc, thưởng thụ sinh linh cung phụng. Mà Vĩnh Dạ Hải rời xa Bắc Quỷ địa phương một chỗ hoang sơn chỗ sâu, một đạo không lớn vòng xoáy màu vàng nóng tại loạn thạch bên trong lặng yên không một tiếng động hiện lên. Sau một khắc, một đạo thân mang vải bố áo trắng thân ảnh từ trong đó chậm rãi bước mà ra, vương vàng rơi vào lợm chậm trên núi đá. Người này chính là phủ lấy bi trần đạo nhân số mệnh Sở Mặc. Hắn tiện tay một chiêu, cách đó không xa huyền thai hóa thân, lập hóa lưu quang không có vào thể nội, thu về xem như tọa độ huyền thai sau. Sở Mặc ngẩng đầu quan sát âm trầm thiên cung, thầm nghĩ, thật nặng âm khí, dĩ nhiên so lúc trước mạnh hơn gấp mấy lần. Những tên kia vào đến hiện thế sau, mang tới ảnh hưởng hoàn chân không nhỏ. Thuận miệng cảm khái một câu, Sở Mặc chợt tâm niệm vừa động, liền muốn gọi ra âm lộ, phủ xuống một chỗ quỷ thị. Một hơi, hai hơi, không có chút nào đáp lại. Chỗ kia quỷ thị phảng phất mất tích, không có bất kỳ đáp lại. Hắn đuôi lông mày trao lên, lại thử nghiệm mấy cái khác quỷ thị, ảnh gia thành phố, vong ưu thành phố, dịch thành phố, liên tiếp 6 cái, không phản ứng chút nào. Sở Mặc hơi cảm giác kỳ quái, lật tay lấy ra mai kia đến từ chín buồn bã âm lộ phù ấn thăm dò thôi động. Lần này cuối cùng có biến hóa. Một đạo bùn đất đường nhỏ đống nhiên từ lòng bàn chân ngoằn ngoèo mà ra, không có vào mở mở trong sương mù. Không đặng hắn có hành động, liền nghe được đường nhỏ một đầu khác đột nhiên vang lên một tiếng nghi ngờ lẩm bẩm. A, xung quanh mê vụ đống nhiên bay lên, nháy mắt liền đem Sở Mặc cuốn vào. Trước mắt lờ mờ lóe lên một cái rồi biến mất. Chờ hắn dừng lại thân hình, định nhãn nhìn lại lúc đã đưa thân vào một chỗ cực điểm hoa lệ trang nghiêm trong cung điện. Đại điện chỗ sâu, cấp 9 trên bậc thềm ngọc, một bóng người tĩnh tọa tại ngự tọa. Một thân khoác trên người lấy một kiện tơ vàng văn bên cạnh huyền hắc miệt phục, đầu đội 12 lưu ngọc tảo miệt đỉnh, một đôi tròng mắt tựa như tại bao hàm u minh, hờ hững quan sát trần thế. Có tuyệt mỹ xinh đẹp hồn cầm tiêu phiến, nâng tán hoa, phụ dưỡng tả hữu. Có làm âm sai bơi thần hóa trang người, xếp hàng tại phía dưới điện. Cấp 50 hề mất, thế giới thủ lĩnh, Sở Mặc con người hơi co lại, không ngờ mới vào vĩnh dạng, chính mình liền đụng vào một tôn cấm kỵ. Hề mất ánh mắt rơi vào phía dưới trên mình Sở Mặc, đánh giá trên dưới hắn một phen, phát giác được buồn bã ta trải qua khí tức sau, nhàn nhạt mở miệng, chín buồn bã bộ hạ người, vì sao thăm dò ta chỗ ở? Gặp đối phương quả thật không nhận ra chính mình, Sở Mặc tiếng lòng hơi lỏng, trên mặt lại không lộ mảy may khác thường, liền vội vàng không lời, kinh sợ đáp, hồi bẩm tôn thượng, văn bối tuyệt không thăm dò ý nghĩ. Văn bối vốn muốn mượn âm lộ, tiến về ảnh gia quỷ thị một nhóm, không ngờ lại đã quấy rầy tôn thượng thanh tĩnh, vạn mong tôn thượng thứ tội. Ảnh gia thành phố. Trên ngự tọa, Hề Mất ánh mắt hơi hơi ba động một cái trước mắt, theo sau chậm chậm mở miệng, ngươi không cần phải đi tìm, nơi đây quỷ thị, tính cả cái khác mấy chỗ, đã bị ta rơi xuống nhân gian, hóa thành nơi đây ứng đất cơ sở rồi. Sở Mặc nghe vậy, có chút ngạc nhiên, rơi xuống nhân gian, xung làm ứng đất. Không thể Hề Mất nhàn nhạt nói, ngoại trừ thứ nhất quỷ thị liên quan âm lộ, tạm thời tồn tại bên ngoài, còn lại quỷ thị đều như vậy. Cái gọi quỷ thị, vốn là chúng ta trước kia luyện liền tiểu thiên địa, hầu khí không cần. Bây giờ đã đặt chân hiện thế, phế vật lợi dụng một phen, cũng là thích hợp. Sở Mặc càng kinh ngạc hơn, không phải ngụy trang, là chân thật tình cảm. Đối mặt Hề Mất giải thích, đầu óc hắn chỉ có một cái ý niệm xoay quanh không đi, phung phí của trời. Chương 249, như gặp đại địch chương 249, như gặp đại địch Sở Mặc không nguyên liệu, chính mình còn không tiến vào quỷ thị, liền có người có cấm kỵ đem tất cả quỷ thị đều phá hủy. Bất quá, hắn nhạy bén bắt đến Hề Mất trong lời nói trọng điểm, thứ nhất quỷ thị cùng âm lộ liên quan rất sâu. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, mọi loại suy nghĩ bốc lên. Gặp đối phương tán thành chính mình chín buồn bã bộ hạ cái này một thân phận, hắn lập tức quyết định thuận thế thăm dò. Trên mặt Sở Mặc lộ ra mấy phần vẻ lằng khó, cái này phải làm sao mới ở đây? Chín buồn bã tôn thượng ban thưởng một văn kiện chân kinh, muốn truyền đạo thiên hạ, dùng hưng buồn bã nói, văn bối phụ mệnh, vốn muốn mượn quỷ thị cấu kết tứ phương, hội tụ thiên hạ liền, dùng cái này truyền đạo bộ pháp. Nhưng không hề nghĩ rằng, truyền đạo thiên hạ, dùng hưng buồn bã đạo. Hề Mất nghe vậy, không che giấu chút nào chế nhạo một tiếng, uổng công. Trong lời nói, tràn đầy không lưu tình giọng niệm ai. Hiển nhiên hướng đối chín buồn bã dạng này động tác, có phần xem thường. Chợt, Hề Mất ánh mắt lần nữa hướng về Sở Mặc, tại trong tay hắn mai kia chưa thu hồi phù ấn bên trên, dừng lại mấy tức. Tầm mắt yếu ớt, phảng phất suy tính cái gì. Ngay tại trong lòng Sở Mặc hơi lạnh lẽo, đang muốn lại nói dùng biên nó nói lúc, lại thấy trên ngự tọa Hề Mất bỗng nhiên đưa tay, hướng trong tay hắn phù ấn, cách không hơi điểm nhẹ. Một điểm vũ quang sáng lên, từ nó đầu ngón tay không có vào phù ấn bên trong. Sở Mặc chỉ cảm thấy trong tay phù ấn hơi hơi nóng lên, bên trong hình như nhiều đồ vật gì. Ấn này bên trên, ta đã lưu lại thứ nhất quỷ thị ấn ký. Hề Mất thu tay lại bên trong, nhàn nhạt giải thích nói, ngươi như khăng khăng muốn mượn quỷ thị làm việc, liền đi chỗ đó ai nhiều thành phố hủy hết, chỉ dư thứ nhất, nhưng đã đủ sử dụng. Hắn mặc dù không đồng ý chín buồn bã bộ kia nội tình, cũng không cẩn thận coi trọng những cái kia cố thủ minh thổ đồng tộc. Nhưng nói cho cùng, cuối cùng đồng nguyên mà thành cấm kỵ. Chỉ cần những cái này đồng loại động tác, không ảnh hưởng hắn kinh doanh hiện thế ứng đất, thưởng thụ tư lương cung phụ. Mất Hề cũng là vui lòng tại không quan trọng chỗ, tiện tay tạo thuận lợi, tạm nên toàn bộ đồng loại tình nghĩa. Trong lòng Sở Mặc đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức dâng lên một trận kinh hỉ. Chưa từng nghĩ, chính mình còn không tốn nhiều miệng lưỡi, đối phương lại chủ động cho thông hành ấn ký. Hắn bận bịu đè xuống nỗi lòng, trên mặt làm ra cảm động đến rơi nước mắt, vô cùng thành khẩn nói, đa tạ tôn thượng ban ân. Vạn bối vô cùng cảm kích, tất không phụ tôn thượng tương trợ tình nghĩa, cũng làm tận lực hoàn thành chín buồn bã. Hề Mất khoát tay áo, đối cái này không có chút nào hứng thú, thuận miệng nói, đi ai chớ có tại cái này ở lâu, quấy nhiễu ta thanh tĩnh. Tiếng nói vừa ra, không cần Sở Mặc đáp lại, xung quanh cung điện liền trời đất quay cuồng lên, trước mắt một mảnh màu sắc sặc sỡ. Chờ tấm mắt rõ ràng, hắn đã lần nữa đưa thân vào phiến kia hoang sơn luận thạch. Sở Mặc đứng vững thân hình, trong lòng âm thầm chửi bậy, không nên quấy rầy người thanh tĩnh. Nói thật giống như là chính ta đi vào đồng dạng. Tấm mắt hướng về trong tay phủ ấn bên trên, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Theo lấy mê vụ bay lên mà lên, một đầu màu vàng đất đường nhỏ bỗng nhiên hiện lên dưới chân. Hắn nhìn cái kia đường nhỏ do dự chốc lát, không có trực tiếp đạp đặt chân trên đó, mà là đưa tay gọi ra một đạo phi linh, lạnh giọng sai sử, ngươi vào xem một chút, nếu không có dị trạng, liền có thể trở về, như gặp bất trắc, tự mình tiêu tán. Cần tuân chủ thượng pháp chỉ. Phiên linh không người tiếp nhận phù ấn, không có chút nào do dự, quay người liền bước lên cái kia bùn đất đường nhỏ. Sở Mặc khẽ bước cẩm, cái này phiên linh là trước đó không lâu, tại Minh Thổ tiện tay hút tới đến mới hồn. Đối chính mình nguồn gốc biết rất ít, dù cho cái kia bị bắt, cũng dính dáng không đến hắn mảy may. Sương mù lan tràn, rất nhanh biến mất phiên linh thân ảnh. Sở Mặc nhắm hai mắt, ngược lại xuyên thấu qua phiên linh tầm mắt yên lặng quan sát. Thời điểm tích trôi qua, hẹn một khắc đồng hồ sau, phía trước chợt phát sinh sương mù, cái kia bùn đất đường nhỏ lại lần nữa hiện lên. Lúc trước tiến vào phiên linh, từ trong sương mù an nhiên đi ra khỏi, quanh thân không được gì. Chủ thượng, phiên linh đi tới trước người Sở Mặc, không người nói, đường này đầu bên kia chỉ có một mảnh trống trải địa vực, cũng không có nguy hiểm. Nơi đó, Sở Mặc đưa tay cắt ngang phiên linh lời nói, hắn sớm đã thông qua nó góc nhìn, đem cái kia cái gọi là thứ nhất quỷ thị nhìn cái thông thấu, căn bản không cần đối phương làm nhiều lời thừa. Làm cúc đệ, trở về đi. Hắn vây tay đem phiên linh thu về huyền cờ, chợt đưa ánh mắt về phía cái kia bùn đất đường nhỏ. Hồi tưởng lại vừa mới nhìn thấy, Sở Mặc hơi híp mắt lại, thứ nhất quỷ thị âm lộ, trong lòng hơi động, đem phù ấn gấp chụp lòng bàn tay. Xung quanh mê vụ đống nhiên cuộn cuộn, chớp mắt đem hắn chiếm lấy. Sở Mặc đạp ở trên đường nhỏ, đi lại ổn định. Không đi bao xa, phía trước cảnh tượng sáng tỏ thông suốt. Một chỗ hoang vu thiên địa, đến đây bày ra trước mắt. Thiên cung rủ xuống, tán lạc lờ mờ tia sáng. Đại địa hiện ra một mảnh màu nâu vàng, sâu cạn không đồng nhất. Phía thiên địa này diện tích không tính lớn, chỉ có hơn 10 dặm lớn nhỏ. So với cái khác sắp xếp thấp, hơi một tí mấy trăm dặm quỷ thị, quả thực cực kỳ nhỏ. Nhưng trong lòng Sở Mặc không có mảy may thất vọng. Chỉ vì giờ phút này, nhân vật trên mặt vậy được phát động khu vực sự kiện, âm lộ nhắc nhở, vẫn như cũ tồn tại, không có nửa điểm phải kết thúc dấu hiệu. Hắn hai chân đứng ở hạng hoàng trên bùn đất, ánh mắt đảo qua toàn bộ hoang vu đại địa, tâm niệm nói, những thứ này đều là âm lộ chân thân. Nó hình thái lại cùng lúc trước minh thổ có chút tương tự, chỉ là thổ nhưỡng màu sắc có chút khác biệt. Chẳng trách Mất Hề nói, thứ nhất quỷ thị liên quan âm lộ. Nguyên lai cái này thứ nhất quỷ thị liền là âm lộ bản thân. Sở Mặc khom lưng tại dưới đất nắm lại đem bùn đất tra xét rõ ràng một phen sau, trong lòng bình tĩnh. Một lát sau, hắn đứng dậy, nhìn mênh mông đất vàng, trong lòng suy tư thu lấy phương pháp. Bùn đất cũng không dày, chỉ có thước sâu. Xuống dưới nữa, liền là tầng một lưu ly bộ dáng nền đá. Chân chính thuộc về âm lộ chỉ có mặt ngoài tầng này đất vàng. Nếu không, trực tiếp chuyển. Sở Mặc ánh mắt lấp lóe, trong đầu nhảy ra một cái to gan ý niệm, khiến hắn có chút tâm động. Nơi đây hình như không người trông giữ, hoàn toàn không loại minh thổ cái kia hiểm địa, ngồi xổm không biết bao nhiêu tồn cấm kỵ. Nhiều lần cân nhắc, từ cẩn thận suy nghĩ, hắn cuối cùng không lập tức hành động, quyết định vẫn là đi trước quan sát một phen, làm tiếp định đoạn. Diễn cho cần làm nguyên bộ. Làm hô ứng lúc trước đối mất hề lý do thoái thác, Sở Mặc cũng không chờ lấy. Hắn tại hoang vu đất vàng cái này bên trên tìm một chỗ bằng phẳng địa giới, lại chính xác bắt đầu bố trí đạo trường, xây dựng một tòa có chút ra dáng pháp đàn, làm bản thân che giấu. 9 ngày thời gian, loáng một cái mà qua. Đất vàng trên mặt đất sinh ra một tòa rườm rà pháp đàn. Cùng xung quanh hoang vu so sánh, có vẻ hơi bất ngờ. Sở Mặc đối cái này ngược lại không hơn để ý, giờ phút này tâm tình của hắn hơi có chút nhẹ nhõm. Trải qua mấy ngày này quan sát, hắn đã có khả năng xác nhận, nơi đây cực kỳ an toàn. Những cái kia cấm kỵ, phản phất đem nơi đây quên, không có một tôn đem tầm mắt tập trung nơi này. Có lẽ đối bọn hắn mà nói, âm lộ cùng hắn chuyện lạ đồng dạng, cũng không cần phải chú ý chỗ. Trong lòng Sở Mặc thầm nghĩ, đã phán đoán an toàn, liền không tiếp tục chần chờ đạo lý, đem cái kia mới xây thành pháp đàn tiện tay phất tới một bên. Hắn chợt tâm niệm vừa động, một chương hiện ra mê ly huyền quang bảo phù diệu hưu chân liền xuất hiện tại hai ngón tay ở giữa. Suy nghĩ một chút, còn cảm giác không đủ. Bên người hư không hơi hơi dập dờn, một đạo chạy xuống kim huy vòng xoáy, không tiếng động nhiệt lên. Đồng thời, dưới chân Sở Mặc hồng quang ẩn hiện. Bảo đảm bạn nhất xảy ra bất trắc, chính mình cũng có thể trước khi chết trốn vào thông đạo. Như gặp đại địch, trận địa sẵn sàng đón địch. Làm xong đây hết thảy, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt ngược lại kiên quyết, một mực khóa chặt dưới chân cái kia hạt hoàng thổ nướng. Một tôn tiểu đỉnh, từ Sở Mặc lòng bàn tay quay tròn bày ra. Chương 250, chuyện lạ trắng mộ phần chương 250, chuyện lạ trắng mộ phần màu đen tiểu đỉnh chậm chậm thăng tới không trung, miệng đỉnh móc ngược, phun ra nuốt vào u quang. Thu. Sở Mặc cũng chỉ trước người, rõ ràng quát mang âm thanh. Một đạo huyền hắc ánh sáng từ trên không chiếu xuống, bày ra. Đem hơn 10 dặm bên trong đại địa, toàn bộ bao phủ trong đó. Chỉ thấy cái kia hạt hoàng thổ nhưỡng, lập tức bóc ra nhô lên. Cả vùng tựa như thoát khỏi dính dáng một loại, phi thăng lên trời. Hơn 10 trượng dày hạt bùn, hóa thành từng đạo màu vàng đất lưu quang, ngay ngắn trật tự không có vào cái kia bất quá lớn chừng bàn tay miệng đỉnh bên trong. Bên trong đỉnh phảng phất tự thành càn khôn, mặc cho bao nhiêu thổ nhưỡng tràn vào, cũng không thấy tràn đầy. Toàn bộ quá trình thuận lợi đến vượt quá tưởng tượng. Bất quá chốc lát thời gian, phạm vi mấy chục dặm hạt hoàng tầng đất liền bị nhổ tận gốc, thu nhiếp hầu như không còn. Lộ ra phía dưới nhắn bóng lưu ly nền đá. Khu vực sự kiện, âm lộ đã kết thúc. Sở Mặc thò tay một chiều, tiểu đỉnh bay tròn bay trở về lòng bàn tay, thân đỉnh lạnh bớt, trọng lượng như không biến hóa. Hắn nhìn không được cẩn thận tra xét, dưới chân hồng quang nháy mắt lật ở toàn thân, không có vào gần trong gang tấc lượng giới trong thông đạo. Vòng xoáy khép lại, kim huy tiêu tán. Tại chỗ, chỉ còn lại cái kia sáng đến có thể soi gương nền đá. Vốn là hoang vu cằn cỗi thứ nhất quỷ thị, bây giờ càng giống là bị người phá địa tam xích một loại, không lưu lại bất cứ thứ gì. Phù Lê Thiên, động phủ tinh thất. Sở Mặc quanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, cụp mắt nhìn về trong lòng bàn tay cái kia màu đen tiểu đỉnh. Thần sắc có chút cổ quái, liền tới tay. Cho tới bây giờ, hắn còn có chút không dám tin. Chính mình lại là như gặp đại địch, lại là trận địa sẵn sàng đón địch, rõ ràng một chút cũng không dùng. Những cái kia cấm kỵ, dường như thật không quan tâm âm lộ, nhưng lại không có một người quan tâm. Lúc này bên trong đỉnh, cái kia một nửa màu nâu đen mộ đất, cùng về sau thu nhập hạt hoàng thổ nhưỡng, đang lặng lặng chung sống một góc. Hắn ánh mắt trong vắt, thầm nghĩ trong lòng, mặc kệ như thế nào, lấy được liền tốt. Nguyên anh cảnh giới có đỉnh dễ càn khôn khả năng, xem hề mất thủ đoạn, cấm kỵ như cũng có năng lực như vậy. Âm lộ mặc dù có thể cấu kết nhiều cảnh, nhưng đối với bọn hắn tới nói, có lẽ coi là thật không quan trọng đè xuống quần quần ý niệm. Sở Mặc thò tay hướng huyền đỉnh một điểm, xóa đi đối bên trong đỉnh cả hai áp chế. Cơ hội tại cùng một máy mắt, nguyên bản đang cùng bình chung sống minh thổ cùng âm lộ đông nhiên xảy ra biến hóa. Cả hai phảng phất địch nhân muốn có gặp gỡ, căn bản không cần bất luận cái gì ấp ủ, không chút do dự ẩm vang đụng nhau. Tối tăm mờ mịt, sền sệt như tương sương ngủ, từ cái kia âm lộ bên trên đột nhiên bốc lên. Quần quần ở giữa, như là nào đó khủng bố đồ vật mở ra miệng to như chậu máu, đem minh thổ hùng hãn nuốt vào. Mà cái kia một nửa phần mộ cũng không cam yếu thế, tràn ra mênh mông u ám, như nước chảy hướng bùn đất gần đi qua. Vu quang đột nhiên phát sinh, mông u cùng lên, như có bóng mở thức tha. Trong lúc nhất thời, huyền đỉnh nội bộ cảnh tượng biến đến màu sắc sặc sỡ, uy nghiêm đáng sợ quỷ dị đến cực điểm. Tranh đấu dư ba thậm chí lộ ra huyền đỉnh, ở trong phòng tỏa ra biến hóa bất định quang ảnh, chiếu đến Sở Mặc khuôn mặt sáng tối chập chờn. Hắn nhìn lấy chăm chú bên trong đỉnh quyết liệt tranh phong. Cả hai quấn quýt lấy nhau, hận không thể lập tức đem đối phương thôn vệ hầu như không còn. Quả nhiên, âm lộ cùng minh thổ hoàn toàn chính xác có tương hợp cơ sở. Sở Mặc ánh mắt lập tức sáng lên, chợt tâm niệm vừa động, huyền u pháp lực nhất thời rót vào huyền đỉnh bảo vệ bảo này, bảo đảm nó không bị hai loại chuyện lạ tranh phong gây thương tích. Theo sau, hắn liền lại không có dư thừa động tác. Lựa vật đánh hung lệ, chính mình chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, đối lại nó nhóm quyết ra người thắng là đủ. Ba ngày sau, Sở Mặc ánh mắt yếu ớt hướng về huyền đỉnh, bên trong sương mù xám cùng u quang toàn bộ thu lại, chỉ có một tòa hoàn chỉnh phân mộ đang lặng lặng chìm nổi. Người thắng đã phân. Khả năng là minh thổ từng là nhiều cấm kỵ chỗ nương nó nguyên nhân, dù cho bị Sở Mặc làm sạch qua một đợt, vẫn như cũ nội tình thâm hậu. Cuối cùng, tàn tạ mộ đất triệt để thôn vệ hết ấm lộ sinh ra tòa này hoàn chỉnh phân mộ. Sở Mặc tâm niệm vừa động, huyền đỉnh khẽ run lên, miệng đỉnh ánh sáng lấp lóe, sau một khắc, liền đem tòa kia phần mộ phun ra. Phần mộ rơi vào động phủ mặt đất, đạp đất mọc rễ, chạm đất tứ dài. Trong ngay mắt, liền do tấp hơn tăng vọt tới dài hơn một trượng ngắn, tản ra một cỗ cực đoan quỷ quệt khí tức. Phát động khu được sự kiện, trắng mộ phần vừa mới hiện thế, lập thả mênh mông sương mù. Sở Mặc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, liền đã đưa thân vào một chỗ tối tăm khó lường chi vực, cùng ngoại giới ngăn cách. Mắt thường cùng thần niệm cùng nhau mất đi tác dụng, đen thủi một mảnh. Mắt không gặp năm ngón, biết không phân biệt mặt trời. Có chút ý tứ. Sở Mặc không có kinh hoàng, ngược lại nhếch miệng, có chút cao hứng. Pháp này càng lợi hại, cuối cùng luyện liền thần thông cũng càng mạnh. Cũng không thấy hắn có thế nào động tác, mênh mông huyền vũ pháp lực sóng chiều mà ra, như biển như vực sâu, chốc lát đem nơi đây đến đấy. Giang giác, xung quanh nước ra nhỏ bé khe hở, mơ hồ lộ ra ngoại giới động phủ quan cảnh. Sở Mặc chợt lấy người, liền hóa thành hồng quang từ kẽ nước bên trong chui ra ngoài, đứng trong động phủ. Trắng mộ phần lần nữa nổi lên sương mù, muốn lập lại chiều cũ. Nhưng Sở Mặc há có thể nếu như chỗ nguyện. Hắn vỏ tay khép cơ một cái kia trắng mộ phần liền đội rụt mạnh nhỏ, bay trở về hắn lòng bàn tay, bị tầng một huyền vũ pháp lực một mực phong cấm. Chuyện lại chỗ sinh quỷ bực, so trước đó mỏng manh rất nhiều, có thể bị pháp lực chỗ phá. Hẳn là thiếu du hồn vong linh bổ sung nguyên nhân. Nhìn trong tay phần mộ, mắt hắn híp lại, âm thầm suy tư nói: trấn áp cái này không an phận mới pháp. Sở Mặc có chút không thể chờ đợi lấy ra bản mệnh huyền cờ, chuẩn bị tay đem nó luyện vào trong đó, gánh chịu thứ hai thần thông. Đúng vào lúc này, động phủ cấm chế truyền đến một trận nhẹ nhàng ba động. Có người tới thăm. Sở Mặc lông mày cau lại, vốn không rảnh để ý hắn sớm đã dặn dò qua phi linh, nếu có người tới thăm, hết thể dùng bế quan làm lý do đuổi. Chủ thượng, bên ngoài phủ có một trúc cơ đệ tử cầu kiến, tự xưng phụng xem hư chân nhân mệnh lệnh, tới truyền huyền thành chân quân ý chỉ. Phi linh âm thanh dưới đáy lòng vang lên, gọi Sở Mặc dừng lại lấy cờ động tác. Xem hư chân nhân, huyền thành chân quân. Một lát sau, Sở Mặc từ tĩnh thất đi vào bên ngoài sảnh. Một tên thân mang áo bào đỏ sẫm đệ tử đã khoanh tay dựng ở trong sảnh. Nhìn thấy Sở Mặc, đệ tử kia liền vội vàng hành lễ, xem hư chân nhân môn hạ, Triệu Thanh, bái kiến Đỗ Huyền sư thúc. Miễn lễ. Sở Mặc tại chủ bị ngồi xuống, khoát tay một cái nói, Huyền Thành chân quân có gì phân phó? Triệu Thanh bận bịu từ trong ngực lấy ra một mai lệnh bài, hai tay dâng lên, ra sư mệnh đệ tử đem vật này giao cho sư thúc. Nói chân quân có mệnh, gần đây trong tông ám lưu nơi tuần, tiên luyện nhất mạch, đặc biệt cực tỉnh chân nhân, rất nhiều dị động. Sư thúc đã tại trong tông, nhưng thêm chút lưu ý, như cảm giác có khác, nhưng bằng lệnh này thông chi sư phụ, hoặc thẳng bẩm chân quân tiên phong, để ta quan tâm cực tình chân nhân. Trong lòng Sở Mặc dâng lên một mảnh kinh ngạc, ý niệm bay lộn. Hắn tiếp nhận lệnh bài, một chút tra xét, phát hiện không có vấn đề sau, dương mắt nhìn về phía đối phương, nói: xem hư sư minh thế nhưng đã xảy ra chuyện gì? Xem hư chân nhân, Kim Đan hậu kỳ, chính là Huyền Thành chân quân bộ hạ người. Nếu là thật sự quân đích thân hạ lệnh tại hắn Sở Mặc, không cần giả mượn xem hư trong tay, nhất là đệ tử truyền đạt. Nếu là việc này là Huyền Thành hạ lệnh cho xem hư. Đối phương đột nhiên nhắc lên hắn, lại là mấy cái ý tứ. Chương 251, phá cảnh chương 251, phá cảnh. Triệu Thanh nghe thấy Sở Mặc hỏi ý, cung kính nói: hồi sư thúc, sư phụ gần đây tiếp vào tông môn điều lệnh, ít hôm sợ cần đi tới một chỗ tiểu giới đồn trú, cho nên mới. Sở Mặc nghe vậy ánh mắt động một chút, lại hỏi: Huyền Thành chân quân nhưng còn có phân phó khác? Triệu Thanh lắc đầu, đáp: chân quân chỉ giao phó những thứ này. Như vậy phải không? Sở Mặc gật gật đầu, đem lệnh bài thu hồi: ta biết được. Ngươi trở về phục mệnh a. Được, đệ tử cáo lui. Triệu Thanh lại thi lễ, vậy mới cẩn thận rút khỏi bên ngoài sảnh, bước nhanh rời đi. Đuổi đi tên này truyền lệnh đệ tử, Sở Mặc lần nữa bước đi thong thả về tinh thất. Việc này lộ ra kỳ quặc, nhưng mượn Huyền Thành chân quân danh tiếng, hắn cũng không tốt trực tiếp tự tuyệt. Huống hồ, lưu ý cực tình chân nhân động tĩnh, vốn là cùng hắn bản thân lợi và hại có quan hệ. Thôi, việc này tạm thời không đề cập tới, đợi ta đi đích thân hỏi một chút lại nói. Trước mắt, vẫn là luyện hóa dị pháp, dùng phá kim đan trung kỳ quan trọng. Hắn an định tâm thần, lật tay lần nữa lấy ra huyền cờ cùng trắng mộ phần, đang muốn chuẩn bị bắt đầu luyện hóa thời điểm. Động phủ cấm chế, không ngờ một lần chuyển đến ba động. Sở Mặc cho mày, gần đây sao nhiều như vậy sự tình? Chủ thượng, là tiên huyền nhất mạch Thanh Hà tới chơi, lời nói có chuyện quan trọng cùng chủ thượng thương lượng. Phiên linh lời nói tại lúc này truyền đến. Thanh Hà. Sở Mặc nhớ nữ tử này, phía trước hắn tiến về Vân Miểu giới giải quyết Bạch Độ lúc, người này từng tới động phủ bái phỏng, bị phiên linh dùng đĩnh giả có khác, chính mình cần mau chóng giải quyết lý do ngăn cản trở về. Lại không muốn, hôm nay lại tới. Thời khắc mấu chốt, liên tục hai lần bị cắt đứt, Sở Mặc có chút khó chịu, đối phiên linh phân phó nói cho nàng, ta vừa mới nhập định bế quan, mời nàng ngày khác trở lại. Được. Phiên linh lĩnh mệnh. Nhưng mà bất quá chốc lát, phiên linh liền mang theo một mai lưu âm phủ, bay vào trong tinh thất. Chủ thượng, Thanh Hà chân nhân lưu lại khăng khăng lưu lại phù này, nói mời chủ thượng sau khi xuất quan, nhất thiết phải nhìn qua. Sở Mặc tiếp nhận cái kia phù lục, thần niệm quét qua, trong đó nội dung lập tức rõ ràng. Trong phủ chính là Tố Thương nhắn lại, đại ý là nói, nàng muốn vào nào đó một u minh tiểu giới lấy một dị bảo, muốn mời Sở Mặc xem như trợ lực. Trong lời nói, còn nhìn như lơ đãng, xen lẫn một chút quan tâm ngữ điệu. Hỏi đến hắn thiên lục giới chuyến đi, còn thuận lợi vân vân. Xét Sở Mặc chớp chớp lông mày, tiện tay đem phù lục ném cho đứng hầu một bên Thiên Linh, mệnh nó đi bên ngoài chờ lấy. Tiên luyện đệ tử quan tâm, hắn nhưng không dám mớn, mất bản thân tình khôi vẫn là lưu cho người khác làm a về phần u minh tiểu giới, càng là không có hứng thú. phất tay bố trí xuống một đạo cấm chế, lại vừa tinh thất cùng động phủ ngăn cách sau, trong lòng hắn thầm nghĩ, lần này dù sao cũng nên không có người quấy rầy. Sở Mặc chợt quanh chân ngồi, bản mệnh huyền cờ cùng trắng mộ phần cùng nhau treo tới trước người, hô ứng lẫn nhau. Bắt đầu đi. Hắn trong mắt thần quang ngưng kết, một điểm trong sáng long lanh hỏa diễm, chậm chậm giấy lên, lúc đầu lớn chừng hạt đậu, chợt tràn ra thanh huy. Một mảnh lưu ly thông thấu ánh sáng, phát tiết trong phủ. Sáng lò tinh hỏa, đung thật lộ ra tính. Tiên huyền nội phong, vân hải phi cát. Cực tình chân nhân gác tay mà đứng, tư thế thanh tao lịch sự, thưởng thức các bên ngoài mây thác nước. Chỉ là cái kia gương mặt tuấn mỹ bên trên, như mang theo vài phần mệt mỏi. Tố Thương chân nhân đứng yên phía sau, váy áo khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng bẩm báo, "Sư minh, Thanh Hà sư muội vừa mới đưa tin, vẫn là không thấy đến cái kia U Huyền." Cực tình thần tình không có ba động, "Huyền thành sư, sư thúc bộ hạ những người khác đâu? Gần đây động tĩnh như thế nào?" Tố Thương ánh mắt động một chút, hồi đáp, "Kim đan trong các đệ tử, ngoại trừ những cái kia mỗi người có sự việc cần giải quyết trong người, chỉ có số ít mấy người còn trở tại trong tông, đã bắt tay vào làm ăn bài." Cực tình trầm mặc chốc lát, ánh mắt nhìn về phía lầu các bên ngoài quần quần không nghỉ vân đảo sương mù chơi. Nửa ngày, đông nhiên chuyển chủ đề, cho bên hải bên kia, gần đây lại có biến động. Sư minh là chỉ. Cực tình nhàn nhạt mở miệng, hơn 6.000 dặm, cho bên hải tại trước đó vài ngày, đột nhiên lại hướng ra phía ngoài biển quyết trường, miễn cưỡng đẩy vào hơn 6.000 dặm hải vực, cũng đem một tòa giao quân thủy phủ. Toàn bộ nuốt vào. Tố Thương thần sắc khẽ giật mình. Loại dòng giao quân tương đương với nhân tộc nguyên anh chân quân, thực lực cực kỳ cường hãn. Nhất là tại ngoại hải bên trong, càng có thể mượn thiên địa thế nước, hung uy ngập trời, đủ để cùng mấy vị cùng cảnh chân quân chống lại, thậm chí nghiền ép. Tất nhiên, nếu như cách ngoại hải sân chính, bất luận một vị nào xuất thân đại phái chân quân, đều có thể đem bọn hắn tới bày giao, rút gân rồng. Không chờ Tố Thương nghĩ kỹ, Cực Tình lên tiếng lần nữa, tuy là chỗ kia trong thủy phủ chân tàng bảo vật, cùng cái kia giao quân bản thân, đã bị nghe hỏi tiến đến mấy vị chân quân trước một bước lấy đi, chỉ còn sót lại một tòa khương phủ. Lại phiến kia mới chiếm đoạt hải vực, vốn là một chỗ khó được giàu có linh ẩn địa phương, dẫn đến nhiều tông phái nóng mắt, ý muốn phái nhân thủ tiến về xây dựng cứ điểm, sáng lập biệt phủ, kiếm một chén canh. Hắn dừng một chút, ánh mắt hướng về Tố Thương, thêm mà nói, ta Độ Ách Tông, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Việc này, từ thứ vụ điện nguyên nhất chân quân chủ tính trung phụ trách. Tố Thương nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, đã sáng tỏ Cực Tình nói bóng gió. Chợt hạ thấp người thi lễ, sư muội biết được. Nói xong, quay người lặng yên tối lui. Cực Tình chờ nó bóng lưng biến mất tại sương khói chỗ sâu, mới chậm rãi than nhẹ một tiếng. Nghĩ đến huyền bên trong những cái kia trong bóng tối mờ ám, cùng Bạch Độ vẫn là sau, mang đến liên tiếp phiền toái, hai đầu lông mày mệt mỏi lại vừa chút. Câu linh hóa lẫn nhau. Đạo phủ quân. Hắn bình tĩnh nhìn Vân Hải, nhẹ giọng tự nói. Động phủ Sở Mặc, lưu ly tịnh hỏa thông thấu sáng rực. Ban đầu phần mộ sớm đã không còn cụ thể hình thái, hóa thành một đoàn huyền thanh ý vị, bên trong bao hàm một điểm u ám ánh sáng, tại sáng lò tịnh hỏa đung khô chìm xuống nổi. Liên tiếp đốt mấy ngày, cuối cùng gọi ngươi hiện chân tính. Sở Mặc mỉm cười, tâm niệm vừa động. Cái kia huyền thanh khí đoàn như có nhận thấy, đột nhiên thu hẹp, chợt hóa thành một vòng sâu thẳm lưu quang, trực tiếp nhìn về phía đồng dạng tắm rửa tại tịnh hỏa bên trong huyền cờ. Ngay tại khí đoàn không có vào mặt cờ nháy mắt, huyền cờ đột nhiên chấn động, trục thả vô tận lưu quang, gọi cái kia lưu ly tịnh hỏa cũng vì đó tối sầm lại. Cùng lúc đó, u đầu kim khuyết bên trong, nguyên bản không quá mức đặc dị đại địa, đột nhiên sinh biến hóa. Âm khí quần quần mà ra, hóa thành tối tăm mờ mịt sương mù, tràn ngập bốc lên. Kim khuyết chi thổ, đổi tân nhan, minh bùn lót đường. Như thành cái kia vạn bị kết cục ngưỡng, chúng hồn nghỉ ngơi hương. Thiên địa đột nhiên run lên. Ngoại giới cán kia huyền cờ như chịu triệu hoán, tự mình rơi vào kim khuyết bên trong. Chỉ một thoáng, ánh sáng nổi lên, cùng khí tiếp, cả hai hòa lẫn, khiến nhiều u huyền sinh. Đẳng cấp 30, 31 lưu ly tịnh hỏa dần dần dập tắt, trong suốt phát sáng biến mất vô tung. Sở Mặc chậm chậm thu về tâm thần, trên mặt đã tràn đầy thoải mái ý cười, xong rồi. Lật tay ở giữa, một cây mới tinh huyền cờ đã nắm chắc. Cờ cột vào tay băng nhuận như ngọc, lại như nặng như núi cao, mặt cờ u quang mênh mông, nhìn kỹ xuống dưới, phảng phất vô biên vô hạn đồng dạng. Hắn khẽ vuốt mặt cờ, tâm ý tương thông. Tại luyện thành một khắc này, đạo thứ hai bản mệnh thần thông tục danh, uy năng cùng các loại huyền diệu, đã rõ ràng chiếu trái tim, giới âm dương chương 252, âm dương giới hạn chương 252. Âm dương giới hạn Sở Mặc nhẹ nhàng dương ra mặt cờ, lờ mờ sương mù nổi lên bốn phía, thoáng chốc liền che giấu thân hình của hắn, tại xuất hiện lúc, đã đưa thân vào một chỗ tối tăm chi vực. U minh minh, không gặp mặt trời. Nơi đây là huyền cờ bao hàm huyền diệu, có thể gọi là minh thổ quỷ vực. Đều có thể. Nó bản thân cũng không phải là thực chất không gian, càng tương tự với một loại khái niệm chi vực. Cùng trước kia minh thổ đồng dạng, có ứng nghĩa mà sinh, theo hồn tăng giảm đặc tính. Nếu đem địch nhân khốn vào nơi đây, nó liền sẽ vì thế ảnh hưởng, chấp niệm ký ức không giờ khắc nào không tại biến mất, cho đến nó liền bản thân đều không nhớ, triệt để biến thành trên lá cờ chi linh. Về phần thần thông giới âm dương năng lực có hai, trong lòng Sở Mặc khẽ động, lại run huyền cờ, lại xuất hiện tại bên ngoài. Chỉ là hắn lúc này mặc dù đứng tại ngoại giới, lại cùng thiên địa lộ ra một loại xa cách cảm giác. Bản thân phảng phất trượt vào hiện thế mặt sau, cùng ngoại giới có thật dày ngăn cách. Hắn còn tại nơi đây, lại như không ở chỗ này. Cái này là thần thông tầng thứ nhất huyền diệu âm dương giới hạn. Nơi này dưới trạng thái, hắn có thể coi là thân ở âm giới tới từ hiện thế dương giới thuật pháp thần thông, nếu vô pháp chạm đến âm giới, liền sẽ hết thảy thất bại. Mà Sở Mặc bản thân lại vẫn như cũ có thể nhận biết dương giới, cũng đem thuật pháp thần thông tạo nên tại dương giới mục tiêu. Cả công lẫn thủ năng lực, làm bản thân đứng ở thế bất bại. Trong mắt Sở Mặc dị sắc liên tục, âm giới củng cố trình độ, cùng huyền cờ bên trong phiến kia minh thổ có quan hệ. minh thổ càng củng cố, âm giới càng củng cố, còn cần rộng rãi lấy vong hồn phiên linh mới được. Về phần tầng thứ 2 huyền diệu, thì làm đạp âm chuyển dương, có thể mượn huyền cơ nội ẩn minh thổ làm cơ, như định dương thế nào đó một chỗ tọa độ, sau đó đem bản thần bắn ra, tại nơi đó lần nữa liền hóa, hoàn thành di chuyển. Tuyệt đại đa số khóa không loại trận pháp, kết giới, pháp bảo, đối công hiệu dùng đại giảm. Nó di chuyển khoảng cách, cùng minh thổ mức độ bao la cùng một nhịp thở. Minh thổ càng rộng, thì tại trong âm giới cho dù hành tẩu càng xa. Ra vào âm dương, đột nhiên tới lui, trốn nó bất ngờ, công lúc bất ngờ. Cảm thụ được thần thông huyền diệu, mắt Sở Mặc bộ phát sáng rực, thần quang trong trẻo, chiếu sáng rạng rỡ, khó nén kích động trong lòng, hay lắm. Mặc dù giờ phút này huyền cơ bên trong minh thổ ban đầu nuôi, căn cơ còn kém, đành phải xê dịch 4000 dặm. Nhưng đợi ta thu nhiếp hồn phách, chưa từng không thể làm đến trước mắt, vượt ngang mấy vạn dặm sơn hà. Hắn tâm niệm lại động, huyền cơ nhẹ nhàng run lên, âm dương giới hạn trạng thái lặng yên tán đi, bản thân quay về dương giới. Phụng sự phiên linh hồn phách, phẩm chất càng tốt có khả năng mang đến tăng phúc cũng càng lớn. Thu nhiếp hồn phách một chuyện, tốt nhất chỗ đi liền là Vĩnh Dạ Hải. Chỉ là nơi đó bây giờ quỷ quốc săn sát, cấm kỵ hiền thánh, đều tại thu thập quỷ vật dùng tráng bản thân. Muốn tại trong đó làm việc, còn cần cực kỳ thận trọng, mới đến chú đáo. Sở Mặc đè xuống nỗi lòng, khoanh chân ngồi xuống, đem huyền cơ đặt trên gối, bắt đầu nhắm mắt cảm ngộ giới âm dương. Thần thông sơ thành, các loại huyền cơ biến hóa, vẫn cần đa đa lĩnh hội. Sau 3 ngày, động phủ Sở Mặc. U quang bày ra trong phủ, khói đen tràn ngập tứ phương. Đột nhiên, một đạo lưu quang coi thường cấm chế, xuyên vào động phủ, trực tiếp lơ lửng tại bên ngoài tinh thất. Sở Mặc đột nhiên mở mắt, hướng cái kia lưu quang nhìn lại đồng thời, đã đứng ở trong âm giới. Đây là? Thấy rõ lưu quang chân thân sau, hắn kinh ngạc lên tiếng. Nó đúng là một đạo phù chiếu, dưới tay khắc lấy thứ vụ điện ấn ký, linh quang tươi sáng. Sở Mặc đưa tay một chiều, phù chiếu rơi vào trong lòng bàn tay. Thần niệm thăm dò vào, một đoạn tin tức lập tức hiện lên, khiến Hỏa Chân Nhất Mạch Kim Đan đệ tử U Huyền gặp chiếu thư nhanh tới thứ vụ điện nghe tuyên, không được dây dưa lỡ việc. Thứ vụ điện, nguyên nhất chân quân dụ. Khóe mắt hắn hơi nhảy, thầm nghĩ, chẳng trách lớn lối như thế, nguyên lai thị tông môn phù chiếu trực tiếp đưa đến. Chỉ là không biết chuyện gì, lại như vậy vội vàng. Tâm niệm vừa động, đem huyền cờ thu về kinh quyết. Sở Mặc chợt bước ra một bước bên ngoài phủ, hướng thứ vụ điện mà đi. Làm Sở Mặc chạy tới thứ vụ điện, bị phòng thủ đệ tử dẫn vào một gian phòng nghị sự thời gian. Trong sảnh đã có mấy người chờ. Sở Mặc ánh mắt quét qua, trong lòng hơi kinh ngạc. Ngoại trừ phía trên vị kia treo lên cấp 46 danh hiệu nguyên nhất chân quân, hạ thủ còn ngồi 3 người. Một vị hoa phục cẩm y nam tu, hóa trang nhìn qua trêu hoa gẹo nguyệt, hẳn là tiên luyện nhất mạch. Cấp 33 tư vân chân nhân một vị khác, thì vòng quanh sát khí, khí thế hung thần ác sát, nhất định là diện sinh đệ tử không khác. Cấp 30 lệ hành chân nhân người cuối cùng, khuôn mặt tuấn lãng, lấy thanh bảo, mang mây khăn, ngược lại nhìn không ra chỗ đặc thủ. Cấp 38 hệ hồng chân nhân Sở Mặc đè xuống nỗi lòng, hướng phía trên đi trước thi lễ, đệ tử U Huyền, phụ mệnh tới trước, không biết chân quân có gì phân phó. Đồng một khẽ bước cằm, ra hiệu Sở Mặc ngồi xuống, sau đó ánh mắt đảo qua 4 người, trầm giọng mở miệng, triệu các ngươi tới trước, là làm cho Quyên Hải mới quyết trường cương vực sự tình. Hắn hơi chút dừng lại, đem cho Quyên Hải gần đây dị động tóm tắt nói rõ một phen. Mới nói đến chính sự, ngoại hải mặc dù lùi, nhưng vẫn là linh ẩn địa phương, thích hợp bảy tộc loài giao sinh tồn. Tông môn nghị quyết nơi này xây dựng biệt phủ, một cái dùng trấn hải mắt, bắt chói linh cơ, thứ hai làm lâu dài kinh doanh, nuôi dưỡng loài giao linh vật. Việc này từ bản tọa tổng lĩnh, lại cụ thể thi hành, cần đắc lực kim đan đệ tử tiến về tọa trấn chủ trì. Người 4 người, xuất thân mỗi mạch, tu chính mình huyền dị, bổ sung dài ngắn, chính giữa có thể cái này mặc cho. Sở Mặc cụp mắt yên lặng nghe, trong lòng thật là kinh ngạc. 3 người khác đều là đạo lục trúc cơ, nhưng cầm đối ứng truyền thừa thần thông. Đã như vậy, vì sao tại trong Hỏa Chân hội chọn chúng chính mình? Nghỉ ngơi đầu nguyên nhất chân quân giao phó xong hoàn thành, Sở Mặc hỏi ý ngữ điệu vừa tới bên miệng, nhưng lại bị nó cắt ngang. Đồng một trong tay áo lấy ra 4 cái ngọc giản, lăng không đưa tới mọi người trước mặt, trong cái này có mới vực hải đồ, biệt phủ quy chế, nhưng dùng tài nguyên danh sách, cùng tông môn ban tặng nhóm thứ nhất xây phủ vật tư và máy móc cất giữ chỗ tín vật. Những người còn lại, tự mình xoay sở. Sau 3 ngày giờ định, tại sơn môn đi Vân Chu xuất phát. Nói xong, nguyên nhất chân quân căn bản không cho Sở Mặc, thậm chí còn lại 3 người cơ hội đặt câu hỏi, thân hình như ảnh dập dờn, chợt phai nhạt biến mất. Trong sảnh 4 người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, yên lặng một lát sau, liền đơn giản biết nhau một phen. Ngược lại cái thú vị chuyện này. Mặt như hoa đảo tư vân, ánh mắt động một chút, truyền văn long nữ nhiều kiểu, cũng không biết là thế nào cái tư vị. So với mở biệt phủ, hắn càng đối chuyện khác cảm thấy hứng thú. Lệ Hành liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, nhục thân vững chắc, cực kỳ thích hợp luyện thi luyện hẹn. Tư Vân bị đối phương dùng lời một bức, lập tức nghẹn lại, không tiếng nói, không hiểu phong tình. Tốt, chớ có tranh chấp. Hề Hồng đi ra đánh cái dàn xếp, thật nếu có mắt không mở lòng nữ ngăn cản, Tư Vân sư đệ chồng tình sau, Lệ Hành sư đệ cũng có thể luyện khôi đi. Hắn nói lấy, ánh mắt chuyển hướng một mực không nhiều lời Sở Mặc, cười nói, ngươi nói là cũng không phải, U Huyền sư đệ. Sở Mặc thu hồi ngọc giản, thần sắc bình tĩnh, đáp, Hề Hồng sư minh nói rất đúng. Hề Hồng vừa ý gật đầu, nhìn 4 phía 3 người, nghiêm mặt nói, thời gian eo hẹp bức bách, chỉ có 3 ngày chuẩn bị. Các vị sư đệ, còn cần mau trở về mỗi người hội chung, chọn lựa nhân thủ. Xây dựng biệt phủ loại này phức tạp sự vụ, tự nhiên không có khả năng toàn bộ từ bọn hắn 4 vị kim đan chân nhân tự thân đi làm. Nhiều vụ vật tạp vụ, cần có đầy đủ nhân thủ đi chấp hành. Chương 253, thiếu nợ thì trả tiền. Chương 253, thiếu nợ thì trả tiền. Mọi người đáp ứng sau, liền ai đi đường đấy. Sở Mặc ra thứ vụ điện, vốn muốn tiến về Trường Minh Phong thấy tận mắt Huyền Thành chân quân, kết quả đi tới tiên phong bên ngoài, lại thấy nó khua lên một mảnh lờ mờ mê huyễn, ngăn cách nội ngoại. Hắn mấy phen thử nghiệm, lại phát hiện vô pháp vào trong, các loại đưa tin cũng là đá chìm đáy biển, không có chút nào đáp lại. Sở Mặc ngừng chân một lát sau, chợt không còn kiên trì, ngược lại đi một người khác. Xem Hư chân nhân độc phủ, hai người cách án ngồi đối diện. Một bộ tuyên hoa vân văn pháp bảo xem Hư chân nhân, nghe xong Sở Mặc nói phía sau, ánh mắt tại trên bàn mai kia trên lệnh bài dừng lại chốc lát, lập tức thò tay đem nó thu hồi, nói: "Nếu là tông môn công sự, sư đệ làm theo là đủ. Về phần Huyền Thành chân quân mệnh lệnh, vi huynh tuyển cái khác người khác là được." Sở Mặc gật gật đầu, nói: "Đa tạ sư huynh lý giải." Xem Hư mỉm cười, đổi đề tài: "Chuyến này cho biên hải, sáng lập biệt phủ, tiên đầu bản tự, không lực lượng một người nhưng tất thành. Sư đệ dự định mang đi hải cương nhân thủ, trong lòng nhưng có tính toán." Sở Mặc hơi chút do dự, lắc đầu, tới đột nhiên, chưa tới nghĩ lại. Xem Hư nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút hiểu rõ, cười nói: "Vi huynh ngược lại quên, sư đệ chưa từng thu môn đồ khắp nơi. Như vậy đi." Hắn dừng một chút, thêm mà nói: "Nếu là sư đệ không chê, ta liền để Triệu Thành tiểu tử kia theo ngươi đi một chuyến." Hắn làm việc vẫn tính ổn thỏa, có lẽ có thể nâng sư đệ xử lý chút công việc vặt, phân ưu một hai. Sở Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Triệu Thành liền là trước đây làm hắn truyền lệnh trúc cơ đệ tử. Suy nghĩ chốc lát, hắn gật đầu đáp ứng: "Nếu như thế, liền đa tạ sư minh." Hắn vốn là đối tùy hành nhân tụ thân phận không quan trọng, có chúng sinh tướng tại thân, tuy là gian tế ám thủ, cũng có thể biến thành người nhà. "Sư đệ khách khí." Xem Hư lại cười nói: "3 ngày sau liền muốn xuất phát, thời gian eo hẹp thúc. Sư đệ vẫn là mau trở về chuẩn bị làm cần phải. Triệu Thanh bên kia, ta khiến hắn ngày mai liền đi động phủ ngươi chờ đợi sai khiến." "Được, sư đệ cáo lui." Trở lại động phủ, Sở Mặc tính toán trầm tư, sắp xếp đến cho Nguyên Hải tin tức. Nơi đây đa số tán tu chiếm cứ, thực lực tổng hợp tốt xấu lẫn lộn. Nhưng cờ này mới hiện hải vực, tất nhiên sẽ dẫn tới một chút môn phái đệ tử, đến lúc đó liền không giống nhau lắm. Ngư Long hỗn tạp địa phương. Sở Mặc ánh mắt hơi hơi lấp lóe, trong lòng không quá mức lo lắng, ngược lại dâng lên mấy phần kích động ý nghĩ. Cùng một nhóm cùng cảnh tu sĩ so đấu, thu nhiếp nó hồn phách dùng lớn mạnh minh thổ, có thể so sánh tại vĩnh giảm những cái kia cấm kỵ trong tay cướp du hồn, an toàn nhiều. Tâm niệm vừa động, bảng lặng yên bày ra. Nhân vật tin tức người chơi, Sở Mặc đẳng cấp 31. Kỹ năng: Thương bù, chúng sinh tướng, giới âm dương, máu bảo sông, chân dương vọng, độ thế thường minh, phù quang. Sở Mặc đôi mắt híp lại, tầm mắt đảo qua cái kia một loạt thần thông danh sách. Trong bất chi bất giác, hắn nắm giữ thủ đoạn đã có chút đáng xem. Bình thường cùng cảnh tu sĩ, nếu không có kinh người truyền thừa, e rằng khó mà tại hắn thủ hạ đi qua mấy hiệp. Nhân linh cũng hảo, yêu hồn cũng được, minh thổ chính giữa cần phẩm chất cao hồn phách bổ sung, 3 ngày quan cảnh, một cái chớp mắt mà qua. Nắng sớm sơ hiện, Sở Mặc bên ngoài đạo phủ, Triệu Thanh đã dẫn mười mấy tên đệ tử yên tĩnh chờ. Tu vi lợi khí, trúc cơ kiêm hữu, đều là Sở Mặc cái này 3 ngày ở giữa từ mạch bên trong đơn giản chọn lựa mà tới. Sư thúc, gặp Sở Mặc hiện thân, Triệu Thanh liền vội vàng tiến lên không mình hành lễ, sau lưng chúng đệ tử cũng cùng tiếng bái kiến. Sở Mặc ánh mắt đảo qua mọi người, hơi gật đầu, không nhiều lời nói, nghĩ rằng xuất phát. Dứt lời, tay áo phất một cái, mênh mông pháp lực cuốn lên chúng đệ tử, hóa thành một đạo quần quần hồ vang, thẳng đến sơn môn mà đi. Sơn môn trên quảng trường, lơ lửng lấy một chiếc dài ước chừng trăm trượng vân chu. Vân chu bên cạnh, Hề Hồng, Tư Vân, Lệ Hành ba người cũng đã trình diện, mỗi người sau lưng đều đi theo mười mấy tên thậm chí trên trăm tên đệ tử. "Ú Huyền sư đệ tới." Hề Hồng chân nhân cười lấy nói một tiếng. Sở Mặc buông xuống một đám đệ tử, chắp tay thăm hỏi, "Để các vị sư huynh đợi lâu." "Không sao, thời thần vừa vặn." Hề Hồng khoát khoát tay, ra hiệu mọi người chuẩn bị chèo thuyền. Dùng kim đan tu sĩ tốc độ bay, tự nhiên không cần cậy vào vân chu, cái này thuyền chủ yếu tác dụng là làm vận chuyển những cái kia luyện khí cùng trúc cơ đệ tử. Chờ Sở Hữu nhân chèo thuyền hoàn tất, vân chu nhẹ nhàng chấn động, chợt hóa thành một đạo lưu quang, xông phá vân hải, hướng về phương đông chân trời đi vội vã, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Trong đỏ chủ quang, bốn người ngồi xuống. Hơi làm Hàn Nguyên, liền đi vào chính thể, bàn bạc đến loạn nguyên hành trình cụ thể thủ tục. Đến cho bên hải sau, chúng ta cũng không thể trực tiếp giết vào mới vực làm mưa. Vẫn là trước tiên tìm một chỗ sơ bộ đặt chân điểm thì tốt hơn. Tư Vân cười hì hì mở miệng, các vị nhưng có mục tiêu. Sở Mặc nghe vậy, trầm tư chốc lát, nói, cho Nguyên Hải Thiên Lưu khu như thế nào? Nó làm tông ta quản thúc. Hề Hồng lắc đầu, ngắt lời nói, Thiên Lưu khu cách mới vực xa xôi, qua lại dày bò, quá mức phiền toái. Đã muốn tại Tân Hải vực làm việc, tự nhiên cái kia tìm một gần sát chỗ. Tư Vân nhíu mày, trêu chọc nói, ồ. Hề Hồng sư huynh ý nghĩ, là dự định tại ở gần mới vực, trực tiếp cướp một chỗ săn bảo địa. Hề Hồng mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói, ta bên trên lăng nhất mạch làm việc, từ trước đến giờ công bằng, há lại cái kia cường thủ hào đoạt hàng ngũ. Tư Vân chân nhân nghe vậy, tin chấp nhận gật gật đầu, chính xác không phải. Hề Hồng lời nói không ngừng, tiếp tục nói, huống hồ mới tới thế lực rất nhiều, rồng rắn lẫn lộn. Như thủy tiện dùng cường lực cướp đoạt một chỗ, rất dễ trở thành mục tiêu công kích, dẫn tới cùng công, ngược lại không đẹp. Sở Mặc đúng lúc hỏi, cái kia theo sư minh ý kiến, phải làm như thế nào? Hề Hồng mỉm cười, cười đến rất là ôn hòa, vì minh trước kia đã từng tới qua trò Nguyên Hải mới gặp, dưới cơ duyên xảo hợp, tiện tay bày ra mấy chỗ nho nhỏ thiện duyên. Hắn lời còn chưa dứt, quanh thân chợt có kỳ dị ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, một cỗ huyền diệu vận hơi hơi lẩy ra, chợt thu lại. Bên trên lăng truyền thừa thần thông đòi tiền đã lặng yên phát động. Trong đó một chỗ thiện duyên, tựa hồ bị mới vượt phụ cận tòa nào đó hải đảo chủ nhân đến đi. Bây giờ, vật đổi sao rời, cơ duyên này cũng nên cả gốc lẫn lãi thu hồi lại. Cùng lúc đó, cho bên hải, Linh Tê Đảo. Một tòa xây dựng thô kệch trong động phủ, đảo chủ Linh Tê chân nhân chính giữa xếp bằng ở trên bồ đoàn, ngũ tâm triều thiên, dốc lòng tu luyện. Nó trước người hư không, lơ lửng một cái thước dài kỳ dị mâm tròn. Mâm tròn kia xoay chậm chậm, phun ra nuốt vào lấy tinh thuần thiên địa linh khí. Nói lên ngọc bàn này, chính là Linh Tê chân nhân hơn 10 năm trước một lần thám hiểm bên trong, bất ngờ tại một chỗ bỏ hoang cổ tu động phủ chỗ sâu chỗ đến. Một kiện vô cùng hiếm thấy phụ trợ hình dị bảo, không chỉ có thể tự mình hội tụ, tinh luyện linh khí, càng có thể tăng phúc tụ linh loại trận pháp hiệu quả. Tự đắc bảo này sau, hắn tốc độ tu luyện tăng nhiều, căn cơ bộc phát kiên cố, cũng mượn cơ hội này thành công diễn sinh thứ hai thần thông, một lần hành động đột phá tới kim đan trung kỳ. Linh Tê chân nhân đè xuống trong lòng một chút tự đắc, thu lại tạp niệm, chuẩn bị thổ nạp ngọc bản chỗ tụ mà đến tinh thuần linh khí. Đột nhiên, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt màu máu tận rụt, trong con mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, khủng cụ đến cực điểm. Ngay tại vừa mới một cái chớp mắt, hắn trong thoáng chốc nhìn thấy một mai pháp tiền huyễn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, hắn liền hoảng sợ hiểu ra, tu vi, nhục thân, thần hồn, sinh mệnh, thậm chí cái này Linh Tê đảo cơ nghiệp. Linh Tê chân nhân muốn có hết thảy, đều tại một tích tắc kia sau, không thuộc về mình nữa, thành một cái nào đó thần bí chủ nợ tất cả vận. Chính mình phảng phất cùng người ký kết nô khế một loại, muốn tự sát đều không thể làm đến. Không, cái này sao có thể? Linh Tê chân nhân sắc mặt trắng bệnh, vừa định thử lấy phản kháng, liền cảm giác bản thân hết thảy tất cả lập tức buông lỏng, phi tốc trôi qua, hướng về trong cõi u minh một cái hướng khác trở lại. Đỗ Ách Vân Chu chủ trong khoang thuyền, Hề Hồng chân nhân khỏe miệng chứa đựng cười ôn hòa ý, đầu ngón tay chẳng biết lúc nào nhiều một mai pháp tiền hư ảnh. Nhìn, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh điểm nghĩa. Hắn nhẹ giọng tự nói, chợt dương mắt nhìn về phía trong khoang thuyền ba người khác, nụ cười ấm áp, ba vị sư đệ, chúng ta nơi ở tạm thời có. Chương 254, người ta không phải cũng là đồng môn sư huynh đệ. Chương 254, người ta không phải cũng là đồng môn sư huynh đệ. Chỗ biên hải, Linh Tây đảo. Một chiếc dài trăm trượng vần chu phá vỡ mênh mông hơi nước, đột nhiên phủ xuống vu hải trên đảo không. Thân thuyền hào quang lưu chuyển, tán xuống điểm điểm tinh huy. Trên đảo cái kia mây che sương mù cuốn tam giai đại trận, tại chủ nhân hắn không có khống chế dưới tình huống, tự mình tản ra một đầu rộng lớn đường bằng phẳng, đem vân chu đón bảo. Vân chu dọc theo lấy thông đạo chậm chậm hạ xuống, vững vàng lơ lửng tại đảo chủ phong. Cửa khoang không tiếng động mở ra. Hề Hồng chân nhân đi đầu đi ra khỏi, thanh bào mây khăn, thần sắc ấm áp. Sở Mặc ba người theo sau mà ra, phân ra trái phải. Trên đỉnh, Linh Tê chân nhân đã dẫn theo trên đảo tộc nhân, đệ tử, khách khanh, một mảnh đen kịt cung kính đứng tại phía trước, lặng ngắt như tờ. Sắc mặt hắn vẫn có chút tái nhợt, ánh mắt chỗ sâu một mảnh vẻ tuyệt vọng, hiển nhiên đã nhận rõ hiện thực. Sau lưng mọi người càng là không dám thở mạnh, không biết chính mình đảo chủ lão tổ lấy gì đến tận đây. Linh Tê mang theo trên đảo tu sĩ, cung nên bên trên chân pháp giá. Linh Tê chân nhân âm thanh khô khốc, phản phất dùng hết toàn bộ khí lực, chợt không người lại dài đến cùng, tư thế cực điểm kiêm tốn. Giờ phút này, trong lòng hắn thấp thỏm lo âu, chỉ mong vị này thần bí xa lạ chủ nợ, không muốn là cái gì hà khắc khốc thô bạo hạng người. Hề Hồng chân nhân cười ngâm ngâm đánh giá hắn một chút, sau đó ôn hòa nói, "Lên a, sau này đều là người trong nhà, không cần như vậy câu nệ." Không cần đối phương buông lòng, hắn trực tiếp chỉ huy nói, "Đem ngươi cái động phủ kia dọn ra tới, cho chúng ta làm nghị sự địa phương. Sau lưng ta những tông môn này đệ tử, nhân số không ít, ngươi thích đáng an trí." "Ân, liền chọn tại tộc ngươi a, về phần ngươi người, lần nữa chọn cái địa phương thu xếp." Mấy câu hơi hợt ở giữa, liền đem trên đảo hết thảy đổi chủ. Linh Tê chân nhân nghe vào trong tai, tim như bị dao cắt, lại ngay cả nửa điểm làm trái suy nghĩ đều không sinh ra. "Đúng, đúng, tại hạ lập tức đi làm." Hắn đành phải chát âm thanh đáp ứng, quay người phân phó chính mình tộc nhân, lập tức làm các vị bên trên tu dọn ra địa phương. Hề Hồng vừa ý gật đầu, chợt dẫn Sở Mặc ba người, trực tiếp hướng trên đảo linh khí nồng nặc nhất động phủ bước đi. Sau lưng, Đỗ Ách Tông tùy hành đệ tử nhảy xuống vân chu, ngay ngắn trật tự bắt đầu tiếp quản trên đảo mấu chốt khu vực, nghiêm nhiên đem nơi đây coi là chính mình địa bàn. Linh Tê trong động phủ, nguyên bản thuộc về Linh Tê chân nhân nhiều đồ vật, đã bị nhanh chóng thanh không, đổi thành ở giữa phòng nghị sự. Bốn người tại mới thiết lập chủ vị ngồi xuống. Sở Mặc rũ xuống ánh mắt, nhìn Hề Hồng bên người trên bàn. Nơi đó chính giữa để đó một mai kỳ dị mâm tròn, phun ra nuốt vào tinh thuần linh cơ. Hắn nháy mắt mấy cái, mở miệng nói, "Sư minh cái này thiện duyên, ngược lại cho thật có lời. Không chỉ có chủ động cho bay, còn có ngụy trang thành cơ duyên bay. Cầm bên trên lăng thương hội đồ vật, liền tương đương với vay mượn. Thu xong to lớn lợi tức, cuối cùng còn có thể đem dùng làm mồi câu tiền vốn thu về. Bên trên lăng thương hội cái này đòi tiền vẫn là quá cõi âm." Hề Hồng bưng lên động phủ nguyên chủ dâng lên nước trà, khẽ nhấp một cái, vậy mới ấm giọng cười nói, "Đây là ứng phó ngoại nhân phương pháp, đối người trong nhà há có thể như vậy. Sư đệ nếu là cảm thấy hứng thú, cũng có thể tại vi huynh cái này mượn chút duyên phận. Thần thông, tu vi, vận số, chỉ cần sư đệ muốn, vi huynh cái này chắc chắn sẽ có. Lợi tức sáng nhớ, tuyệt sẽ không hám hại sư đệ. Vẫn là miễn đi a." Sở Mặc dứt khoát khoát tay cự tuyệt. Liền một bên Tư Vân cùng Lệ Hành hai người, nghe thấy lời ấy, trên mặt cũng hiện lên ghét bỏ. Hề Hồng không cho là ngang ngược, cùng hắn tăng mạch truyền thừa thần thông khác biệt. Hắn có thể làm được như vậy, chủ yếu vẫn là bên trên lăng tu sĩ bản mệnh cùng truyền thừa thần thông, đều làm cái này đòi tiền nguyên nhân. Không phải, nơi nào có thể gọi một vị kim đan trung kỳ tu sĩ, không gặp mảy may khói lửa chi khí liền đổi môn đỉnh, đổi chủ tử. Sư đệ đã không nguyện, vi huynh đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Bất quá, Hề Hồng buông xuống cốc trà, thần sắc hơi chính giữa, đã có lối ra, tiếp xuống liền nơi đó để ý chuyện chính. Phía kia Tân Hải vực đến tột cùng như thế nào, chung quy là muốn tận mắt nghiệm chứng. U Huyền sư đệ, cực khổ ngươi đi mới vực một nhóm, thăm dò một phen. Lệ hành sư đệ, tạm lưu đảo này tọa trấn, phòng bị kẻ xấu. Nói xong, hắn nhìn về phía Tư Vân sư đệ, liền cùng vi huynh một đạo, cha xét gần đây mới vào Trọc Biên Hải, ý đồ thăm dò tông ta mới vực mấy chỗ thế lực. Tư Vân sóng mắt nhất chuyển, nói, mới vực tình huống không biết, nhưng nó từng là giao quân thủy phủ, chắc chắn nguy hiểm. Không bằng ta cũng theo ưu huyền đạo hữu cùng nhau đi, cũng thật có cái phối hợp. Sở Mặc nghe vậy, nhìn hắn một cái, lại không nói thêm cái gì. Về phần Hề Hồng, thì là do dự chốc lát, chợt gật gật đầu, nói, dạng này cũng hảo, nhưng ngươi chớ có tiến vào ngoại hải, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Mặt khác, ba ngày sau, vô luận có không phát hiện, đều cần về đảo này tụ hợp. Sở Mặc cùng Tư Vân liếc nhau, mỗi người gật đầu đáp ứng. Nửa cái thời thần sau, hai đạo hồng quang từ linh tê trên đảo dâng lên, một huyền nhất màu, hướng hướng đông bắc mà đi. Sở Mặc hai người chưa đem tốc độ bay thôi phát tụ cùng, chậm rãi ăn ý song hành. Đi qua chốc lát, Tư Vân trước tiên mở miệng, giống như vô tình nói, "Ưu Huyền đạo hữu, nghe nói ngươi cùng Cực Tỉnh sư huynh có chút hiểu lầm." Sở Mặc nghe vậy, bất động thanh sắc đáp lại nói, "Đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Ta xưa nay thiện chí giúp người, cùng Cực Tỉnh sư huynh cũng chưa thấy qua vài lần, sao là hiểu lầm? Tối thiểu nhất, trên mặt nổi là dạng này, phải không?" Tư Vân cười hì hì nói, "Có lẽ là ta sai nghe lời đồn đại, hiểu lầm việc này. Bất quá, đạo hữu nếu là rất đúng tình sư huynh tin tức cảm thấy hứng thú, ta này ngược lại là có chút phương pháp." Cương Phong quất vào mặt bên trong, Sở Mặc quay đầu xem xét đối phương một chút, thuận miệng nói, "Đạo hữu không phải cũng là tiên luyện nhất mạch, cùng Cực Tình chân nhân chính là cùng mạch sư huynh đệ." Tư Vân chớp chớp lông mày, mở miệng nói, "Người ta vẫn là Độ Ách đệ tử, huynh đệ đồng môn a. Độ Ách tông rất lớn, Cực Lạc tiên luyện cũng không nhỏ." Sở Mặc trong mắt hiện lên một vòng dị sắc. Biết được đối phương đây là tại biểu lộ rõ ràng, hắn Tư Vân cùng Cực Tình cũng không phải là người một đường. Bất quá đối mặt Tư Vân trong miệng tin tức, hắn đã không có đồng ý, cũng không có cự tuyệt, chỉ là nhàn nhạt nói, "Nhiệm vụ quan trọng, việc khác sau này nhắc lại." Nói xong, tốc độ bay đột nhiên thăng, sâu thẳm hồng quang vượt ngang chân trời. Tư Vân thấy thế, nụ cười phai nhạt mấy phần. Màu khí bốc hơi ở giữa, chớp mắt đi theo. Cho bên hải mới vực, bên mông biển trời ở giữa, quần quần hồng quang hạ xuống, hiện lộ ra hai đạo thân hình. Sở Mặc tự nhiên mà đứng, ngắm mắt nhìn về nơi xa. Phía trước 300 dặm, cho bên hải u ám thâm thúy cùng ngoại hải xanh thẳm nước, phân biệt rõ ràng, từng ly từng tí không phạm. Cho bên hải quả nhiên đẩy vào hơn 6000 dặm. Một bên Tư Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sở Mặc gật gật đầu, không nhiều đáp lại. Giờ khắc này ở trong mắt của hắn, có không giống nhau quan cảnh. Cái kia huyền ám cùng xanh thẳm chô giao giới trên không, chính giữa lơ lửng hai hàng to lớn ký tự. Phó bản, rơi xuống Hồng Minh thai nén sinh ra mênh mông thật cảnh đề nghị khiêu chiến đẳng cấp 95, phó bản cùng cho bên hải giới hạn, so ta lần trước nhìn thấy, lui lại hơn 6000 dặm. Sở Mặc meo lại đôi mắt, trong lòng kinh nghi bất định. Điều này đại biểu lấy cái gì? Phó bản diện tích thu nhỏ, bị cho bên hải thôn vệ. Vẫn là nói tự mình sụp đổ một bộ phận. Chương 255, bất ngờ người chương 255, bất ngờ người loạn nguyên mất biển, thủy phủ lưu lại chân. Tư Vân mở miệng, cắt ngang Sở Mặc suy tư, vị kia bị nuốt hết giao quân, đạo hiệu bản ba nó thủy phủ tên là Huyền Thủy bản ba phủ tại ngoại hải cũng coi như rất có thanh danh. Hắn thò tay chỉ phía xa phía trước hải vực, nói, trong đó chân bảo mặc dù đã bị còn lại chân quân lấy đi, nhưng nói không cho phép cũng có cái gì chân quân không lọt mắt gì liều chi bẩn. Hai người chúng ta, không bằng vào xem một chút. Sở Mặc xuôi theo ngón tay hắn nhìn tới, phía trước trăm dặm trên không trung, chính giữa lơ lửng vài tòa phi chu lâu thuyền. Nhiều tu sĩ phân lập các nơi, cách xa đối lập, hiển nhiên cũng không phải là đến từ cùng một thế lực. Càng xa xôi, thường có độn quang rơi xuống, hiện hóa ra thân hình, phần nhiều là trúc cơ tu sĩ, hoặc ngắt kim kết đan, mỗi người chiếm cứ một đám mây đầu, chỉ dám quan sát mà không dám vào bên trong. Cũng tốt. Sở Mặc hơi chút do dự, gật đầu đáp ứng, trận hóa cầu vồng đi trước, Tư Vân cũng cùng nhau bắt kịp. Vùng trời hải vực, rất nhiều ngay tại quan sát rằng co tu sĩ, chỉ thấy một huyền nhất màu hai đạo hồng quang vượt qua trời mà tới, khí thế rộng rãi thẳng vào thủy phủ hải vực, lập tức kích thích một mảnh nghị luận. Thật nhanh đột quang, lại trực tiếp đi vào. Quá lớn mật, bây giờ cái kia giao quân trong thủy phủ, không biết hội tụ bao nhiêu tông môn cao tu, ai dám tùy tiện vào trong phá rối. Có lẽ hai người này cũng là nhà kia đại phái môn nhân. Nhiều ánh mắt hội tụ một chỗ, nhìn cái kia hồng quang biến mất hải vực, kinh nghi, hiếu kỳ, cực kỳ hâm mộ, không phải là ít. Bọn hắn đình trệ tại cái này nhiều ngày, bây giờ gặp lại có người dám vào bên trong, tâm cũng đi theo phập phù lên. Vừa vào trong nước, xung quanh tia sáng đột nhiên lờ mờ. Sở Mặc hai người không có chút nào lưu lại, trực tiếp hướng trong tư liệu nói tới giao quân thủy phủ vị trí, lặn xuống mà đi. Ước chừng lặn xuống mấy ngàn trượng sâu, phía trước cảnh sắc đột nhiên biến đổi. Một mảnh nguy nga liên miên đáy biển sơn mạch, tại u ám bên trong từng bước hiện hiện. Sơn mạch trung ương chiếm cứ một mảnh quy mô hùng vĩ khu kiến trúc. Nó chiếm diện tích rộng rãi, như là một mảnh dưới nước cung thành đồng dạng. Tuy có chút khiếm khuyết chỗ phế tích, lại vẫn có thể thấy được ngày trước rầm rộ. Thủy tinh lưu ly cấu tạo, san hô chân châu điểm xuyết. Phục trang đẹp đẽ minh diệu tứ phương, xinh đẹp huyền cơ tràn ra khắp nơi trên dưới. Sở Mặc tại cung thành ngoại vi một tòa cao 10 trượng cổng chào phía trước, thu lại đột quang. Hắn vò tay nơi này điệu nhất qua một đạo linh cơ, tỉ mỉ quan sát sau, không khỏi tán thưởng, hảo đầy đủ tinh khiết xinh đẹp. Hơn nữa thủy vực hoàn cảnh lại, vẫn như cũ duy trì lấy cùng ngoại hải tương tự đặc thù. Cái này thủy linh khí vô cùng phù hợp loại rồng, nếu là dùng tới nuôi dưỡng loài giao yêu thú, chắc chắn làm ít công to. Chẳng trách tông môn nghị quyết tại nơi đây sáng lập thủy phủ. Tư Vân thì là chú ý tới lầu bài phía dưới, nơi đó đang tản dừng lại mấy cỗ thi thể, trên vết thương có một loại đặc thù hàn ý, quên quần không tiêu tan. Thần niệm của hắn một chút quét, mở miệng nói, vết thương chí mạng đều là thủy hành loại thần thông lưu lại, hàn lực ngưng tụ không tan, như vậy là thủ. Xác suất lớn là đại diễn đạo tông hoặc thương minh phái. Sở Mặc ánh mắt động một chút, cái trước không cần nhiều lời, nổi lên tam tông một trong. Cái sau thương minh phái, cũng có hợp đạo cảnh đạo tôn tọa chấn. Hắn ngẩng đầu nhìn về cái kia bảo quang mơ hồ cung thành, trêu chọc một câu, nhìn tới, cái này bàn ba phủ còn thật náo nhiệt. Tư Vân cười hì hì nói, náo nhiệt mới tốt. Nếu là vắng ngắt, không còn muốn sống, người ta chẳng phải đi một chuyến uổng công. Bàn ba thủy phủ ngoại vi cấm chế, sớm đã tại chân quân đoạt bảo lúc bị cưỡng ép đánh vỡ, bây giờ sót lại bộ phận, đối với kim đan tu sĩ mà nói, đã thủng rông kêu to. Hai người lẫn nhau, thân hình đồng thời thoáng qua, lặng yên xuyên thấu khiếm khuyết cấm chế, chui vào cung thành bên trong. Cung thành nội bộ, thủy linh khí càng nồng đậm. Đang lúc bọn hắn phân biệt phương hướng, muốn tiến quân thần tốc lúc, Sở Mặc chợt trông thấy xa xa cung quần bên trong, sáng lên một điểm mỏng manh kim quang, đột nhiên phát sinh cảnh giác. Tại kim quang xuất hiện mấy mắt, một cỗ lăng lệ vô cùng sắc bén kiếm ý, liền đã cách không khóa chặt hai người. Sau một khắc, cái kia một điểm kim quang lập tức bành trướng, phân hóa ra hai đạo không trôi phi kiếm, trên đó lưu kim ánh, nhấp nháy rực rỡ. Phi kiếm vừa mới thành hình, liền phá vỡ trùng điệp màn nước, hướng Sở Mặc cùng Tư Vân chỗ tồn tại, thẳng tắp chém tới. Kiếm quang như hồng, những nơi đi qua, đại dương không tiếng động tách ra, lưu lại một đạo cao ngàn trượng, tích thủy không tồn tại chỗ chống địa phương, càng kèm thêm như sấm oanh minh nổ vang, đinh thai nhức óc. Sắc mặt Sở Mặc khẽ biến, xung quanh bỗng nhiên đẩy ra gợn sóng, trong khoảnh khắc, thân hình hắn liền lặng lẽ từ hiện thế thoát ly khỏi đi, dựng ở một chỗ không thể biết bên trong. Cái kia bóng ánh lóa mắt kim sắc kiếm quang, rõ ràng đã chớp mắt tới thể, lại như xuyên thấu qua một đạo hư ảo bất nước, không trở ngại chút nào bay về phía hậu phương, chém ở cổng chào bên trên. Ầm ầm. Cổng chào nháy mắt liền bị kiếm quang quấy thành một mịn, tản vào mênh mông trong thủy vực. Mà bóng dáng Sở Mặc vẫn như cũ an nhiên đứng thẳng tại chỗ, huyền y không nhiễm trần thế. Giới âm dương giới hạn. Một bên Tư Vân lại có chút chật vật, kiếm quang này tới quá mau, quá đột ngột. Hắn mặc dù khó khăn lắm sử dụng ra thủ đoạn, nhưng vẫn là một chút bị chém vừa vặn. Một thân như hoa như hồ điệp áo bào, nhất thời bị kiếm khí dư ba cắt đứt, vỡ thành từng cái vải rách, lung lay sắp đổ treo ở trên người hắn. Tư Vân sắc mặt tối đen, không cần Sở Mặc thấy rõ, ánh sáng tránh gấp mà qua, nháy mắt liền đổi một thân hoàn hảo pháp y đi thật bén nhọn kiếm ý, hẳn là Thiên Tông đạo hữu. Tư Vân nghiến răng nghiến lợi, nhìn kỹ kiếm quang chỗ tới, gằn từng chữ nói: "Ma đạo yêu nhân, cũng dám nói rằng đạo hữu?" Một đạo trong trẻo tiếng người lay động tại trong nước, chậm chậm truyền đến. Chỉ thấy trăm trượng bên ngoài, có hai đạo thân ảnh bỗng nhiên hiện lên. Đi đầu một người, người khoác biển rõ ràng đến là, đầu đội mây đỉnh, tư thế tiêu sái tự nhiên. Ánh mắt của hắn trong vắt, tại giữa sân hơi nhất chuyển, liền khóa chặt tại trên mình Sở Mặc. Cấp 35 Trần Chân Nhân Sở Mặc cũng nhận ra người tới, chính là từng tại Vân Miệu từng có một phen giao phong Trần Tử Lương. Chợt nói: "Ta lúc ấy là ai, nguyên lai thị tại Vân Miệu bại chỗ người. Thế nào, Kim Nhật thị muốn ở chỗ này, cùng ta đem cái này chưa hết thắng bại làm kết thúc." Sắc mặt Trần Tử Lương không thay đổi, thò tay ngăn cản sau lưng muốn huy kiếm lại chém sư đệ, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Mặc một chút, mở miệng nói: "Ta nhớ cái kia tiên huyền yêu nữ, xưng ngươi là U Huyền, nhưng chưa từng nghĩ, Vân Miệu từ biệt, lại cái này chọc bên hải đáy, cùng ngươi lại lần nữa gặp gỡ." Sở Mặc lạnh giọng cười một tiếng, trong tay vẫn có nhỏ bé huyết nhận hiện lên, Trần đạo hưu nếu muốn ôn chuyện, lúc này sợ là mượn. Đã độc thủ, hà tất nhiều lời. Trần Tử Lương chưa trả lời, sau lưng hắn tu sĩ kia đã kìm nén không được, nghiêm nghị nói: "Sư minh, cùng cái này ma đạo yêu nhân nhiều lời vô ích. Vừa rồi chẳng qua bị hắn may mắn tránh thoát, nhìn ta dùng kiếm khí phá hắn tà pháp." Dứt lời, khí thế liền đột nhiên nâng cao, huy hoàng kiếm khí thấu thể mà ra, khiến xung quanh hải vực vì đó không còn, uy thế hiển hách. Trần Tử Lương trong mày, lần nữa đem đối phương nhân xuống tới, chợt ánh mắt lần nữa chuyển hướng Sở Mặc, nói: "Phù Quang sư đệ thần hồn, trong tay ngươi à?" Tuy là hỏi ý, ngữ khí lại vô cùng khẳng định. Hắn biết trong tay đối phương có một trôi hồn viên, mà loại này vui làm vong hồn ma đạo tu sĩ, đối mặt một đạo thượng đẳng kim đan thần hồn, tuyệt đối không thể tùy tiện thả. Nghĩ đến đây, Trần Tử Lương ngữ khí hơi trì hoãn: "Ú Huyền đạo hữu, Trần Mộ không muốn cùng ngươi đấu pháp. Chỉ cần ngươi đem phụ chỉ sư đệ thần hồn trả lại, ta tuyệt sẽ không dây dưa."